Chương 425, ta là tâm ma 2, chương 425, ta là tâm ma 2, bất quá tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, hắn ẩn ẩn phát hiện đầu đại yêu này vương tựa hồ không bằng mặt ngoài biểu hiện cường đại như vậy. Vị này thiên huyễn nương nương trên thân loáng thoáng tản ra từng tia vung đi không được tử khí, mà lại hành động ở giữa hơi có vẻ cứng ngắc, phản phất cố này yêu thân cũng không phải là nàng chân thân. Đương nhiên, loại này thân thể không cân đối hiện tượng là tại tiên linh tầm nhìn bên dưới mới quan sát được, bình thường kim đan căn bản là không có cách phát giác. Huyễn nương khả năng cũng không có nghĩ đến, trước mặt nàng tiểu gia hỏa này đúng là một vị mấy đời nối tiếp nhau không chết lao quái vật, tự nhiên cũng không nghĩ tới trên đời lại có một môn tên là tinh thần thiên tâm quyết kỳ công. Giờ phút này, Triệu Thăng ý thức đã lặng lẽ phân chia thành một đại học năm hai tiểu tam cái. Lớn ý thức chiếm cứ hơn 9 thành tinh thần lực, nhỏ 2 phần ý thức quận mình tại thần hồn chỗ sâu nhất. Một phần bảo trì thanh tỉnh, mà đổi thành một phần lại lâm vào hoàn toàn ngủ say trạng thái, chỉ chờ một tháng sau mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Ba cái ý thức độc lập tự chủ cùng biết không hợp, tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng ở trên bản chất không khác nhau chút nào. Huyễn Nương gặp Triệu Thăng không biến sắc chút nào, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lúc này một chỉ điểm ra, chỉ gặp từng cái mông lung mê huyễn thất thải hồ điệp từ đầu ngón tay bay ra. Những này thải điệp kéo lấy lộng lấy hào quang, vây quanh Triệu Thăng huyền chuyển nhảy múa. Bay múa vài vòng qua đi, hóa thành từng sợi ánh sáng chui vào Triệu Thăng tự phủ. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng trong ý thức đống nhiên hiện ra vô số qua lại mảnh vỡ ký ức, thần hồn chợt bị thất thải quang hoa bao phủ, trong chốc lát hắn phảng phất lâm vào một trận vô tận ảo mộng bên trong. Làm xong những này, Huyễn Nương thân thể khí sắc lập tức suy bại rất nhiều, đầu đầy hoa ti bỗng nhiên rơi xuống, cũng hóa thành ánh sáng tiêu tán, trên thân cũng ngăn chặn không được tản mát ra nồng đậm tử khí. Tiểu gia hỏa này tinh thần sao bền bỉ như vậy, lại lãng phí bản cung nhiều như vậy thần niệm cùng pháp lực. Nguyên bản thân điệp còn có thể kiên trì một giáp, bây giờ lại chỉ còn lại có 40 năm. Xem ra cần phải mau chóng bồi dưỡng được một cái mới lục giai huyễn điệp. Huyễn Nương thấp giọng đều thì thầm một câu sau, bay đến Hoàng Sa đạo nhân trước người, bắt đầu bắt chước làm theo. Huyễn thuật là lấy giả làm thật, trên bản chất là một loại lừa gạt. Cấp độ cạn huyễn thuật lấy lừa gạt ngũ giác làm chủ, trung tầng huyễn thuật thì là ngay cả địch nhân trực giác cùng ý thức cũng có thể lừa gạt. Cổ nhân thường nói huyễn tùy tâm sinh, trên thực tế cái này vẹn vẹn trung đẳng cấp độ huyễn thuật. Cao thâm huyễn thuật tựa như huyễn nương như vậy, ngay cả địch nhân ý thức cùng ký ức cũng có thể vĩnh cửu lừa gạt, mà cao thâm nhất huyễn thuật, hoặc là nói là huyễn chi đại đạo, liền ngay cả thiên đạo cũng có thể lừa gạt, thậm chí ngay cả 3000 đại đạo cũng có thể chân thực tái hiện. Nếu là có người có thể đem huyễn chi đại đạo thôi diễn đến loại độ cao này, cái kia đầy trời tiên Phật cũng sẽ thành con trong lòng bàn tay đồ chơi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, giống như vẹn vẹn một cái hoàng hốt, Triệu Thăng đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này, hắn bên tai truyền đến Hoàng Sa đạo nhân ân cần thăm hỏi âm thanh Triệu đạo hữu. Triệu đạo hữu, ngươi thế nào? Triệu Thăng như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng vận chuyển huyền công, dưới chân đột nhiên sinh ra mảng lớn linh quang, nâng sắp ngã xuống thân thể, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Sa đạo nhân, mỉm cười nói không có gì, vừa mới chỉ là thất thần một chút, chúng ta hay là mau chóng đi đường đi. Như thế liền tốt, chúng ta mau ra thập vạn đại sơn chia ra ngoài ý muốn là được. Hoàng Sa đạo nhân yên lòng, nhẹ gật đầu sau, vung lên tay áo dài, hoàng quang bao phủ toàn thân, lập tức bắn ra. Triệu Thăng mím môi một cái, từ mắt cười một tiếng, tiếp lấy cũng đội quang rời đi. Nhưng mà lúc này, hắn lại không phát giác được chính mình thần hồn chỗ sâu vẫn tồn tại một cái khác chính mình. Từ phủ hồn hải chỗ sâu, một viên to bằng nắm đấm tối đạm quang cầu chính chậm rãi phủ hướng lên phía trên. Trong quang cầu Triệu Thăng giờ phút này cực kỳ sợ hãi, thậm chí cảm thấy sợ nổi da gà. Phía ngoài cái kia Triệu Thăng một chút cũng không có phát giác được ý thức của mình đã bị Huyễn Nương động tay chân. Có chút nhận biết đã bị bóp méo, hạt giống cừu hận cũng đã gieo xuống, chỉ chờ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cho đến kết xuất cực kỳ bi thảm kết quả. Liền ngay cả trí nhớ của hắn cũng bị tăng thêm một chút đồ vật loạn thất bát tao. Một chút giả dối không có thật cố sự cùng một chút không hiểu thấu địch nhân lại tự nhiên mà vậy tăng thêm đi vào. Hết thảy đều lộ ra như vậy cân đối tự nhiên, Triệu Thăng đối với cái này không hề có cảm giác. 5 ngày sau đó, Triệu Thăng cùng Hoàng Sa đạo nhân trở về Hưng Long thành. Hoàng Sa đạo nhân ở trong thành ở 2 ngày, ở chỗ Triệu thị một lần nữa chỉnh lý bên dưới nhiều loại hợp tác giao dịch sau, cuối cùng vui vẻ rời đi. Về đến trong nhà Triệu Thăng phi thường bình thường, cũng không có xuất hiện bất kỳ chỗ dị thường. Bất quá, trên người hắn luôn có một chút biến hóa vi diệu ngay tại Lặng Yên phát sinh. Đối với Triệu Thăng đủ loại rất nhỏ chuyển biến, Đồng Diệu Chân trước hết nhất đã nhận ra. Nhà mình phu quân đang dần dần trở nên lạnh nhạt, trở nên so dị vãng càng thêm trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên thậm chí sẽ toát ra một tia kỳ quái hung băng. Đối với cái này, Đồng Diệu Chân mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nàng cũng tưởng tượng không đến nhà mình phu quân trước đó gặp cái gì. Cùng lúc đó, thân hồn chỗ sâu một cái khác Triệu Thăng cũng mười phần phiền muộn. Hắn không dám chút nào bại lộ chính mình, cũng không dám cùng cái kia Triệu Thăng câu thông. Bởi vì cái trước chính mình vừa cấu kết bên trên cái kia cường đại Triệu Thăng ý thức vẹn vẹn để ý thức rối loạn chỉ chốc lát, liền bị nó nhẹ nhõm đồng hóa. Lúc này, có thể dùng một cái tỉ dụ để hình dung Triệu Thăng thời khắc này khốn cảnh. Chân chính Triệu Thăng phảng phất thành một đầu tâm ma, một đầu cắm rễ cùng hư giả Triệu Thăng thần hồn chỗ sâu tâm ma. Hắn một khi thò đầu ra, tất bị chủ ý thức trừ chi cho thông khoái. Kết cục này há lại chỉ có từng đó một cái chữ thảm. Cũng chính là bởi vì ở vào loại này cực trạng thái đặc thù bên dưới, Triệu Thăng mới hoàn toàn thấy rõ Thiên Huyễn Nương Nương tại trong ý thức hắn rất nhiều bố trí cùng suy tạc. Nếu là dựa theo yêu này kịch bản phát triển tiếp, Hưng Long Triệu thị nguy rồi. Ngày bình thường, Triệu Thăng chỉ có thể lấy ý niệm chiếu ảnh phương thức, vụ trộm ám chỉ chủ ý thức, ý đồ để hắn phát hiện trong trí nhớ chỗ kỳ hoặc. Đáng tiếc cho đến trước mắt, hiệu quả không lớn. Chủ ý thức cứ việc cũng thỉnh thoảng phát giác được có nhiều chỗ giống như không đối, nhưng rất nhanh tự động không để ý đến đi qua. Bởi vì mỗi lần đương chủ ý thức phát hiện không hợp lý thời điểm, liền có một cái hồ điệp huyễn tượng từ ký ức trong tấm hình nhẹ nhàng hiện hiện, tiếp theo vung xuống lấm ta lấm tấm mông lung huyễn thải. Mà lúc này, chủ ý thức liền sẽ theo bản năng không để ý đến tất cả chỗ kỳ hoặc. Lúc này, Triệu Thăng lúc này mới chân chính kiến thức đến, Thiên Huyễn Nương Nương huyễn pháp chỗ kinh khủng. May mắn hắn còn lưu lại cuối cùng một tay, nếu cuối cùng còn phá giải không ra yêu này huyễn pháp, hắn vẫn có thể lựa chọn tự bạo thần hồn, một lần nữa chuyển thế lại đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian nửa năm. Chương 426, Triệu Thăng bái sư, 1, chương 426, Triệu Thăng bái sư, 1, hôm nay, một thì kinh thiên động địa đại hỉ sự vang động toàn bộ Hưng Long thành, cũng thật nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Hưng Long Triệu thị lão tổ tông, Hàng Long chân nhân Triệu Huyền Tĩnh tại 3 ngày trước, tại địa tàng Tông Sơn môn thành công vượt qua lôi kiếp, tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Tới cùng một chỗ truyền ra còn có một thì tin tức càng kinh người hơn, Hàng Long chân nhân thế mà thật hàng phục một con rồng. Tại vượt qua nguyên anh lôi kiếp cùng một ngày, Hàng Long chân nhân tọa hạ núi rồng cũng đồng dạng vượt qua hóa long kiếp, trở thành thế gian còn sót lại một đầu thất giai núi rồng. Hưng Long thành trong lúc nhất thời thành toàn bộ Nam Cương tu tiên giới tiêu điểm. Mặc cho ai đều biết một cái tu tiên gia tộc có được một vị nguyên anh lão tổ tọa trấn ý vị như thế nào, cho nên rất nhanh, liền có vô số tu tiên tông phái cùng gia tộc phái ra nhân vật đầu não, đội vã đi Hưng Long thành, an mừng Nam Cương cuối cùng cũng có lại ra một vị nguyên anh lão tổ. Trong lúc này, Triệu thị trên dưới đều nhanh bận điên cũng vui vẻ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Lão tổ còn tại địa tàng tông bế quan tu dưỡng, Hưng Long thành bên này đã loạn sĩ bắt náo, thành sung sướng hải dương. Dòng dã 3 tháng, Hưng Long thành ngày đêm sáng như ban ngày, toàn thành răng đèn kết hoa, khói lửa không ngớt. Triệu Thăng thân là Triệu thị kim đan, tự nhiên là đông đảo thế lực bái kiến hàng đầu mục tiêu. 3 tháng xuống tới, hắn cơ hồ hoang phế tu luyện, liên tục tiếp kiến từng vị mộ danh mà đến kim đan đồng đạo. Lúc này, ẩn tàng với hắn thần hồn chỗ sâu cái nào đó nhỏ yếu ý thức, tiên lặng tích góp lực phản kích, cũng chờ đợi cơ hội nào đó đến. Lại qua nửa năm, cửa hải cuối năm đã gần đến, khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu còn có không đến 8 năm. Một ngày này, Triệu Huyền Tĩnh lão tổ cưỡi rồng trở về, uy trấn tứ phương. Khi Triệu thị cả tộc gieo hò lão tổ tông vạn thọ vô cương thời điểm, Triệu Thăng đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Đêm đó, Hưng Long thành trung tâm bắt quái quang minh lâu giống như một cây thông thiên triệt địa quang minh trụ lớn, không ngừng tản ra lóa mắt ánh sáng cầu vồng, chẳng những chiếu sáng lớn như vậy Hưng Long thành, càng thêm thịnh điện bằng thêm vô tận hào quang. Lúc này, quang minh lâu 9 tầng lâm nguy trong các, bầu không khí dị thường nhiệt liệt vui sướng, Triệu thị một đám trúc cơ tộc lão không tìm được vui mừng, tất cả đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía ngồi tại vị trí cao nhất Triệu Huyền Tĩnh lão tổ tông. Triệu Thăng ngồi tại lão tổ phía dưới thứ tịch, cũng hết sức cao hứng nhìn về phía Triệu Huyền Tĩnh, trong lòng đã cảm khái lại vui mừng. Thời gian như nước, quần quần 800 năm. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới năm đó cái kia bên ngoài kém cỏi bên trong tuệ tiểu tử sẽ đi đến hôm nay độ cao. Vị trí cao nhất ngọc ỷ bên trên, Triệu Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua dưới tay Triệu Thăng, lập tức không nhịn được giật giật lông mày. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Thanh Dương tiểu tử này ánh mắt nhìn hắn bên trong có chút quái dị, tựa hồ có loại không nói ra được không thích hợp. Triệu Huyền Tĩnh thu liễm tạp niệm, ánh mắt chuyển hướng trong tộc một đám hậu bối, ngữ khí dửng dưng nói tốt, lão phu có chút mệt mỏi. Truyền đạo pháp hội liền định tại tháng sau mùng 9 tháng 9. Các ngươi lui ra đi. Đám người nghe thấy lời ấy, liền vội vàng đứng lên thi lễ, cùng kêu lên quát lão tổ tông cung an, chúng ta xin được cáo lui trước. Triệu Thăng cũng thuận thế đứng lên, vừa định chắp tay hành lễ, liền gặp Triệu Huyền Tĩnh bung tay lên, phân phó nói Thanh Dương, ngươi tạm thời lưu lại. Là, lão tổ. Triệu Thăng ưng thanh đứng thẳng người, mặt khác Triệu thị tộc lão thì bộ pháp nhẹ nhàng từ lâm nguy các rời đi. Nhìn qua khí độ càng phát ra bất phàm, dung mạo càng ngày càng tuấn lãng Triệu Thăng, Triệu Huyền Tĩnh hài lòng mà cảm khái nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng hỏi thăm một chút gia tộc gần nhất thay đổi của những năm này. Lại tại lúc này, Triệu Huyền Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy nguyên bản cung kính nghiêm túc Triệu Thanh Dương trong nháy mắt thần sắc lại biến. Trong đó nửa bên mặt đống nhiên trở nên linh hoạt sinh động, trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập vô cùng kích động chi sắc. Trái lại, một nửa khác mặt lại hết sức kỳ quặc duy trì lấy cung kính nghiêm túc biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh dừng dừng, không hề bận tâm. Chợt nhìn đi lên, rõ ràng là khuôn mặt lại một nửa như ngọn lửa, một nửa như sương băng, giống như tinh thần phân liệt như vậy. Thanh Dương, ngươi ân. Triệu Huyền Tĩnh sắc mặt biến hóa, mới mở miệng hô một tiếng, liền đột ngột dừng lại. Lão tổ, ngài thế nào? Triệu Thăng thấy vậy không khỏi kỳ quái hỏi một câu. Lúc này hắn đối tự thân dị trạng hoàn toàn không biết gì cả. Một giây sau, Triệu Thăng nháy nháy mắt, da mặt lắc một cái, khuôn mặt lần nữa khôi phục cung kính nghiêm túc chi sắc. Ân, không có gì. Triệu Huyền Tĩnh thần sắc buông lỏng, khoát tay háo ra hiệu nói. Tiếp lấy hắn bắt đầu hỏi thăm về gia tộc gần nhất những năm này một chút biến hóa. Lão tổ, gần nhất vài chục năm, gia tộc phát triển đại thể thuận lợi, trong tộc toái tinh hải ngọc ỷ bên trên, Triệu Huyền Tĩnh một tay phủ án, lưng tựa thành ghế, yên lặng lắng nghe Triệu Thanh Dương tự thuật. Toàn bộ quá trình, trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh, trong đầu lại hiện ra một vài bức kinh dị hình ảnh, đồng thời trong lòng của hắn không ngừng rời sông lấp biển, quý động không thôi. Không tốt, chúng ta mau trốn, là Nguyên Anh không phải thất giai phía trên yêu vương. Ngàn Thiên Huyễn Nương Nương, không nghĩ tới bản cung nhất thời tâm huyết dâng trào, có thể bắt được hai cái cục cưng bé nhỏ. Không sai, không sai. Con trai của người này khí huyết tràn đầy, thần ý ngang nhiên, ngược lại là có thể nhiều nhai mấy lần. Bây giờ chúng ta rơi vào tay ngươi, Nương Nương muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chẳng lẽ ngươi không sợ biến thành bản cung con rối, coi ngươi nhìn tận mắt chính mình tự tay giết chết vợ con phụ mẫu, tự tay giết chết tất cả cùng ngươi có liên quan hệ thân nhân bằng hữu, cuối cùng lại tự mình hại mình tự lục, biến thành không phải người không phải quỷ ác ma. Loại hạ chẳng này, ngươi còn không sợ sao? Đi thôi. Tiểu gia hỏa, đi hưởng thụ giết chóc khoái cảm đi. Nhưng tuyệt đối đừng quên ngươi lớn nhất cựu nhân là Ngự Thú Tông, là Bách Cổ Lão Ma, là toàn bộ cổ thần nhất mạch. đi thôi, tương lai tuế nguyệt bên trong, nhớ kỹ muốn vì báo thù không tiếc bất cứ giá nào ấu. Khi hỉ. Lão tổ, ta là Triệu Thanh Dương, coi ngươi nhìn thấy những đoạn ngắn ký ức này lúc. Làm ơn tất tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Thiên Huyễn Yêu Vương tại ta trong ý thức động tay chân, bóp méo tư tưởng của ta cùng nhận biết. Trước mặt ngài Triệu Thanh Dương là ta cũng không phải ta. Xin ngài mau chóng giúp ta phá giải Thiên Huyễn Yêu Vương tâm huyễn chi pháp. Vừa mới vì truyền lại tin tức, ta tiêu hao hơn phân nửa còn sót lại tinh thần lực, bây giờ sắp lâm vào ngủ say. Vạn trông mong, sớm ngày phá vỡ giam cầm. Triệu Thanh Dương tuyệt bút. Triệu Huyền Tĩnh lặp đi lặp lại lật xem trong đầu từng màn ký ức hình ảnh, cẩn thận dám biệt chứ trong tấm hình đầu kia mỹ nhan không gì sánh được đại yêu vương, cuối cùng xác nhận nhà mình hậu bối quả thật gặp đối phương an toàn. Chương 427, Triệu Thăng bài sư 2, chương 427, Triệu Thăng bài sư 2, đối với Thiên Huyễn Nương Nương vị này khó chơi cực kỳ đại phiền toái, Triệu Huyền Tĩnh cũng hết sức nhức đầu. Thiên Huyễn Nương Nương huyễn pháp là đương đại nhất tuyệt, nhất là hóa hình đằng sau lĩnh ngộ tâm huyễn thần thông càng là có thể xưng vô giải. Triệu Huyền Tĩnh càng nghĩ, ở chính giữa châu có thể phá giải tâm huyễn chi pháp, cũng cam đoan thủ thuật người thần hồn không tổn hại đại năng, đương đại chỉ có một người. Đến nay đã góp nhặt linh thạch dự trữ hơn 500 vạn, 123 giai linh đan tổng cộng 236 chủng, tổng số là kho tàng linh lương 10 đổi, linh phụ vượt qua 10 bản tấm, pháp khí vượt qua 200. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng mới cuối cùng nói ra trấn áp khí vận pháp bảo có 6 cái, theo thứ tự là Tử Quang Lô, Sung Linh Bảo Thuyền, Sơn Long Tuẫn, Bát Quái Quang Minh Quật, 6 ẩn túi cùng chìm tinh 7 linh kiếm. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong gật gật đầu, liền không còn nhiều văn, ngược lại nói đến Triệu Thăng được nhà. Thanh Dương, Hoa Hùng đứa nhỏ này không có cùng lão phu đồng thời trở về. Hắn lúc này gặp may, hơn nửa năm trước bị trong tông Tắc Lao Tổ một chút chọn chúng, trực tiếp được thu vào môn tưởng. Bây giờ theo Tắc Lao Tổ đi hướng Bắc Hàn Châu thăm đi du lịch. Triệu Thăng lộ ra dáng tươi cười, có đúng không? Đây thật là một kiện thật đáng mừng đại hảo sự. Chờ ta trở về nói cho phu nhân, nàng nhất định sướng đến phát rồi rồi. Triệu Huyền Tĩnh yên lặng ghi lại biểu hiện của hắn, lại hỏi đúng rồi, Hoa Anh đứa nhỏ này đâu? Lão phu làm sao không có gặp hắn? Triệu Thăng nghe vậy mặt lộ bất đắc dĩ, Hoa Anh cặp vợ chồng tâm dã. Ta đã gần một năm đối với bọn họ tin tức, lần gần đây nhất truyền về tin đến, nói là muốn đi Nam Viêm Châu thăm người thân. Sau đó vừa đi liền bật vô âm tín. Triệu Huyền Tĩnh dừng một chút, nhắc nhở lão phu nhớ kỹ đứa nhỏ này đạo lữ là họ Tổ đi. Triệu Thăng gật đầu đối với, là họ Tổ, tên đầy đủ gọi Tổ Tiểu Nguyệt. Thanh Dương, lão phu nhớ kỹ Đại Viêm Thần Triều Hoàng Thất cũng là lấy Tổ làm họ, nó khai triều cao tổ đến nay vẫn sống trên đời, chính là thế gian hiếm thấy hóa thần chân quân, thế nhân đều là tôn xưng là Viêm Hoàng. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, à, lão tổ có ý tứ là nàng này cùng Đại Viêm Hoàng Thất rất có quan hệ. Cũng không phải không có khả năng này. Bất quá, Nam Viêm Châu thượng tổ họ thế lực đông đảo, đều là từ trong hoàng thất khai chi tán diệp đi ra chi nhánh bằng mạch. Đồng thời Đại Viêm Hoàng Thất đối với tộc nhân luôn luôn quản khống sâm nghiêm, cực ít có đích mạch tộc nhân mặc dương qua biển đi vào Trung Châu. Cho nên nàng này là hoàng tộc đích mạch sát suất không lớn. Triệu Huyền Tĩnh một phen, làm cho Triệu Thăng bỏ đi trong lòng hiện hiện ý nghĩ sang vậy. Đúng lúc này, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì, lại đối Triệu Thăng nói ra thanh giường, ngươi lại đi về nghỉ. Sáng mai, lão phu dẫn ngươi đi một chuyến Thiên Trụ Bí Phủ. Triệu Thăng nghe vậy khẽ giật mình. Hương Long Thành bên này sự vụ phức tạp đông đảo, vô số thế lực chính mong mỏi cùng trông mong hy vọng bái kiến Triệu thị lao tổ một mặt. Ở thời điểm này, lao tổ tại sao lại vô duyên vô cớ dẫn hắn đi mười mấy vạn dặm Thiên Trụ Sơn? Mặc dù nghĩ như vậy, Triệu Thăng lại không hỏi nhiều vì cái gì, trực tiếp gật đầu đồng ý. Một lát sau, Triệu Huyền Tĩnh ánh mắt thâm thúy, đưa mắt nhìn Triệu Thăng độn quang bay khỏi quang minh sau lầu, trên mặt mới hiện hiện một tia vẻ buồn rầu, lặng yên không tiếng động thở dài một hơi. Ai? Ai thanh chưa rơi, chỉ thấy lâm nguy trong các tất cả cái bản giá sách tất cả đều trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành đất bên trên nhất than than một mịn. Một đêm ồn ào náo động, Hưng Long Thành nhân khí giảm xuống, đang hoa hà đợi trời, chiều dương mới sinh thời khắc, hai vệ độn quang đột nhiên từ quang minh mái nhà, một trước một sau xông lên mây xanh, lấp loé mấy lần sau, rất nhanh tan biến tại mênh mông trong hào quang. Bảy ngày sau, Thiên Trụ Sơn 18 dặm cao một chỗ mây mù âm diện, hai vệ độn quang tuần tự xông vào mở mịt trong sương mù dày đặc. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người liền vượt qua vài trăm dặm bù hải, đã tới Triệu thị bí phủ. Thượng cổ linh đào tán cây đóng như núi, mọc xanh um tươi tốt, dưới cây linh vân lượn lờ. Cành lá chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được từng viên dị hương xông vào mũi đỏ đỉnh bàn đảo. 30 năm trở gần, diên thọ linh đảo lại nhanh thành thục. Chỉ tiếc năm đó trận si Triệu đạo xuyên nghiệp đã tọa hóa hơn 10 năm, thủ phủ người bây giờ đổi thành chữ Đức Bối Triệu Đức Hợp. Triệu Đức Hợp nhất gặp gia tộc hai vị đại lao cùng nhau mà tới, trong lòng không khỏi chấn động, cho là có đại sự phát sinh. Sắp thực phát sinh đại sự, bất quá lại không phải hắn tưởng tượng như thế. Triệu Huyền Tĩnh vừa bước vào bí phủ thổ địa, sắc mặt đột biến, toàn thân đột nhiên bộc phát ra mạng lớn hoàng quang hướng bốn phương tám hướng quét ngang quét sạch mà đi. Vì theo mà đến uy áp kinh khủng lập tức bao phủ cả tòa bí phủ. Hừ, là vị đạo hữu nào tại cùng Triệu Mỗ đùa giỡn như vậy? Đường đường nguyên anh lão tổ cũng chỉ sẽ lén lén lút lút trốn tránh, chẳng lẽ là xấu hổ tại gặp người sao? Vừa dứt lời, linh đảo cây phụ cận một khối núi đá bỗng nhiên một trận mô hình hồ, một vị kim ý kim đái, bên hông lại treo ở một loạt vải xám túi tóc dài lao giả thon gầy chợt mà hiện ra thân hình đến. Ha ha, hàng long đạo hữu chớ trách. Lao cái chỉ là mượn bảo địa tinh dưỡng một thời gian, tuyệt đối không có thèm nhỏ dãi linh đảo ý tứ. Triệu Huyền Tĩnh thấy một lần người này, biểu lộ bừng lòng. Vung lên ống tay áo tán đi uy áp, ngựa khí hỏa hoan nói nguyên lai là cái tiên tiền bối. Văn bối Triệu Huyền Tĩnh xin ra mắt tiền bối, xin thứ cho tại hạ vừa mới nóng nội, nhất thời thất lễ. Không trách, không trách. Nhắc tới cũng là lão cái đã làm sai trước. Cái tiên liếm môi một cái, Tiêu Sái đưa tay gẩy một cái đem đầu đầy loạn phát đẩy đến sau đầu, bày ra một bộ trang trọng bộ dáng. Cái tiên là thiên trụ giới ít có tán tu nguyên anh, cả đời cực kỳ sát thái truyền kỳ. Người này sinh ra ở động thiên thành, anh hải kỳ linh căn không xuất hiện, từ nhỏ ăn xin mà sống, 11 tuổi lúc hỏa kim gió tam linh căn đồng thời hiện ra bên ngoài, cho nên bị một kẻ tán tu thu dưỡng. Cái tiên nghĩa phụ một bên dạy hắn công pháp tu tiên, một bên trộm đạo dạy hắn tu luyện một chút diệu thủ không không chi pháp. Về sau mấy trăm năm, cái tiên tại động thiên thành bên trong thanh danh tiệm thịnh, đồng thời cũng đã trải qua vô số long đong cực khổ. 200 tuổi tọa hóa thời khắc, hắn muốn định tại thiên trụ sơn bên trên mở một chỗ động phủ coi như mộ động, ai ngờ vậy mà cơ duyên xảo hợp đào được một tòa nguyên anh lão tổ lăng cung, từ đó có thể kế thừa nó y bát. Từ đó về sau, cái tiên tựa như cá chép hóa rồng, tọa hóa trước như kỳ tích vượt qua kim đan lôi kiếp, thành công tấn thăng kim đan. Chương 428, Triệu Thăng bái sư, 3, chương 428, Triệu Thăng bái sư, 3, về sau tại 800 tuổi lần nữa tọa hóa thời khắc, cái tiên lại một lần như kỳ tích vượt qua nguyên anh trời hải, trở thành thế gian hiếm thấy nguyên anh lão tổ. Cái tiên bây giờ đã có hơn 1.600 tuổi, tu vi đã đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng thực lực ở trong đồng bậc thuộc về lệ yếu hàng một. Bất quá tuy nói là như vậy, cái tiên cũng là động thiên thành phía sau màn lớn một trong. Cái tiên là người trêu tức, tính cách tuy có chút cổ quái, nhưng không thích giết chóc. Người này thích nhất trò chơi phàm trần, từ trước đến nay lấy tên ăn mày tự cho mình là. Cho nên, Triệu Huyền Tinh thấy một lần cái tiên, trong lòng liền không hiểu bông lòng. Tiên bối, bí phủ chỗ cực kỳ bí ẩn, bên ngoài lại bố trí đa trọng kết giới trận pháp. Không biết ngươi là như thế nào phát hiện nơi đây? Cái tiên đắc ý đi đến hai người cách đó không xa, lại cười nói lao cái nói là cơ duyên xảo hợp, ngươi tin không? Triệu Mỗ tin tưởng. Triệu Huyền Tĩnh dửng dưng đáp lại. Cái tiên nghe vậy chỉ trệ, lập tức có vẻ như bất mãn đem đầu lay động, tóc lập tức một lần nữa xoa xuống. Hừ, lại là một cái chán tiểu tử. Cái tiên nhếch miệng, hơi không kiên nhẫn nói, tính toán, nói cho ngươi lời nói thật tốt. Lao cái ta vốn là nghĩ thấu bụng trộm sờ lên quỷ si động, nhắc tới cũng kỳ các ngươi không may, vừa vặn đụng phải ta đi ngang qua lúc ra vào cái giới, cho nên liền bị ta phát hiện thôi. Nói xong, hắn cố ý lại tăng thêm một câu, các ngươi nơi này khoảng cách quỷ si động quá gần. Không phải lão cái ta nói chuyện giật gân a. Theo ta tính ra, ngươi đất này chỉ sợ sớm bị người phát hiện. Khỏi cần phải nói đạo hữu. Tạ lão nhất định sớm đã phát hiện, chỉ bất quá lão tiền bối không thèm để ý thôi. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong cũng không lên tiếng. Hắn cũng biết cái tiên nói không sai. Trong miệng người này Tạ lão thế nhưng là đứng tại thiên trụ giới đỉnh phong hóa thần chân quân. Tạ lão là lúc đó thọ nguyên dài nhất hai vị nhân tộc hóa thần chân quân một trong, đồng thời cũng là thái thượng cảm ứng tông đời trước nữa tông chủ. 2000 năm này đến, hắn một mực tọa trấn tại Thiên Trụ Sơn đỉnh núi, canh chừng phi thăng đại trận. Gần nhất vài chục năm, Tạ Lao chân quân ngay tại Quỷ Si động bên trong chủ trì một hạng cực độ cơ mật kế hoạch lớn. Triệu Huyền Tĩnh đi vào Thiên Trụ Sơn mục đích chủ yếu chính là vì yết kiến vị này Tạ Lao chân quân. Hắn sở dĩ biết nhiều như vậy bí mật, cũng muốn nhờ có Triệu Thăng năm đó chi công. Nghĩ tới đây, Triệu Huyền Tĩnh dùng khóe mắt liếc qua, quét mắt Triệu Thăng một chút, gặp hắn giờ phút này chính biểu lộ bình tĩnh khoanh tay đứng ở một bên. Triệu Huyền Tĩnh giật mình, liền hướng Triệu Thăng vẫy tay một cái, đồng thời hướng cái tiên giới Triệu nói tiền bối, đây là trong tộc ta hậu bối, bạn danh Triệu Thanh Dương. Tu vi qua loa, vừa tấn thăng kim đan không mấy năm. Vạn bối Triệu Thanh Dương, bái kiến cái tiên lão tổ. Cái tiên ánh mắt chuyển hướng hành lễ Triệu Thăng, đột nhiên mắt lộ ra kỳ quang, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chật chật, ghê gớm, khó lường. Vị tiểu hữu này, thật sự là thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ. Nghĩ đến là ngàn năm khó gặp luyện thể kỳ tài. Lão cái ta độc lai độc vãng một thân một mình, đến nay chưa thu được một giai đồ. Ngươi có nguyện ý không lấy bái ta làm thầy nha? Ta nguyện đem cả đời sở học Thái Thanh Cửu Dương công dốc túi tương thụ. Thái Thanh Cửu Dương công. Danh tự này nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Triệu Thăng thầm suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền Tĩnh. Triệu Huyền Tĩnh trừng mắt, lập tức ra hiệu nói nhìn ta làm gì? Còn không nhanh bái kiến sư phụ, có thể làm cho một vị nguyên anh lão tổ chính miệng thu đồ đệ, đây là khác tu tiên giả cầu cũng không cầu được đại hỷ sự. Có một vị nguyên anh lão tổ làm giúp đỡ, không những đối với Triệu Thanh Dương cá nhân, mà lại đối với Hưng Long Triệu thị chỗ tốt cũng đến mãi không hết. Triệu Huyền Tĩnh như thế nào lại cự tuyệt như thế chuyện tốt? Triệu Thăng thấy thế đành phải xoay người hạ bái, sư phụ lại đến, đồ nhi Triệu Thanh Dương cho ngài dập đầu. Phanh phanh phanh. Đợi đến hắn thành thành thật thật gặm xong chín cái đầu, cái này lễ bái sư liền xem như thành. Nhắc tới cũng thú vị, Triệu Thăng lục thế là người, cho tới hôm nay lần thứ nhất bái làm thầy, mà lại đã lệ như thế qua loa viết máy. Hết lần này tới lần khác vị sư phụ này lai lịch lớn đến đáng sợ, đúng là một vị nguyên anh trung kỳ đại lão. Cái tiên cười híp mắt nhìn xem đồ nhi đập xong 9 lần, lúc này mới đưa tay đỡ dậy Triệu Thăng, đồng thời thuận tay ở tại thân thể các bộ vị lục lọi một phen. Triệu Thăng chỉ cảm thấy một sợi khí cơ đột nhiên xuyên vào thể nội, trong nháy mắt khí cơ theo huyết dịch chảy khắp toàn thân. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Một lát sau, cái tiên cực kỳ hài lòng nắm tay thu về, cấp cấp đại tiếu đạo lao cái ta tìm gần ngàn năm, rốt cục để cho ta tìm được một vị giai đồ. Thanh Dương, trong cơ thể ngươi tiên tiên nguyên khí hùng hậu không gì sánh được, có thể sánh ngang Long Kình. Nhất diệu chính là còn luyện hóa một đóa kim ô chân hỏa. Cái tiên vòng quanh Triệu Thăng đi một vòng, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được hài lòng cùng tin mừng rỡ, liền phảng phất gặp được một kiện yêu mến nhất chân bảo. Ha ha, hết thảy đều là thiên ý. Ngươi thân này tuyệt thế căn cốt chính là tu luyện Thái Thanh Cửu Dương công nhân tuyển tốt nhất. Cứ diệu, hay lắm a. Nói, cái tiên đưa tay vẩy lên loạt phát, tiếp theo từ bên hông lấy xuống một cái vải sáng túi, đưa tới Triệu Thăng trong tay. Đồ nhi, đây là vì sư một chút tâm ý thu cất đi. Triệu Thăng không chút nào từ chối nhận lấy đến, chống ra túi xem xét, tại chỗ hít sâu một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ cùng liễu lưỡi biểu lộ. Đừng trách hắn biểu hiện giống một cái chưa thấy qua việc đời bao đầu tiểu tử một dạng, thật sự là bởi vì nhà mình sư phụ cho nhiều lắm. Trong bao vải không gian lớn đến đáng sợ, dài rộng cao tới 20 trượng, chỉ là một đống linh thạch thượng phẩm, đoán chừng ít nhất 100 quả, chớ nói chi là bên trong còn có 5 mai linh khí thành xoáy, ánh sáng nội liễm linh thạch cực phẩm. Trừ linh thạch bên ngoài, những bảo vật khác cũng tất cả đều là thiên tài địa bảo nhất lưu, trong đó đại bộ phận đều là xếp thành núi nhỏ màu hồng phân khối thịt, lúc này vẫn tản ra gợn sóng uy áp. Xem xét liền biết là cao gia yêu thú thịt, thậm chí có thể là từ thất gia yêu vương trên thân cắt bỏ. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Triệu Thăng lập tức thu hồi túi bái tạ đạo. Ha ha, đây không đáng gì. Đừng nhìn vi sư một mặt nghèo kết hủ lậu cùng nhau, nhưng nói đến xuất thân giàu có, lao cái ta cả đời không kém ai. Biết dưới núi động thiên thành sao? Cái tiên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà hỏi. Không đợi Triệu Thăng nâng cùng, chính hắn liền khoe khoang nói động thiên thành chợ đen dưới mặt đất chính là vi sư bà bọc. Triệu Thăng nghe xong vừa đúng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, tiếp lấy liên tục tán thưởng sư phụ lợi hại. Chương 429, động thiên đại trận, 1, chương 429, động thiên đại trận, 1, một bên Triệu Huyền Tĩnh thấy vậy mỉm cười không nói, chỉ là nhìn xem đôi thầy trò này sái bảo. Cái tiên làm từ tu tiên giới tầng dưới chót nhất bỏ lên nguyên anh lao tổ, đương nhiên sẽ không như vậy nông cạn. Vừa mới một phen biểu hiện xác nhận cố ý biểu diễn đi ra rất khó suy đoán cái tiên cử động lần này là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Bất quá tại Triệu Huyền Tĩnh xem ra, thanh dương đứa nhỏ này giống như rất được cái tiên yêu thích, mà đôi thầy trò này cũng ở chung rất là hòa hợp. Ngay lúc này, bí phủ cạnh trong hầm đá đột nhiên truyền ra một trận gió âm thanh. Triệu Huyền Tĩnh, Triệu Thăng cùng cái tiên ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh mập lùn gió lốc giống như từ cửa hàng thoát ra, mấy lần lẹn đến ba người trước mặt. Đức Hợp bái kiến lão tổ tông. Huyền Tôn đến chậm một bước, còn xin lão tổ thứ lỗi. Triệu Đức Hợp nhất vai chào đến cùng, thần sát sùng kính tuân lệnh đạo. Triệu Huyền Tĩnh khoát tay nói không cần đa lễ. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, lại nói cái tiên tiền bối ở đây, còn không mau tới bái kiến cái tiên. Triệu Đức Hợp nghe vậy kinh hãi, lão tổ đều gọi tiền bối, đây chẳng phải là nói vị này là một vị nguyên anh lão tổ. Nghĩ tới đây, hắn bội vàng lại hướng cái tiên hành đại lễ thăm viếng. Bái xong cái tiên, lúc này mới cuối cùng đến phiên Triệu Thanh Dương. Các loại bái xong ba người, Triệu Đức Hợp ý đầu lo sợ bất an, nhịn không được tích cô gia tộc hai vị lao tổ đều tới bí phủ, thậm chí còn mang đến ngoại nhân, hẳn là bên ngoài phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Triệu Huyền Tĩnh vô ý hướng Triệu Đức Hợp nói rõ chân tướng, vẹn vẹn phân phó nó tiếp tục an tâm thủ hộ bí phủ, tiếp lấy liền để hắn lui xuống. Triệu Đức Hợp lơ ngơ, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức quay người lại trở về dưới mặt đất hầm đá. Trải qua cái này quấy rầy một cái, Triệu Huyền Tĩnh mới tìm đến cơ hội, thành khẩn hướng cái tiên hỏi, xin hỏi tiền bối, Tạ Lao chân quân bây giờ nhưng tại Quỷ Si động bên trong. Cái tiên ánh mắt ngưng tụ, kỳ quái hỏi ngược lại, ngươi hỏi Tạ Lao đầu làm gì? Chẳng lẽ muốn đi gặp hắn không thành? Không dối gạt tiền bối, đang có ý này. Cái tiên lắc đầu liên tục, không thành, không thành. Quỷ Si động bây giờ phòng bị sông nghiêm, ngay cả ta cũng không tìm tới cơ hội vụng trộm lưu đi vào. Mà lại Tạ Lao đầu đội vàng chủ trì đại cục, nơi nào có nhàn công phu thấy các ngươi a? Nói xong, ánh mắt của hắn phủi Triệu Thăng một chút, chủ động hỏi, Hàng Long đạo hữu, các ngươi có phải hay không gặp được việc khó gì? Không ngại nói nghe một chút, lão ăn mày ở chính giữa châu cũng có mấy phần chút tình mọn, nói không chừng có thể giúp các ngươi một giải sơ khó. Triệu Thăng nghe đến đó, hắn cũng cảm giác hết sức tò mò. Triệu Huyền Tĩnh đội vã đem hắn mang đến Thiên Trụ Sơn, hẳn là chính là vì bái kiến Tạ Lao chân quân. Đến tột cùng là vì chuyện gì đâu? Triệu Thăng âm thầm suy đoán. Triệu Huyền Tĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng nói như thế, Tạ chân quân bây giờ còn tại Quỷ Si động thiên. Ấn a, không riêng gì hắn, bên trong còn có một đám nguyên anh đồng đạo cùng trận pháp đại gia. Vì cái kia vứt thập tử quỷ kế hoạch, một đám người vì thế đều bận rộn mấy thập niên. Về phần kết quả cuối cùng là tốt là xấu, ai cũng không dám cam đoan. Theo ta thấy, Thiên Trụ giới sớm muộn cũng sẽ bị đám người này chơi hỏng. Cái tiên đoán thầm cùng phàn nàn, để Triệu Thăng nghe được trong lòng kịch chấn, có thể Triệu Huyền Tĩnh lại chỉ coi không nghe thấy giống như. Hắn lộ ra mỉm cười, xung cái tiên chắp tay nói tiền bối chờ một lát, ta phải lập tức mang theo Thanh Dương đi bái kiến Tạ Lao chân quân. Cái tiên nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức nói tiếp chờ chút, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Có lao ăn mày cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong, nghĩ nghĩ mới gật đầu đáp ứng như vậy cũng tốt. Tiền bối chúng ta lập tức khởi hành. Vô dụng tự không cần nhiều lời. Một lát sau, Triệu Thăng ba người bay lên 20 dặm, đã tới Quỷ Si động thiên bên ngoài. Hơn 20 năm gặp lại, nơi đây vẫn bị mảng lớn nồng đậm mây mù bao phủ. Khác biệt chính là, phu cận vài trăm dặm phạm vi hung cầm yêu thú đã bị đánh giết hầu như không còn, cho nên mây mù phụ cận bách núi âm u đầy tử khí, không nhìn thấy một chút vật sống. Ba người vừa mới đến xương trắng biên giới, chỉ thấy trong mây mù đống nhiên nhảy ra một cao một thấp hai bóng người, hai người quanh người bao quanh từng vòng tinh quang bên trong ẩn chứa từng sợi huyền diệu khó lường khí cơ. Triệu Thăng trong lòng run lên, hai vị này vậy mà tất cả đều là kim đan chân nhân, tu vi cảnh giới hẳn là còn ở trên hắn. Lúc này, hai người vừa thấy được cái tiên, lập tức mặt như mướp đắng, vội vàng tiến lên con người, cầu xin cái tiên lao tổ, ngài khoan hồng độ lượng, liền tha hai chúng ta đi. Không có chân quân thủ lệnh, chúng ta thật không thể thả ngài đi vào. Cái tiên cười hắc hắc, chỉ Triệu Huyền Tĩnh, cười nói hai người các ngươi hôm nay bái sai chân thần. Hôm nay chính chủ không phải lao cái ta, mà là vị này Hàng Long đạo hữu. Thấp vị kia nghe vậy nổi lòng tôn kính, lúc này trịnh trọng chắp tay làm lễ, nguyên lai là Điệu Tàng Tông Hàng Long lão tổ. Tại hạ túc lễ xin ra mắt tiền bối. Vị này là sư đệ của ta Trái Tuyên, chúng ta đều là xuất từ Thái Thượng Cảm Ứng Tông môn bên dưới. Hai vị không cần đa lễ, xin đứng lên. Đợi đến hai người đứng thẳng người, Triệu Huyền Tĩnh mới nói rõ ý đồ đến Triệu Mỗ lần này đến Quỷ Si Động, nhu cầu cấp bách bái kiến Quý Tông Tạ Lao tông chủ. Còn xin hai vị thay thông bẩm một tiếng. Xin tiền bối chờ một lát. Túc Lễ hai người liếc nhau một cái, mới xin lỗi một tiếng, lách mình lui vào trong mây mù. Không bao lâu, hai người một lần nữa hiện thân, rất mau đem Triệu Thăng ba người đón bảo. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, Triệu Thăng một lần nữa về tới Quỷ Si Động tiên. Hắn vừa mở mắt nhìn, trong lòng nhất thời giật mình. Hơn 20 năm trước, nơi đây hay là một mảnh âm u đầy tử khí, cho bụi mô đất trải rộng, cỏ dại rậm rạp hoang vu chi địa. Nhưng bây giờ vùng thiên địa này đã có gần như biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ dại cho bụi mô đất cái hố nhỏ toàn bộ bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một khối lại một khối cực đại bóng loáng miếng ngọc. Vô số kẻ miếng ngọc chiếm hết tầm mắt, một mực trải triệt đến ánh mắt cuối tòa kia quỷ si trước cung điện. Đồng thời, trên phiến đá khắc dấu từng mai cổ sơ phức tạp phù văn, mặt ngoài tản ra gợn sóng linh quang. Trừ cái đó ra, xa gần khác biệt từng cái địa điểm đứng vững từng thanh lóng lánh ánh quang mang cao lớn kỳ phiên, trên mặt cờ vẽ lấy sông núi biển hồ, long vượng nhật nguyệt chờ chút vạn vật đồ đẳng. Những này linh phiên xuyên khắp cả tòa đầu tiên, số lượng lấy ngàn mà tính, giữa lẫn nhau ẩn ẩn có một loại nào đó cực kỳ mật thiết liên hệ. Chương 430, động tiên đại trận 2, chương 430, động tiên đại trận 2, Triệu Thăng đi theo đám người sau lưng yên lặng phi độ lấy, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu là hắn không nhìn lầm, toàn bộ Quỷ Si động tiên lại bị xem như trận cơ, bị một vị nào đó cao nhân mượn địa thế bố trí ra một tòa vượt quá tưởng tượng đại trận. A, Triệu Thăng giật mình. Lúc này, hắn phát giác được vùng thiên địa này so với lần trước lúc đi vào càng thêm vững chắc. Một đường bay tới, thế mà không thấy được một đạo vết nứt thời không. Hơn 10 dặm đường thoáng một cái đã qua. Mấy người đã tới Quỷ Si trước cung điện quảng trường. Lúc này trên quảng trường có không ít người. Những người này có thể là khí độ phi phàm phong thái hơn người, hoặc là khí nhược bên biển kín đáo không lộ ra, lại hoặc trên thân tản ra uy áp bằng bạc. Bọn hắn có đang lầm bầm lồ bầu, có chính nhàn nhã tản bộ, còn có đang nhắm mắt minh tưởng. Bất quá, càng nhiều hơn chính là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ngay tại sốt ruột thảo luận cái gì. Dù là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy những người này sau, Triệu Thăng vẫn rất là chấn kinh. Dĩ vãng tại trong tu tiên giới hiếm thấy kim đan chân nhân, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh lão tổ, đây là đang trên quảng trường này, thế mà khắp nơi có thể thấy được. Cái này thế này thì quá mức rồi. Triệu Thăng âm thầm liễu lưỡi không thôi. Rất hiển nhiên, quảng trường này đã thành thiên trụ giới chiến lược cao đoan dày đặc nhất địa giới một trong. Triệu Thăng chủ động thu liễm khí tức, cực kỳ điệu thấp đi theo cái tiên cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người, bước nhanh xuyên qua quảng trường. Mặc dù như thế, hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến người chung quanh đưa tới từng đạo ý vị khác biệt ánh mắt. Kỳ thật có thật nhiều đồng đạo đã nhận ra cái tiên cùng Triệu Huyền Tĩnh, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Những này vị đều không có chủ động tiến lên chào hỏi, mà là toàn lựa chọn thần thức truyền âm ân cần thăm hỏi. Mấy người đi vào cung điện trước đại môn, Túc Lễ diện dung nghiêm túc, quay người đối với Triệu Thăng ba người nói chúng ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Ba vị mời đến, chân quân liền tại bên trong. Làm phiền. Triệu Huyền Tĩnh xông nó gật gật đầu, tiếp lấy đi đầu mở cửa lớn ra, đi vào trong điện, Triệu Thăng theo sát phía sau. Đúng lúc này, cái tiên lại dừng ở ngoài cửa, xông hai người khoát tay áo, ta liền không vào đi. Hai người các ngươi đi thôi. Nơi này có không ít lão bằng hữu tại, lão ăn mày vừa vặn đi nói chuyện cũ. Ân Triệu Thăng ngừ một tiếng, gật gật đầu sau, liền rảo bước tiến lên trong điện. Tiến vào đại điện, hắn theo bản năng trong mắt hơi híp. Lúc này, trước mắt hắn rõ ràng là một mảnh cỏ thơm trời xanh, dòng nước róc rách, chim hót hoa nở vườn hoa. Triệu Thăng bản năng thả ra thần thức, quét hình chung quanh cảnh tượng, đồng thời tiên linh thế giới kích phát đến 40 lần lúc chạy. Lọt vào trong tầm mắt thấy, không gì sánh được chân thực. Xem, nghe, vị, ngửi, sờ ngũ giác thậm chí ngay cả thần thức cũng tại nói cho hắn biết, chính mình nhìn thấy tất cả cảnh tượng tất cả đều là chân thực tồn tại. Nhưng mà, hắn lại biết đây hết thảy đều là hư giả, chính mình phảng phất lâm vào một cái vô cùng chân thật trong huyễn cảnh. Triệu Thăng dưới sự kinh hãi, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh, lại phát hiện hắn cau mày, phảng phất cũng nhìn không thấu trước mắt một màn. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh hướng bốn phía liền ôm quyền, lãng thanh nói ra chân quân ở trên, vạn bối Triệu Huyền Tĩnh mang theo trong tộc tiểu bối Triệu Thanh Dương đến đây bài kiến. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại truyền khắp vùng thiên địa này. Tiếng nói chim chim, dư thanh chưa hết. Chợt mà, Triệu Thăng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại xem xét lại xuất hiện tại một mảnh trắng xóa trong trời đất. Lúc này, trước mặt hai người đứng đấy một vị đồng nhan hạc phát, mai rùa hạc hình lão giả. Người này tướng mạo phổ thông, khí tức giống như phàm nhân, chỉ có một đôi trong mắt hiện ra linh động chi sắc, trong ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra hiếu kỳ, xem kỹ, thưởng thức chờ chút cảm xúc. Vị lão giả này không thể nghi ngờ là thiên trụ giới đỉnh cao nhất đại năng một trong, thái thượng cảm ứng tông đời trước nữa tông chủ Tạ Lao chân quân bản tôn. Lúc này, lão giả trước người nổi lơ lửng một quyển triển khai hoa tác, phía trên vẽ lấy rõ ràng là Triệu Thăng vừa mới nhìn thấy mảnh kia vườn hoa. Ở mảnh này vườn hoa chỗ sâu, đứng đấy một vị dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát tục cao tím giai nhân. Nàng thân sắc gieo rất thảm thiết, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ chính chờ đợi người trong lòng trở về. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, trong lòng mánh nhảy một cái, kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi thế mà tiến vào một bức tranh bên trong, đồng thời không phát hiện được một chút xíu hư giả chỗ. Vạn bối Triệu Huyền Tĩnh, mặt học tiểu bối Triệu Thanh Dương, bái kiến tại chân quân. Triệu Thăng hai cái thấy thế vội vàng chắp tay hành lễ. Ha ha, đều đứng lên đi. Nói đến, gần nhất mấy ngàn năm, lão đầu tử gặp qua rất nhiều thật không tệ tiểu bằng hữu. Tại trong những người này, hai người các ngươi cũng coi như xuất chúng, tương lai có lẽ có một hai phần tấn thăng hóa thần khả năng. Lão đầu tử thế nhưng là phi thường chờ mong nha. Triệu Thăng gặp tại chân quân ánh mắt đột nhiên chuyển hướng chính mình, trong lòng mánh nhảy một cái. Triệu Huyền Tĩnh nghe thấy lời ấy, lập tức khiêm tốn đáp lại nói chân quân quá khen rồi. Từ xưa đến nay, phàm có thể vượt qua hóa thần tuyệt đại người đều là tư chất, khí vận, cơ duyên nghịch thiên kỳ tài. Ta hai người tư chất phổ thông, khí vận không đủ, tuyệt đối không dám có hy vọng xa vời này. Tạ Lao chân quân nghe xong cười cười, nhìn chằm chằm hai người một chút sau, không nói thêm gì nữa, mà là trở về chính đề, nói ra tòa động thiên này sở dĩ có thể bị kịp thời phát hiện, toàn bái ngươi các loại chi công. Cho nên lão đầu tử cũng nguyện ý xuất ra một chút nhàn hạ gặp các ngươi một chút. Hai người các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Triệu Huyền Tĩnh nghe chút lời này, lập tức chủ động thần niệm truyền âm qua. Lúc này, Triệu Thăng yên lặng đứng ở bên cạnh, trong lòng càng phát ra hiếu kỳ. Chờ đợi trong lúc đó, hắn cẩn thận chu đáo lấy bộ kia cổ quái hỏa tác, nhưng rất nhanh liền bị vị kia áo tím giai nhân hấp dẫn lực chú ý, càng là tường tận xem xét, Triệu Thăng liền càng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua nàng này giống như. Triệu Thăng tâm tư thay đổi thật nhanh, cực lực hồi ức qua lại, vô số ký ức hình ảnh như thiểm điện không ngừng từ não hải hiện hiện. Mấy hơi sau, hình ảnh rốt cục dừng lại tại một tấm quen thuộc cực kỳ trên phụ lục. Huyền Chân Phủ, Tử Hà Tiên Tử. Nhớ năm đó hắn chấp trưởng gia tộc học viện lúc, từng nhiều lần tại phù đạo dạy học trên lớp, tự tay biểu diễn qua như thế nào vẽ Huyền Chân Phủ. Tử Hà Tiên Tử đúng là hắn sở trường nhất một loại. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc Triệu Thăng cảm giác nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, đồng thời nghe được, ha ha, thì ra là thế. Việc này dịch nhĩ. Chương 431, trừ hoạn luyện công, 1, chương 431, trừ hoạn luyện công, 1, bất quá, đầu kia tiểu Huyền Điệp coi là thật ngu xuẩn mất hồn. Lão đầu tử giấu giếm tiên phủ vừa vặn còn thiếu một đạo chủ hồn, dứt khoát liền lấy nàng đến bổ khuyết đi. Đầu kia tiểu Huyền Điệp coi là thật ngu xuẩn mất hồn. Lão đầu tử giấu giếm tiên phủ vừa vặn còn thiếu một đạo chủ hồn, dứt khoát liền lấy nàng đến bổ khuyết đi. Đa tạ chân quân xuất thủ. Này ân cứu mạng, ta Triệu thị suốt đời khó quên. Nghe nói như thế, Triệu Thăng manh giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Triệu Huyền Tĩnh cùng Tạ Chân Quân hai người cũng hướng hắn nhìn lại. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng không tự chủ có một loại nào đó dự cảm bất tường. Thanh Dương, ngươi lại tiến lên. Lúc này Triệu Huyền Tĩnh đối với hắn vẫy vẫy tay. Lão tổ, hẳn là trên người của ta có chỗ nào không ổn sao? Triệu Thăng có chút không hiểu đến gần mấy bước, đứng ở trước mặt hai người. Tạ Chân Quân đánh giá hắn một phen sau, liền cười tủm tỉm nói tiểu gia hỏa, buông lòng một chút. Đợi lát nữa ngươi ngủ một giấc liền tốt. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, thiên địa đống nhiên đại biến, bốn phía thình lình biến thành vô biên vô tận biển cả. Gió biển chậm chậm, ngày ấm áp húc, toàn bộ biển cả yên tĩnh im lặng, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Triệu Thăng phát hiện chính mình nằm ở trên mặt biển, thân thể cảm giác ấm áp không gì sánh được lòng, phân loạn suy nghĩ chính phi tốc chạy không, rất nhanh đạt đến một loại nào đó linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Một hai hơi đằng sau, hắn phảng phất lâm vào một trận không gì sánh được mỹ diệu mộng ảo bên trong, tựa hồ đã trải qua kéo dài tuyết nguyệt, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Hô Triệu Thăng thở ra một hơi thật dài, từ từ mở mắt. Vừa vặn nhìn thấy đứng tại đối diện Triệu Huyền Tĩnh cùng Tạ Chân Quân hai người. "Ân, vừa mới xảy ra chuyện gì?" Triệu Thăng nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Triệu Huyền Tĩnh, cảm thấy mười phần kinh dị. Nhưng một giây sau, trong óc của hắn đột nhiên nhiều vô số một đoạn ký ức, trong chốc lát lúc trước hắn bị phong ấn ký ức tất cả đều trở về. Cùng lúc đó, một sợi yếu ớt sóng ý thức đống nhiên chủ động hòa tan vào trong ý thức. Các loại hấp thu sợi ý thức này, Triệu Thăng đống nhiên toàn hiểu rõ ra, hắn thế mà sớm đã trúng tiên huyền nương nương an toán, chính mình lại hồn nhiên không biết. Phát hiện này, để Triệu Thăng sợ không thôi. Minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra đằng sau, Triệu Thăng đội vàng vai chào đến cùng, liên thanh cảm tạ Trần Quân ân cứu mạng. Tạ Trần Quân lại không thèm để ý khoát khoát tay, tiếp lấy đem trước mặt họa tác cuốn lên, sau đó thu nhập đáy tay áo. Bức họa tác này ước chừng 3 thước vuông, vẽ lên chỉ có một cái sinh động như thật thất thải hồ điệp lớn, giờ phút này nó ngay tại trong bức tranh nhẹ nhàng bay múa, thỉnh thoảng bung xuống lấm ta lấm tấm huyết quang. Triệu Thăng chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời giật mình, cái này thất thải hồ điệp rõ ràng là lũ lũ xuất hiện tại hắn trong trí nhớ cái kia. Bức này vật hư ảo lại cũng có thể từ trong trí nhớ rút ra đi ra. Hóa thần chân quân thủ đoạn đều là như thế vô cùng kỳ diệu sao? Tạ chân quân thu hồi bức tranh sau, ánh mắt chuyển hướng bức kia Tử Hà Tiên Tử hình, đồng thời thuận miệng nói ra ân, huyễn pháp đã bị nổ. Các ngươi còn có việc sao? Nếu là vô sự liền lui ra đi. Đối với đứng tại giới này đỉnh phong hắn tới nói, Triệu Thăng không có gì đủ nặng nhẹ, kém xa này tấm chưa hoàn thành vẽ tới trọng yếu. Đến cùng thiếu cái gì đâu? Tạ chân quân nhíu mày, tự mình lẩm bẩm. Triệu Huyền Tinh thấy thế lập tức đưa ra cáo lui. Tạ chân quân cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, ra hiệu hai người tự hành rời đi. Nhưng mà Triệu Huyền Tĩnh nhìn trước mắt trắng xóa thiên địa, lại không biết từ nơi nào lui ra ngoài. Đúng lúc này, Triệu Thăng đống nhiên to gan mở miệng nói khả năng thiếu một bài nêu ý chính thơ. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tạ Chân Quân bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu, mắt lộ ra thần quang ngạc nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là để tỉnh lão đầu tử. Đạo Phật nho tam giáo bản một nhà. Lão đầu tử kém chút chui vào ngõ cụt, nếu Phật đạo hai đồ đã đi không thông, cái kia sao không phương lại đi một chút nho đạo đâu? Thú vị, thú vị. Thế gian nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Nói đến đây, hắn đống nhiên xông Triệu Thăng hỏi. Tiểu gia hỏa, lão đầu tử hỏi ngươi, nếu để cho ngươi cho bức tranh này phối hợp một bài thi tử, ngươi sẽ làm như thế nào viết? Triệu Thăng nghe xong trầm ngâm một chút. Bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh thấy thế sắc mặt một khổ, vừa định mở miệng giải vây, lại đột ngột bị một cỗ vĩ lực cầm giữ thân thể, nhất thời không thể động đậy. Không nên gấp, từ từ suy nghĩ. Nếu là ngươi có thể làm lão đầu tử hài lòng, ta liền đưa ngươi một phần cơ duyên. Triệu Thăng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức không do dự nữa, cất cao giọng nói van bối lòng có cảm giác, ngẫu nhiên đạt được một thơ. Xin mời thử nói chi. Nói đi, liền ngâm cái nói. Tàng kinh thương hải nan vi thủy, ngoại trừ thiên trụ không còn mây. Độc lập đùi hoa lời xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Tạ Chân Quân nghe xong thơ này, thần sắc có chút hiểu được. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, lộ ra mỉm cười, phất tay một chảo, trong tay bỗng nhiên nhiều một bức tranh. Thiện tay ném đi, bức tranh bay ra rơi vào Triệu Thăng trong ngực. Bức tranh này là lão đầu tử trước kia tiện tay đùa giỡn làm, lần này thưởng cho ngươi. Về phần cơ duyên tôi, còn cần kiên nhẫn chờ thêm mấy năm, ngày sau tự biết. Các ngươi đi xuống đi. Vừa dứt lời, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, các loại thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, đã phát hiện hai người rời đi đại điện, đứng tại bên ngoài cửa chính. Túc Lễ cùng Tả Tuyên hai người gặp Triệu Thăng bọn hắn xuất hiện, lập tức đi lên trước, bịt mở biểu đạt nơi đây không nên ở lâu ý tứ. Triệu Huyền Tĩnh nghe hiểu, tự nhiên đưa ra rời đi chi ý lúc này, cái tiên bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, rơi xuống Triệu Thăng hai người bên cạnh, vừa cười vừa nói không nghĩ tới nơi đây lại làm ra bực này đại trận chiến, lão khiếu hóa hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Nói xong lời này, hắn lại liên thanh thúc giục đi, mau chóng rời đi nơi này. Nếu ngươi không đi nói không chừng liền đi không được. Cảm ứng được trên quảng trường quăng tới đông đảo ánh mắt, Triệu Thăng hai người liếc nhau một cái. Triệu Huyền Tĩnh lập tức quay đầu sung Túc Lễ hai người gật đầu nói đã như vậy, vậy làm phiền hai vị. Túc Lễ lập tức chắp tay nói tiền bối quá khen. Ngài ba vị xin mời theo sát chúng ta, nơi đây cấm chế đông đảo, tuyệt đối không nên lầm đụng phải. Một lát sau, trong mây mù đông nhiên đã nứt ra một cái khe, Triệu Thăng ba người từ bên trong theo thứ tự bay ra, tạm biệt Túc Lễ hai người sau, ba người lách mình rơi vào phía dưới mênh mông trong sương mù dày đặc. Sau ba ngày, Triệu thị bí phủ, thượng cổ linh đào dưới cây, sư đồ hai cái ngồi xếp bằng. Chương 432, trừ hoạn luyện công, 2, chương 432, trừ hoạn luyện công, 2. Cái tiên thay đổi trước đó trêu tức, thần thái trang trọng đối với Đồ Nhi chậm rãi mà nói, cổ có khai thiên mà nói thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó. Vạn 8000 tuổi, thiên địa khai ích, dương thanh là trời, âm trọng là. Bản cổ ở trong đó, một ngày cửu biến quá rõ người nguyên khí chỉ rõ ràng cũng. Như thế nào nguyên khí? Người chi tiên trời bản nguyên cũng, nguyên khí ban đầu, tinh khí thần hiện ra bên ngoài tại bên ngoài như thế nào cửu dương. Cổ chuyên có vân thế có thang cốc, trong cốc sinh phủ tang thần thụ, cây chia trên dưới nhánh, một dương ở bên trên nhánh, mà cửu dương ở dưới đó. Bản công giả lấy cửu dương là dụ. Kỳ thực phù tăng thần thụ đối ứng nhân khu, một dương thì chỉ chân thực không hư tuyên cổ đại nhật, cửu dương lại chỉ là chín đại thật khiếu. Nói đến đây, cái tiên đột nhiên cười hỏi Đồ Nhi, ngươi cho là cái này chín đại thật khiếu tại thân thể bộ vị nào đâu? Triệu Thăng mặc dù ẩn có suy đoán, nhưng vẫn lắc đầu, biểu thị không biết. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn đã đối với sư phụ ác thú vị biết sơ lược, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Cái tiên thấy thế cảm thấy không thú vị, thế là phất phất tay, một đạo quang hoa hiện lên, chỉ gặp một cái sinh động như thật nhân thể ảo ảnh đống nhiên hiện ra, nội bộ kinh mạch huyệt khiếu hợp thành lít nha lít nhít mạng lưới, rõ ràng rành mạch. Cái tiên chỉ đan điền khí hải huyệt, nói ra đây chính là thang cốc. Tiếp theo liền thấy toàn bộ tích truy đại long đột nhiên chiếu lấp lánh, phía trên có 9 cái huyệt khiếu cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Người chi tích trụ chính là phù tang thần thụ, 9 đại thật khiếu từ trên xuống dưới theo thứ tự là trụ trời, thần đại, chí dương, mệnh môn, trường dương cửu thiếu. Thái thanh cửu dương công là một môn pháp thể song tu thượng cổ công pháp. Công pháp cảnh giới 10 phần đơn giản, từ một dương, nhị dương mãi cho đến cửu dương. Cửu dương đều xuất hiện cùng cảnh vô địch. Phía dưới nghe cho kỹ, vi sư cái này liền chuyển cho ngươi công pháp tổng cương quá rõ hàm nguyên khí. Kim ô cắm đạo liên, luyện khí xúc nguyên dương, cửu dương phá nguyên thần cái tiên cứ như vậy không nhanh không chậm khẩu thuật thần công, Triệu Thăng cũng yên lặng nghe. Trong tu tiên giới có một người người đều biết bí mật, đó chính là phàm dính đến hóa thần công pháp tu tiên, thường thường không đến bắt tự, chỉ dựa vào truyền miệng tâm thụ. Nguyên do trong đó rõ ràng. Rất hiển nhiên, Thái Thanh Cửu Dương công chính là như thế cao dài thần công. Bộ này thần công đạo quyết lạ thường thiếu, cũng lạ thường đơn giản sáng tỏ. Triệu Thăng vừa nghe một lần, liền đem nó lĩnh ngộ 7-8 phần. Cho đến lúc này, Triệu Thăng mới hiểu được tới vì sao cái tiên sẽ vừa thấy được hắn liền không kịp chờ đợi thu đồ đệ. Thật sự là bộ này thần công đối với người tu luyện yêu cầu quá mức hà khắc, đầu tiên yêu cầu tiên tiên nguyên khí hùng hậu không gì sánh được, chí ít so người bình thường nhiều hơn gấp trăm lần mới miễn cưỡng đạt tới thấp nhất tu luyện tiêu chuẩn. Thứ yếu phải có tối thượng đẳng tư chất cùng nội tính, lấy đơn hắc hỏa linh căn là tốt nhất. Cuối cùng mới đến phiên cần luyện hóa một đóa kim ô chân hỏa. Kim ô chân hỏa một chút không khó. Động tiên thành trong chợ đen viên kia kim ô hỏa dương chính là cái tiên chủ động để lên. Đơn hắc hỏa linh căn tuy nói trăm năm khó gặp vừa gặp, có thể bằng cái tiên địa vị, không thu được đơn linh căn lùi lại mà cầu việc khác thu cái mang lửa song linh căn cũng không khó làm được. Khó khăn nhất lại là đầu thứ nhất, tiên thiên nguyên khí hùng hậu gấp trăm lần hạng người thế gian có kiếm. Nhưng mà bộ này thần công từ đầu đến cuối đều tại ẩn ẩn cường điệu một câu nguyên khí đủ người, cửu dương dễ thành. Thu hoạch được như thế thần công, Triệu Thăng không khỏi cuồng hỉ. Nhưng ở lúc này, hắn lại nghe cái tiên thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc cái này Thái Thanh cửu dương công không được đầy đủ, thiếu mấu chốt nhất cửu dương phá nguyên thần bộ phận. Nếu không, lão khiếu hoa có lẽ có thể nhìn thấy hóa thần phía trên là bực nào phong cảnh. Triệu Thăng ý cười vừa thu lại, không khỏi an ủi sư phụ không cần tiếc nuối, người lão mới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, khoảng cách hóa thần trời hải còn rất xa. Hay là hiện thực một chút, trước đột phá nguyên anh hậu kỳ trở thành đại tu sĩ, lại tiếc nuối không muộn. Cái tiên nghe vậy lập tức nổi giận đan sen, quát lớn đồ để nói, cút cho ta đi một bên. Có ngươi phá miệng này, lão ăn mày sớm muộn chết tại ngươi phía trước. Triệu Thăng không hề sợ hãi đứng dậy, xông sư phụ thi lễ một cái, tiếp lấy lóe lên trốn vào trong hầm đá tu luyện đi. Cái tiên người này là người trêu tức, không câu nệ tiểu tiết, căn bản sẽ không vì một đôi lời trêu chọc mà tức giận. Vừa mới chỉ là sư đồ ở giữa một chút cầu thông mà thôi. Hai người đều là ngực có khe rãnh, tâm trí siêu phàm lão hồ ly. Lẫn nhau thẳng thắn một chút, càng có lợi hơn tại kéo vào quan hệ thầy trò. Bí phủ không ngày nào không biết Tuế Nguyệt. Cái tiên tại bí phủ ngây người không bao dài thời gian, đợi đến đồ đệ hoàn toàn lĩnh ngộ công pháp tinh túy sau, liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Tại hắn rời đi trước đó, Triệu Huyền Tinh từ lâu trở về Hưng Long Thành tòa trấn. 3 tháng thời gian thoáng qua tức thì, khi Hưng Long Thành bên kia chính nhiệt nháo nháo tổ chức truyền pháp đại hội thời điểm. Tại bí phủ dưới mặt đất hầm đá bảy trong một gian phòng tu luyện, Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, thân thể treo ở không trung, bên ngoài thân hiện ra kim quang chói mắt. Sau lưng của hắn một vòng thái dương phóng xuất ra cực kỳ dọa người quang nhiệt. Sóng nhiệt cuộn cuộn, không khí bập bẹo, từng lớp vô hình diễm lực khuấy động mấy liệt, khiến cho chung quanh vách đá nhao nhao nóng chảy, hóa thành đại lượng hỏa hồng nham tương nhỏ xuống mặt đất. Mặt đất cũng hóa thành mảng lớn nham tương, không ngừng hiện lăn lên từng cái màu trắng loá bọt lửa. Lúc này, Triệu Thăng bận công tiểu truyện, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ gặp hắn tích trụ đại long cuối cùng trường dương huyệt bên trong tràn ngập vô số sợi thanh tịnh như nước nguyên khí tụ tập thành hồ, trong hồ nâng lên một vòng vi hình màu vàng thái dương giống như ngoại giới đại nhật ảnh thu nhỏ. Lúc này, từng sợi tiên thiên nguyên khí nhao nhao đầu nhập thái dương ảo ảnh bên trong. Theo em phạ xạ, nguyên khí dần dần thưa thớt, ảo ảnh cũng chậm chậm ngưng thực, lúc này một cái tam túc kim ô ảo ảnh ẩn ẩn từ thái dương nội bộ ngưng tụ ra. Đợi đến nguyên khí bị hấp thu hầu như không còn, kim dương tỏa ra ánh sáng chói lọi, tiếp theo hóa thành một cái nho nhỏ tam túc kim ô tại thật khiếu bên trong xoay một vòng sau, một lần nữa biến trở về một vòng kim dương, chấn áp nơi đây thật khiếu. Tạp tạp, ầm ầm. Phòng tu luyện cửa lớn đột nhiên vỡ ra vô số vết nứt, tiếp theo ầm vang sụp đổ, hỏa hồng nham tương từ trong phòng chạy xuôi đi ra bên ngoài. Đẩy ra lượn lờ mờ mịt mảng lớn diễm mây, Triệu Thăng thu liễm đại nhật huyết tượng, chân đạp hư không, từng bước một từ bên trong đi ra. Chương 433, Ngộ đạo đan thành, thi đấu lại mở, 1, chương 433, Ngộ đạo đan thành, thi đấu lại mở, 1, Thái Thanh Cửu Dương công không hổ là trực chỉ hóa thần cao giai thần công, nó lập ý cao xa đạo vận tâm hậu, nhưng vào tay tu luyện lại dị thường đơn giản trực tiếp. 3 tháng ngắn ngủi, Triệu Thăng liền nhẹ nhõm tu thành một dương cảnh. Nói đến, môn thần công này thuộc về điển hình hậu tích trong ngày, một khi bộc phát tăng phúc hình công pháp tu tiên. Một dương bạo, người tu luyện thực lực chí ít bạo tăng 3 thành, đồng thời sau đó không có bất kỳ gì chứng gì. Đạt tới tam dương cảnh sau, toàn lực bạo phát xuống, cả người thực lực tăng gấp bội. Nếu là như cái tiên như thế tu đến lục dương đều xuất hiện cảnh giới, trong thời gian ngắn có thể kháng nhất định cao nửa giai địch nhân. Một khi cửu dương đại thành, đó mới chân chính xưng bên trên cùng cảnh vô địch, có thể vượt cấp mà chiến. Đương nhiên có thể tu đến bài dương cảnh, một không nhìn khí vận hai không dựa vào cơ duyên, tất cả tại người tu luyện tiên thiên nguyên khí có đủ hay không hùng hậu. Trên một điểm này, Triệu Thăng tự nhận tiền vốn 10 phần. Năm đó cái tiên tu thành một dương cảnh, chọn vẹn dùng thời gian 3 năm, trái lại Triệu Thăng vẹn vẹn mất 3 tháng thời gian. Đằng sau, cái tiên không tiếc khổ tu ngàn năm, nhưng cũng chỉ gian nan tu đến lục dương cảnh, bảy dương cảnh còn xa không thể chạm. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thanh Cửu Dương công đối với người tu luyện tư chất yêu cầu cỡ nào hà khắc. Bất quá, Triệu Thăng đối với mình rất có lòng tin, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, hắn tu thành Cửu Dương cảnh là chuyện sớm hay muộn. Ra phòng tu luyện, Triệu Thăng tùy tiện tìm một gian thạch thất, đi đến trước bệ đá, thả ra bổ đoàn tọa hạ. Tiếp lấy tay phải bung lên, trước mặt lập tức nhiều một đống nhỏ màu hồng phấn, nướng ngoài giòn trong mềm thịt khô. Hắn cầm bốc lên một khối lớn cỡ bàn tay, nặng trừng nặng 8 cân khối thịt, một thanh vẫn vào trong miệng, tùy tiện nhai mấy lần sau, liền nuốt xuống. Tiếp lấy, Triệu Thăng lại cầm lấy một khối lại một miếng thịt làm ném tới trong miệng, liên tục nuốt vào trong bụng. Toàn bộ ăn quá trình ngắn gọn trôi chảy, tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Chỉ một lát sau thời gian, Triệu Thăng trọn vẹn ăn hết hơn 200 cân nặng yêu thú cấp 7 thịt, có thể bụng lại bằng phẳng như thường, không thấy chút nào nhô ra, giống như trong dạ dày của hắn cất giấu một đầu thao thiết giống như. Tu luyện Thái Thanh Cửu Dương công sẽ tiêu hao đại lượng tiên tiên nguyên khí, mà đại lượng ăn không thể nghi ngờ là một loại chi phí thấp nhất, hiệu suất lại cao nhất khôi phục tiên tiên nguyên khí phương pháp. Một khắc đồng hồ sau, núi thịt biến mất không còn, Triệu Thăng thỏa mãn đứng dậy, cất bước đi ra thạch thất. Một tháng sau, Triệu Thăng tìm tới Triệu Đức Hợp, dặn dò một ít chuyện, liền mở ra kết giới trận pháp, xuống núi. Nửa ngày sau, hắn đi vào động thiên thành, vốn định nhìn một chút chính mình sư tôn, ai ngờ lại bồ hụt. Đằng sau từ chợ đen đại trưởng quỹ trong miệng biết được, cái tiên đã ở 2 tháng trước được mời tiến về Thiên Táng Nguyên, bí mật tham gia Nguyên Anh Thịnh Hội đi. Triệu Thăng không công mà lui, tại miễn cưỡng nhận mấy đám hiếu kính sau, lập tức bước lên đường về. Đường về từ từ, một đường không nói chuyện. Nửa tháng sau, tại Bạch Linh Hoa nở hôm nay, một đạo độn quang từ phía chân trời mà hàng, đã rơi vào Hưng Long Thành bên trong. Chủ nhân trở về, Triệu phủ trên dưới một mảnh vui mừng. Triệu Thăng cùng phu nhân Tôn Nhi cùng đi ăn tối, đêm đó nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Thăng từ trong phủ ngự không mà lên, hướng ngoại thành mau chóng bay đi. Không bao lâu, hắn rơi xuống ngoại thành trên một tòa ngọn núi tú lệ, rất mau tiến vào ở vào sườn núi chỗ động phủ. Trong động phủ, hắn thuận lợi gặp được đối ngoại công bố bế không tiếp khách Triệu Huyền Tĩnh. Thấy một lần Triệu Thăng trở về, Triệu Huyền Tĩnh cảm thấy kinh ngạc, "Thanh Dương, ngươi vì sao trở về nhanh như vậy? Cái tiên không phải nói muốn truyền thụ cho ngươi Thái Thanh Cửu Dương công sao?" Triệu Thăng ngồi vào bên cạnh ngọc trên giường, nhìn qua Triệu Huyền Tĩnh cái kia hùng tráng như núi thân thể vĩ ngạn, cười nói Thái Thanh Cửu Dương công 10 phần đơn giản, vừa học liền biết. Sư phụ ta cũng xuống núi hướng Thiên Táng Nguyên. Ta tại bí phủ thời khắc lo lắng bên này, cho nên liền trở lại. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong lời này, ngạo nghễ nói Hưng Long vốn có lão phu tọa trấn, cái nào đạo trích dám đến làm càn. Bất quá, ngươi trở về cũng tốt. Hưng Long thành bên này tiên đầu vạn tự phiền vụ đông đảo, vừa vặn giúp ta chia sẻ. Lão tổ không thể. Ta bây giờ chính là thực lực phi tốc tăng lên thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể để hắn vụ nhiễu loạn nỗi lòng. Triệu Thăng đội vàng tiêu khổ, nói thẳng từ chối nói. Ha ha. Nói đến thực lực phi tốc tăng lên,
ngươi chẳng lẽ quên lão phu vừa mới tấn thăng nguyên anh không có 2 năm? Là tiểu tử ngươi trọng yếu, hay là lão phu trọng yếu? Triệu Thăng nghe chút lời này, lập tức nghẹn lời. Đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên hiện hiện một mảnh kim quang, tiếp lấy một đầu dài 3 thước toàn thân kim hoàng, cái chán mọc ra một cây màu vàng đất sừng non tiểu long từ mặt đất bật ra. Trên không trung bốn phía du tẩu một vòng sau, đầu này tiểu long quyết định chủ nhân, vui sướng bay xuống đôi, chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó linh hoạt cuốn lên Triệu Huyền Tĩnh bên hông, hình thể tùy theo tăng vọt đến dài hơn một trượng, đầu rồng vừa lúc cắn cái đuôi, nhìn qua phảng phất là một đầu màu vàng nóng ngai lưng. Triệu Thăng nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hưng phấn cười nói tiểu kim rốt cục thức tỉnh. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt đống nhiên truyền vào trong đầu của hắn, không phải tiểu kim, là thất tổ. Luận bối phận, ngươi hẳn là xương hô bản long là thất tổ. Triệu Thăng sắc mặt một khổ, hắn suýt nữa quên mất đầu này sơn long đã là thất gia yêu vương, bây giờ đã tâm trí tăng nhiều, cùng bình thường 11, 12 tuổi thiếu niên không có gì khác biệt. Thời gian nhâm nhiễm, 800 năm trước tiểu kim, đống nhiên thành hôm nay sơn long thất tổ. Không có cách nào, Triệu Thăng đành phải truyền âm trở về, cung kính tỏ thái độ Triệu thị hậu bối thành dương, gặp qua thất tổ. Ân, coi như ngươi thất thời. Sơn long miễn cưỡng đáp lại một câu. Vượt qua hóa long tiếp sau, vừa mới khôi phục một chút nguyên khí nó tới lúc gấp rút cần ngủ say tu dưỡng. Nếu không phải Triệu Thăng thân có cái gì hấp dẫn chú ý của nó căn bản sẽ không nhận thân. Trên người ngươi cất giấu cái gì? Thơm quá a. Nhanh lấy ra. Nghe được thất tổ truyền âm, Triệu Thăng biểu lộ khẽ giật mình, tiếp lấy lập tức nghĩ tới cái gì, đưa tay phất qua bên hông. Một mảnh ánh sáng hiện lên, trên mặt đất đột nhiên nhiều một đống hai người cao bao nhiêu phấn hồng núi thịt. Núi thịt vừa ra, lập tức tản mát ra trận trận dị thường mùi thơm mê người. Ha ha, chính là cái này. Dư âm chưa rơi, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra mảng lớn lóa mắt hoàng quang, mặt đất như nước nhộn nhạo một chút, trong nháy mắt đem núi thịt nuốt hết đi vào. Bản long đi. Một giây sau, sơn long hóa thành một sợi kim quang, lóe lên bắn vào trong đất, biến mất không còn tăm tích. Chương 434, Ngộ đạo đan thành, thi đấu lại mở. 2, chương 434, Ngộ đạo đan thành, thi đấu lại mở. 2, từ sơn long hiện thân đến rời đi, toàn bộ quá trình rất ngắn, Triệu Huyền Tĩnh cũng không kịp chen vào nói. Nhìn thấy tiểu thất cường đoạt hậu bối đồ vật, Triệu Huyền Tĩnh sắc mặt tối sầm, mặt mo kém chút không nhịn được. Khụ khụ. Thanh dương tổn thất của ngươi, lão phu về sau sẽ gấp bội tiếp tế ngươi. Nói đến đây, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bất mãn nói hử, tiểu thất càng ngày càng làm càn. Cái này còn thể thống gì? Triệu Thăng âm thầm cười trộm hai lần sau, liền vội vàng gật đầu biểu thị biết. Trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn sau, Triệu Thăng mới nói lập nghiệp tộc cùng Trung Châu trước mắt tình thế. Bây giờ khoảng cách lưỡng giới đại chiến mở ra đã không đủ 6 năm, chiến tranh bước chân ngày càng tới gần. Là hương hỏa kéo dài, ta đề nghị gia tộc tiếp tục chấp hành thọ khôn có 3 hang kế sách, phân lượt hướng mặt khác tứ đại châu lục di dân. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong khuôn mặt lạnh lẽo, quả quyết nói thanh dương, ngươi nói có lý. Thọ khôn có 3 hang kế sách không thể chỉ giới hạn trong toái tinh hải. Mượn cơ hội này, trong nhà vừa vặn lần nữa phân đi ra một chút chi mạch bằng chi. Việc này cần mau chóng an bài. Triệu Thăng tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Cái gọi là cây lớn tất có cành khô. Nhà mình tộc sinh ra nguyên anh lão tổ sau, Thương Long Triệu thị thịnh thế lớn trướng. Nhưng cùng lúc đó, có chút chữ mạch bên trong cành khô lá héo vừa cái cằm đều nhanh bệnh đến bầu trời bình thường tắc phong quá mức ngang ngược cản rỡ. Thậm chí có chút chữ mạch bên trong tàng ô nạc cấu, tộc nhân quản lý đến rối tinh rối mù. Triệu Thăng cử động lần này chính là vì cho gia tộc gầy thân một bên chủ động gọt đi cành khô lá héo vừa, một bên sửa đổi tận gốc, đồng thời hòa hoãn giảm mất trong tộc lợi ích mâu thuẫn xung đột. Đây là một công nhiều việc. Nói xong cái này, Triệu Thăng lại cùng Triệu Huyền Tĩnh thương nghị gia tộc tại lượng giới đại chiến trong lúc đó lo liệu cái dạng gì thái độ, là tích cực tham dự vào, hay là trước trung lập quan sát một phen, hoặc là dứt khoát bế quan tự thủ, chờ mong khi một cái người thắng. Trải qua nửa canh giờ thôi diễn thảo luận, hai người cuối cùng định ra Triệu thị lập trường có hạn độ tham dự vào, vạn nhất Trung Châu không có khả năng thắng, cả nhà lập tức di chuyển đến Toái Tinh Hải. Mặt trời lặn mặt trăng lên, hoàng hôn giáng lâm, Triệu Thăng biểu lộ bình tĩnh đi ra độc phủ, tiếp lấy hướng Hưng Long thành độn quang mà đi. Gần nhất nửa tháng, Hưng Long thành Triệu tổ trong phủ, đến đây bái phòng tu tiên tộc nhân càng ngày càng tăng. Những người này đến trong phủ cũng không có gì chuyện trọng yếu, nhưng luôn luôn kiếm cớ nấn ná không đi, thường thường ngẩn ngơ chính là cả ngày. Ngươi ngửi thấy sao? Ân, quả nhiên như Tam Bá lời nói, nghe đứng lên thần thanh khí sảng, linh quang như suối tuôn ra. Nếu như có thể nghe hơn mấy tháng, ta sớm muộn có thể lĩnh ngộ nhất nguyên trọng thủy quyết tinh túy. Trong phòng khách, một vị khuôn mặt thanh tú chữ lót hoa tộc nhân miệng lớn hô hấp lấy không khí, cực lực đem phun trào đan hương hút vào trong phổi. Từ nửa tháng trước, Triệu phủ bắt đầu phiêu tán ra một loại gợn sóng đan dược hương khí, nghe ngóng làm cho người tư duy như điện ngộ tính tăng nhiều. Nửa tháng trôi qua, đan hương càng ngày càng tăng, cho đến tràn ngập toàn bộ Triệu phủ. Rất nhanh liền có truyền ngôn xưng, đây là Thanh Dương lão tổ tại luyện chế một loại cao giai linh đan, ăn vào có thể khiến người sáng suốt khai ngộ. Cứ việc Triệu phủ trên dưới lỡ lời phủ nhận truyền ngôn này, nhưng sự thật cùng truyền ngôn không kém bao nhiêu. Lúc này, Triệu phủ dưới mặt đất trong phòng luyện đan, Triệu Thăng liên tục kết động đan ấn, từng đạo chân nguyên liên tục đánh tới Kim Ô chân hỏa bên trên. Mà giờ khắc này, Kim Ô chân hỏa giống như một vòng đại nhật, nội bộ nổi lơ lửng một viên mặt ngoài sinh ra thất khiếu màu son linh đan. Tại trên chân hỏa, mảng lớn đan khí tụ lại thành mây, tràn ngập gian phòng, đồng thời tản ra mãnh liệt cực kỳ đan hương. Viên này sắp luyện chế hoàn thành linh đan chính là Ngộ đạo đan. Triệu Thăng phỏng đoán hai đời, lại tốn hao mấy chục năm thu thập dược thảo, thẳng đến 3 tháng trước mới chính thức khai lò luyện chế. Ngộ đạo đan độ khó luyện chế xa so với hắn tưởng tượng cao, hai lần trước luyện chế đều đã thất bại chấm dứt. Đến lần thứ 3 luyện chế, kinh lịch tiếp tục nửa tháng dược tính dung hợp cùng ôn dưỡng, rốt cục nhìn thấy thành công ánh dạng đông. Sau nửa canh giờ, Kim Ô chân hỏa đột nhiên cực tốc co vào, Chu Hồng Đan hoàn cũng đã trở nên nóng ánh sáng long lanh, phản phất giống như một viên cỡ quả nhãn mã nao đỏ. Thu Triệu Thăng một tiếng quát nhẹ, kiếm chỉ dẫn một cái, chỉ gặp Kim Ô Chân Hỏa lôi cuốn lấy Ngộ Đạo Đan gấp bay tới. Kim Ô Chân Hỏa vừa thu lại, trong nháy mắt chui vào Triệu Thăng phần bụng, mà Ngộ Đạo Đan thì từ trên trời rơi xuống, vừa bặn rơi xuống Triệu Thăng trên tay. Triệu Thăng đem linh đan phóng tới chóp mũi người một chút, trong chốc lát một cô gây mùi đan hương bay thẳng huyết bách hội, lập tức như nước lạnh tới não, toàn bộ tư duy trở nên không gì sánh được rõ ràng, trong đầu không tự chủ được hiện lên vô số linh quang. Tốt, Ngộ Đạo tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Thăng tán thưởng một câu sau, tiếp lấy coi chừng đem nó chứa vào đã sớm chuẩn bị xong đan bình, dán lên ba tầng đan phong, cuối cùng để vào thiếp thân trong túi trữ vật. Đối với viên này Ngộ Đạo đan, Triệu Thăng không có ý định phục dụng. Trong phủ còn có một người so với hắn càng cần hơn thử đan. Ra phòng luyện đan, Triệu Thăng trực tiếp tìm tới nhà mình phu nhân, đem Ngộ Đạo đan tự mình giao cho trên tay của nàng. Phu nhân Đồng Diệu Chân cùng hắn tuổi tác cùng nhau bằng, cũng đã tuổi gần già trên 80 tuổi, có thể từ khi tấn thăng trúc cơ cảnh giới sau, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Nếu không có Ngộ Đạo đan muốn trợ, phu nhân căn bản không có ngưng kết kim đan hy vọng. Con đường trường sinh xa, Triệu Thăng hy vọng có chi kỷ làm bạn, nếu là một thân một mình bạch nhật phi thăng, chẳng phải là phi thường không thú vị. Tam Hoàng Kim Bích Trường Thành đã tạo dựng hoàn thành, Tuyệt Diệt Đại Trận 7 cũng đã bố trí chín thành thiên táng nguyên âm huyệt đều phá hủy, trước mắt tiến độ tốt đẹp khoái trăng lâu mới tin tức, Thập Phương Linh Thạch đi tạm thời đình chỉ linh thạch hối đoái nghiệp vụ. Pháp khí, đan dược, phù phù lục các loại đại tông tài nguyên bình quân tốc độ tăng vượt qua gấp đôi, tông phái liên minh hiệu triệu tu tiên giới trên dưới đồng lòng, không cần chữ hàng đầu cơ tích chữ. Hạo Nhiên Tông gần nhất tỏ thái độ, phàm liên quan đến châu lục đại dương đông đảo đi xa tuyến đường sắp đình chỉ, sẽ mau chóng thiết kế thêm châu bên trong phi hàng tuyến đường, các công bố như sau treo thưởng nhiệm vụ liên minh tuyên bố, phong cấm thiên trụ sơn 4 tầng biển mây trở lên khu vực, phong sơn tiếp tục thời gian không biết. Tu tiên giả lệnh chiêu mộ đã ở 3 ngày trước hạ đạt, phàm nhận được lệnh chiêu mộ thế lực nhất định phải phục tùng, cần kỳ hạn bên trong đem chiêu mộ nhân viên phái đi thiên táng nguyên, thập tông liên minh hàng thứ nhất làm cho. Chương 435, Ngộ Đạo Đan Thành, thi đấu lại mở, 3, chương 435, Ngộ Đạo Đan Thành, thi đấu lại mở, 3, đọc đến xong trong ngọc giản tình báo mới nhất, Triệu Thăng thần sắc ngưng trọng thu hồi ngọc giản. Mấy tháng gần đây tình báo trọng yếu rất nhiều, nhưng từ trong câu chữ, hắn chỉ có thấy được một câu liên minh đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuần chi người sinh, tuân mệnh giả vong. Triệu Thăng phi thường tò mò, là nguyên nhân gì dẫn đến tông phái liên minh làm việc càng phát ra vội vàng sao động bá đạo. Hắn không tin những chuyện lật vật kia 1800 tuổi nguyên anh các lao tổ không biết cử động lần này sẽ sinh ra 10 phần nghiêm trọng phản vệ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cứ như vậy gần như thô bạo làm. Hẳn là U Minh bị giới thực lực tổng hợp tại phía xa thiên trụ giới phía trên. Triệu Thăng trong lòng không biết một lần hiện ý niệm này. Lúc này, một cái truyền tin phù hạc bỗng nhiên từ cửa ra vào bay tiến đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Triệu Thăng nhiếp bên dưới phù hạc, thần thức đảo qua trong đó, đem nội bộ tin tức thu nhập náo hải. Nguyên lai tám mạch diễn pháp thi đấu lại đến. Lần này dứt khoát cho bọn tiểu bối thay đổi khẩu vị, vừa vận để thi quỷ luyện ngục hình đi ra thấu gió lửa. Triệu Thăng quyết định chú ý, thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ trong phòng không thấy bóng dáng. Một ngày sau, Hưng Long Thành, Tiên Võ Đạo Viện diễn võ trường lớn nhất bên trên, hơn 300 vị triệu thị luyện khí tộc nhân tinh thần phân chấn đứng tại dưới đài, thần sắc sùng bái ngước nhìn trên đài cao gia tộc lão tổ. Tại 300 tu tiên tộc nhân sau lưng, có vượt qua 4000 vị tiên võ giả nghiêm túc mà đứng, ô áp áp trong đám người lặng ngắt như tờ. Năm nay lão tổ cố ý mở kim khẩu, cho phép để gia tộc tiên võ giả tham dự năm nay tám mạch thi đấu. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức anh động toàn bộ Hưng Long Thành, trong thành người người buôn tẩu bẩm báo, ngày cơn hoan hô. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, giờ ngọ vừa qua khỏi. Tân nhiệm gia chủ Triệu Đức Cương thần tình nghiêm túc nhìn một chút sát trời, tiếp lấy quay người sông Triệu Thăng cúi đầu, kính tiếng nói lão tổ, giờ lành đã đến. Ân, Triệu Thăng gật gật đầu, mấy bước đi đến trước sân khấu, phất ống tay áo một cái, liền thấy một quyển dài hai thước họa chụp đột nhiên bắn ra. Họa chụp bay lên không trung, đột nhiên nổ lên mảng lớn linh quang, một bên hướng hai bên triển khai, một bên tăng lên một bậc, trong nháy mắt mở ra thành một bộ diện tích chừng trăm trượng cự phúc màn tranh. Nhưng gặp màn tranh bên trong, thi đổi rắc liên miên vô tận, trên đại địa hắc khí trùng thiên, khói mù mây đen lan tràn bao phủ chân trời, tại màu xám đen trên đại địa, huyết hà quỷ lâm tung hoành dày đặc, vô số kẻ cương thi yêu quỷ thành quần kết đội, hoành hành tàn phá bừa bãi ở thiên địa giữa rừng núi. Từ xa nhìn lại, thi quỷ yêu vật ở giữa không ngừng chém giết lẫn nhau, trên trời dưới đất đại chiến khắp nơi có thể thấy được, không gây một chỗ tình thổ, phương này phá diệt thế giới giống như tận thế luyện ngục. Bức họa này tên là thi quỷ luyện ngục hình, là năm đó Tạ Chân Quân cố ý tặng cùng hắn. Triệu Thăng về sau phát hiện bức họa này dị thường huyền diệu, ẩn chứa cao thâm mạn chắc hư thực chi đạo. Phàm nhập đồ này người, đều có thể cùng thi quỷ yêu vật triển khai vô tận chém giết. Giết đến thi quỷ càng nhiều, đằng sau xuất hiện thi quỷ thực lực liền càng mạnh, cho đến kẻ xông vào bị thua mà chết. Bất quá, cho dù bỏ mình cũng sẽ không thật chết đi, sẽ chỉ tổn thất một chút tinh thần lực thôi. Mấy năm gần đây, Triệu Thăng vừa có nhàn hạ, liền sẽ tiến vào đồ này thí luyện, cao nhất đồng thời giết chết 4 đầu cùng giai kim giáp thi. Đương nhiên đồ này cũng không phải là vấn năng, nó cao nhất chỉ có thể mô phỏng ra Triệu Thăng 2-3 phần thực lực, đối với tiên linh tầm nhìn cùng tinh thần thiên tâm quyết cơ hồ không có phản ứng. Lần này tám mạch thi đấu, Triệu Thăng vừa bật lấy nó tới làm một lần thí luyện. Phàm người có ý đều có thể đi đến đài cao, hai mắt trực diện màn tranh, đem ý thức đầu nhập trong đó. Ai kiên trì đến thời gian lâu nhất, người đó là năm nay diễn pháp thứ nhất. Mặt khác, năm nay ban thưởng không thiết hạn mức cao nhất. Nếu có người có thể làm cho ta hài lòng, coi như Linh Sơn pháp bảo, lão tổ ta cũng bỏ được ban thưởng. Triệu Thăng thanh âm nói chuyện không lớn, lại tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Hắn vừa mới dứt lời, dưới đài lập tức một trận lay động, Triệu thị tộc nhân đều mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mười phần phấn khởi. Nhìn thấy bọn tiểu bối chiến ý đã đốt, Triệu Thăng âm thầm nhẹ gật đầu, quay người trở về đài cao, ngồi xuống đặc biệt cho hắn định chế sơn hải trên giường ngọc. Tám mạch thi đấu bắt đầu một ngày này, khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu ngày vừa vặn còn có 1000 ngày. Hô hô, u ám màn trời bên dưới, đại địa khe danh liên miên, Triệu Sĩ la bánh xe lăn ra ngoài thật xa, thẳng đến ngã vào một đạo chật hẹp đất vũng bên trong, mới ngửa mặt nằm trên mặt đất ngực gấp rút chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, môi hắn biến thành màu đen, con mắt hiện lục, phần bụng bị xé mở một thước bao dài vết thương, từng luồng lủng huyết đang từ bên trong không cầm được dũng mãnh tiến ra trôi, chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra biến thành màu đen ruột màng. Trên vết thương không ngừng tản ra mùi mùi thối vị, lúc nào cũng có thể sẽ hấp dẫn chung quanh cương thi. Tiến hình bất quá chén trà nhỏ thời gian, Triệu Sĩ La vừa mới bắt đầu rất may mắn, liên tục chém đứt hai đợt hành thi đầu lâu, có thể về sau lại cùng một đầu thiết giáp thi đụng cái đối mặt. Vừa trở thành tiên tiên võ giả không mấy năm Triệu Sĩ La, ở đâu là thiết giáp thi đối thủ? Loại này dám đem luyện khí kỳ tu tiên giả xem như thức ăn bất tử quái vật, chỉ có tiên tiên đại tông sư mới có thể độc lập chém giết đi. Gặp gỡ thiết giáp thi, chỉ có hai chữ không may. May mắn thiết giáp thi không có linh trí, tốc độ tương đối chậm chạp. Triệu Sĩ La liều mạng, đem ngàn luyện đao đều ném đi, giống chuột một dạng ngay cả chạy trốn mang tránh, mới miễn cưỡng thoát khỏi thiết giáp thi truy sát. Cứ như vậy, sau cùng thời điểm còn bị đánh thiết giáp thi một móng vuốt. Nhưng mà, ngắn ngủi một lát, thi độc đã lan tràn toàn thân. Tại kinh khủng thi độc trước mặt, hắn cái kia một giáp hỏa hầu tiên tiên chân khí đơn giản thành cho cười, đại thành cảnh luyện sát thân cũng bèn bèn hơi kéo dài một chút còn sống thời gian. Đáng giận, vốn định kiên trì đến lâu một chút, xem ra chỉ có thể tới đây. Ra ra, ta không cam tâm. Đến lúc cuối cùng vẻ thanh tỉnh sắp tiêu tán thời khắc, Triệu Sĩ La trong lòng không gì sánh được không cam lòng, trong đầu không tự chủ được hiện hiện vô số điên cuồng khát máu suy nghĩ, còn có mãnh liệt cực kỳ oán niệm chống rông sinh ra. Giống giống. Hai cái hô hấp sau, Triệu Sĩ La thi thể đung đưa từ dưới đất bò dậy, một đôi lục u thi mắt trực lăng lăng nhìn lên màn trời, đột nhiên đột ngột phát ra một trận đoán độc gầm rú. Chợt mà, trên đài cao, Triệu Sĩ La thân thể nhoáng một cái, đầu mánh một trận có rút đau đớn. Chương 436, Đạo binh quân đoàn, 1, chương 436, Đạo binh quân đoàn, 1, hắn che cái trán, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy chung quanh khoanh chân nhắm mắt đồng tộc bọn họ, mới thình lình phát hiện mình đã từ trong đồ đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Triệu Sĩ La thản nhiên sinh ra một loại hối tiếc. Nhưng mà, hắn còn chưa tới kịp phát ra một tiếng ai thán, miệng mánh bị người dùng lực nặng ra, tiếp lấy một viên đan dược bị lấp tiền đến. Đứng lên, nhanh cho người phía sau đằng địa phương. Đau đầu rất bình thường, đi về nghỉ một thời gian liền tốt ta. A, người nói chuyện là một vị chữ thanh bối tu tiên tộc nhân, Triệu Sĩ La thấy thế, vội vàng cũng đúng đứng lên, chịu đựng đau đầu, vội vàng hạ đài cao. Diễn pháp đại bị đã đến hồi cuối, cơ hồ người sẽ chú ý một vị không chút nào thu hút phổ thông tiên tiên, trừ Triệu Thăng. Sơn Hải trên giường ngọc, Triệu Thăng thu hồi xa xa nhìn chăm chú ánh mắt, bên trong một cái ý thức đã đem Triệu Sĩ La danh tự đi lại. Cùng một thời gian, nhiều người như vậy đồng thời nhập hình tiến hành thí luyện, tạo thành áp lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến mức Triệu Thăng không thể không đem tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng chân nguyên đều dùng tại duy trì thi quỷ luyện ngục hình vận hành bình thường bên trên. May mắn hắn có thể đồng thời phân hóa ra hơn 40 ý thức. Nhiều như vậy ý thức cùng một chỗ phân công hợp tác, trách nhiệm của mình cũng làm cho hắn xử lý như thế phức tạp nhỏ vụn sự vụ vẫn có thể thành thạo điêu luyện. Trong trượng màn tranh bên trong, tại rộng lớn bùi đất phía trên đại địa, từng vị Triệu thị tộc nhân đang cùng một đầu lại một đầu giữ tận kinh khủng cương thi cùng quỷ vật tiến hành kịch liệt cực kỳ chém giết. Tu tiên tộc nhân phi thiên độ địa, thi triển đủ loại chân phủ kỳ pháp, cực lực cùng thi quỷ môn cùng nhau. Đại đa số người lựa chọn chính diện chém giết, lấy đó dũng mãnh không sợ, cũng có người đồng tránh ít rét, hết sức kéo dài thời gian. Tại trận này lấy đại bị làm tên thí luyện bên trong, tất cả mọi người biểu hiện tất cả đều đã rơi vào Triệu Thăng trong mắt, cũng bị hắn từng cái ghi chép lại, làm đến tiếp sau an bài tham khảo. Trận thi đấu này kéo dài suốt một ngày một đêm. Đến lúc cuối cùng một vị tộc nhân từ luyện ngục trong đồ lui ra ngoài lúc, chẳng những tham gia đại bị Triệu thị tộc nhân đều trợn mắt hốt hoồm, coi như Triệu Thăng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì kiên trì đến cuối cùng thế mà không phải những cái kia cao cao tại thượng luyện khí tộc nhân, mà là một vị bề ngoài bình thường trung nhân. Người này tên là Triệu Chiêu, vừa qua tuổi 30 tuổi, cũng đã bán bộ thông thần cảnh võ giả. Hắn là thế nào kiên trì đến sau cùng đâu? Nguyên lai từ ngay từ đầu, Triệu Chiêu liền lựa chọn khắp nơi tránh né, từ trước tới giờ không cùng bất luận cái gì cương thi yêu quỷ đối kháng chính diện, coi như rác rưởi nhất hoạt thi cũng không ngoại lệ. Phải biết cương thi từ thấp đến cao, theo thứ tự là hoạt thi, hành thi, thiết giáp thi, đồng giáp thi, kim giáp thi, bay trên trời minh vương, không chết cương hoàng. Một cái nhị tam lưu võ giả đều có thể tùy tiện đem một đầu hoạt thi tháo thành tăng khối, có thể thấy được hoạt thi thực lực yếu đến loại trình độ nào. Triệu Chiêu người này xem như đem chạy trốn điểm kỹ năng đấy. Vì sống tạm xuống dưới, hắn đã làm được thực lực mình cực hạn có thể làm đến hết thảy. Đến cuối cùng, thậm chí đồng thời có 8 đầu thiết giáp thi khắp nơi vây giết hắn. Nếu không phải cuối cùng đưa tới một đầu đồng giáp thi, hắn rất có thể lại kiên trì 1-2 canh giờ. Đại bị top 10 bên trong 9 vị đều là tu tiên giả, thứ nhất lại rơi vào phàm nhân chi thủ. Cái này khiến Triệu thị tất cả luyện khí tộc nhân đầy bụng bực tức, trong lòng cực độ không cam lòng. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám có nửa điểm chỉ trích, bởi vì Kim Đan lão tổ đang nhìn đâu, ngay cả các tộc lão đều không có dị ý, bọn hắn đám này tiểu bối nào dám mở miệng kháng nghị. Đối với kết quả này, Triệu Thăng ngược lại là cảm thấy rất hài lòng. Đại bị sau, hắn trọng thưởng Triệu Chiêu người này, ban cho hắn một bình thông thần đan cùng có thể vĩnh cửu kế thừa 100 mẫu linh điển. Tiếp lấy, còn tự thân để bản hắn thành tiên võ viện phó viện trưởng, chuyên môn phụ trách giảng dạy trong tộc võ giả đủ loại sinh tồn ẩn nút kỹ năng, dùng cái này để cao bọn hắn còn sống xác suất. Theo lưỡng giới đại chiến càng ngày càng tới gần, kết hợp trước mắt thu thập tới đủ loại tình báo tin tức, Triệu Thăng đối với trận chiến tranh này duy trì một loại có hạn độ lạc quan, nhưng cũng không thiếu bi quan cảm xúc. Đại bỉ vừa qua khỏi 10 ngày, Triệu thị tộc lão hội đột nhiên tuyên bố một hạng trọng đại pháp lệnh trong một tháng, chính thức tổ kiến gia tộc đạo binh quân đoàn tên là Hưng Long, tổng số người 1.200 người, đạo binh tiêu chuẩn thấp nhất thành tiên thiên võ giả. Đạo pháp lệnh này mang theo ép buộc tính, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần nhận được gia tộc điều lệnh, nhất định phải trong 7 ngày đuổi tới ngoài thành quân doanh đưa tin. Chẳng ai ngờ rằng gia tộc lần này sẽ như thế lôi lệ phong hành. Một ngày ngắn ngủi, 1000 bản nhiều phần điều lệnh đã toàn bộ giao cho Chiêu Mộ người trên tay. Xế chiều hôm đó, Triệu Sĩ La cũng nhận được một phần, nhưng không phải Hưng Long đạo binh đoàn điều lệnh, mà là muốn đi hộ rồng doanh đưa tin. Thu một vị nào đó gia tộc lão tổ tông ảnh hưởng, Triệu thị xưa nay không thiếu kiến tạo loại linh tượng đại sư. Thế là Hưng Long thành bên ngoài, một tòa chiếm diện tích hơn 50 dặm khổng lồ quân doanh tại ngắn ngủi trong 3 ngày đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính như tu tiên giới nhất lưu tông phái cùng hoàng triều thế lực đều sẽ tổ kiến các loại đạo binh quân đoàn một dạng, Hưng Long Triệu thị cũng bắt đầu quy mô lớn tổ kiến tương tự quân đoàn. Trên thực tế, Triệu gia trước đây cũng một mực có tối doanh các loại tự do binh đoàn xây dựng chế độ. Ngay tại chiến tranh mây đen từ từ tới gần thời khắc, từng cái Triệu thị tinh anh lục tục đi vào quân doanh. Dựa theo Triệu Thăng tính toán, Hưng Long quân đoàn phân tả hữu 2 chi lục bách nhân đội, mỗi 10 người làm một đội, phối một tên luyện khí tiền kỳ làm đội suất. Bởi vì 10 người có thể tạo thành một tòa đơn giản nhất thực dụng âm dương ngũ hành trận. Mỗi 50 người phối một tên luyện khí trung kỳ làm trung đội trưởng, chỉ huy 5 tiểu đội. Mỗi 100 người phối một vị luyện khí hậu kỳ, mỗi 200 người phối một vị tu sĩ trúc cơ. Hai vị 500 chuột thì đều do một vị trúc cơ hậu kỳ tộc lao thống lĩnh. Tổng kết ra là trúc cơ hậu kỳ 2 người, trúc cơ 6 người, luyện khí hậu kỳ 12 người, trung kỳ 24 vị, luyện khí tiền kỳ 120 người, những người còn lại đều là tiên thiên võ giả. Vì tổ kiến cái này một quân đoàn, Hưng Long Triệu thị đầu nhập vào gần 3 thành tu tiên tộc nhân cùng vượt qua 6 thành tiên tiên võ giả. Đây quả thực có thể nói ra vô liếng. Nếu là Hưng Long quân đoàn bị hủy diệt, Triệu thị tất nhiên nguyên khí đại thương. Chương 437, Đạo binh quân đoàn 2, chương 437, Đạo binh quân đoàn 2, bởi vì thời gian quá cấp bách, Hưng Long quân đoàn không có lựa chọn uy lực càng lớn nhưng càng thêm phức tạp nói trận, mà là lựa chọn đơn giản thực dụng âm dương ngũ hành trận. Âm dương ngũ hành trận có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ nhất 10 người có thể thành trận, đại trận người hàng ngàn hàng vạn. Trận này uy lực không thấp, có thể đại trận bộ tiểu trận, thậm chí có thể tùy ý tổ hợp phá giải, quy mô lớn nhỏ tất cả tại quân chủ lực không chế. Ngay tại Hưng Long quân đoàn lớn luyện đạo binh, trận pháp thao luyện hừng hực khí thế thời điểm, Triệu Sĩ La cũng cong bọc hành lý đi vào tiên võ đạo tràng dưới mặt đất một mảnh bận rộn rộng rãi khu kiến trúc. Nơi này, trong không khí tràn ngập các loại mùi tanh, từng cái người mặc áo xanh người khiêng từng thùng thịt, ngay cả chạy mang thở từ từng gian trong thạch thất chạy vào chạy ra, bận bịu chân không chạm đất. Triệu Sĩ La đối với nơi này hết sức quen thuộc, bởi vì nơi đây đúng là hắn cho tới nay làm việc địa phương, quần thịt trại chăn nuôi chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới hộ rồng doanh thế mà xây ở trại chăn nuôi bực này dày xéo địa phương. Triệu Sĩ La đã ý thức được cái gọi là hộ rồng doanh hẳn là chủ quản hậu cần một loại địa phương. Không sai. Hộ rồng doanh nhân số chính là bảo hộ Hưng Long quân đoàn hậu cần bổ cố ý xây dựng, tuy nói cả doanh cũng chỉ có hơn 200 người, nhưng thấp nhất cũng là tiền tiên võ giả. Lúc này, Triệu Sĩ La bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc quát tháo âm thanh tiểu tử túi, thất thần làm gì? Còn không nhanh đi đưa tin, sau đó tới làm việc. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là tiên tiên đại tông sư Triệu Hồng. Triệu Sĩ La năm đó còn là đi hắn phương pháp, mới lấy tiến vào tiên võ đạo tràng, về sau cũng một mực tại dưới tay hắn làm việc, những năm này không ít thụ hắn che chở cùng dạy bảo. Hồng gia, ngài hẳn là cũng nhận được hộ rồng doanh điều lệnh. Triệu Sĩ La vội vàng chạy tới, tò mò hỏi. Triệu Hồng vô sọ não của hắn, nói nhảm. Lão tử dù sao cũng là một vị tiên tiên đại tông sư, lại phụ trách trại chăn nuôi mấy chục năm. Hộ rồng doanh không làm cho ta mới kỳ quái. Trừ doanh chủ do tam tộc lão đảm nhiệm bên ngoài, phó doanh chủ vị trí ngoài ta còn ai? Quá tốt rồi, ta về sau lại có thể đi theo ngài thủ hạ làm. Tiểu tử, ta luôn cảm thấy có chút không ổn, ngươi về sau thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối đừng bởi vì chủ quan ném đi mạng nhỏ. Ân, ta về sau toàn nghe ngài. Hưng Long quân đoàn tổ kiến một tháng sau. Hưng Long thành hạ thành, trọng lực trong đạo trường, Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, thể hiện kim quang. Sau lưng của hắn đứng vững một cái cao 8 trượng, toàn thân kim quang cự nhân hư ảnh, giờ phút này đạo cự nhân hư ảnh ngay tại từ từ diễn luyện lấy một bộ cực kỳ cao minh quyền pháp. Rõ ràng là hư vô hình bóng, có thể mỗi khi thứ nhất quyền kích ra, trong đạo trường lại đột ngột truyền ra từng đợt gió hiếu lôi minh. Mạnh liệt khí lãng không ngừng đánh ra lấy bốn phía mặt tường, làm cho toàn bộ đạo tràng giống như đất rung núi chuyển bình thường. Đúng lúc này, một sợi kim quang đột nhiên từ mặt đất bắn ra, Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, thần thức từ mi tâm thả ra, trong nháy mắt cản lại cái này sợi kim quang. Sau đó, một câu ngắn ngủi lời nói tràn vào trong đầu lệnh Chiêu Mộ tới. Triệu Thăng hơi nhướng mày, tâm niệm vừa động dừng lại trọng lực pháp trận, tiếp lấy đứng dậy bước nhanh đi ra đạo tràng. Không bao lâu, ngoài thành Cẩm Tú dưới đỉnh, lão tổ đạo phủ. Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt bọn hắn để đó một viên lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh bài. Trong lệnh bài ở giữa khảm nạm lấy một viên bạch ngọc châu, mặt sau điêu ấn có Trung Châu 10 đại tông phái phát ấn. Thật lâu, Triệu Huyền Tĩnh phá vỡ yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thanh Dương, lão phu cùng ngươi cũng tại lệnh Chiêu Mộ bên trên. Ngươi có nghi qua kết quả này sao?" Triệu Thăng mặt lộ một nụ cười khổ, lắc đầu: "Ta không nghĩ tới liên minh như vậy nhẫn tâm. Đây quả thực là không cho người khác đường sống nha. Lão phu sớm có chuẩn bị tâm lý, trước đó còn có thể lấy độ nguyên anh cấp làm tên nhiều lần kéo dài, nhưng bây giờ lại là không thành. Liên minh bây giờ gấp thiếu kiến tạo loại linh tượng, lão tổ lại là có thần công danh xưng nguyên anh đại tông sư, bọn hắn chỗ nào khả năng buông tha ngươi. Triệu Thăng lắc đầu cười khổ nói chiêu mộ hai chúng ta còn chưa đủ à? Vì cái gì còn muốn chiêu mộ một nhóm trong gia tộc tiểu bối? May mắn ta đánh dự tính xấu nhất, không phải vậy sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Triệu Huyền Tĩnh lại nói chính là bởi vì thế cục bất lợi, cho nên liên minh mới có thể không để ý hậu quả cường trinh người khác. Ngươi không cảm thấy tà ma hai đạo gần nhất những năm này quá điệu thấp, thậm chí điệu thấp rất khác thường sao? Mặt khác, mấu chốt là ta Triệu thị quật khởi quá nhanh, khó tránh khỏi gây nên đông đảo uy tín lâu năm thế lực kiêng kỵ, thậm chí đưa tới ám toán. Triệu Thăng nghe vậy sợ hãi cả kinh, hắn xác thực không để ý đến điểm này, nói không chừng phần này lệnh chiêu mộ chính là bị người động tay chân kết quả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tà ma đạo thế lực không chỉ có không xuất lực, thậm chí rất có thể âm thầm quấy rối cản trở. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ rất phản đạo, trầm ngâm nói tà ma hai đạo bị chính đạo chèn ép gần 4 năm, chỉnh thể thế lực suy yếu như vậy, bây giờ làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng sự tình cũng không hề thấy quái lạ. Triệu Thăng nghe xong như có điều suy nghĩ, trong lòng đột ngột nghĩ đến Toái Tinh Hải Huyết Ma Tông, Vạn Thi Tông, từ lần này, Thất Huyền Tông chứ danh Ma Tông, lại bỗng nhiên nghĩ đến đầu kia huyết thần tử. Không biết sao, có lẽ xuất phát từ một loại nào đó trực giác, Triệu Thăng đột nhiên phát hiện chính mình giống như làm sai một chuyện nào đó, trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn rất nhanh ném rơi tạp nhạp suy nghĩ, quay lại chính sự. Lão tổ, ngài có thể hay không vì gia tộc tận lực tranh thủ một đoạn thời gian? Hương Long đạo binh thành quân ngày ngắn ngủi, nhu cầu cấp bách một chút thời gian đến thuần thục đạo binh đại trận. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong nghĩ nghĩ, khẳng định gật gật đầu, nói ra có thể, ngươi cũng có thể tạm thời không đi, nhưng nhiều nhất kéo dài 1 năm. Thời gian đầy đủ, hay là lão tổ mặt mũi đủ lớn? Nói tới chỗ này, Triệu Thăng trên mặt mới rốt cục hiện hiện mỉm cười. Không, xác suất lớn là xem ở địa tàng tông cùng sư tôn ta trên mặt mũi. Triệu Huyền Tĩnh cuối cùng chăm chú giải thích nói. Sau 3 ngày, Triệu thị một đám trúc cơ tộc lao từ Triệu Thăng trong miệng biết được, lão tổ tông đã khởi hành tiến về Thiên Táng Nguyên. Khi Triệu Huyền Tĩnh rời đi về sau, Hương Long Triệu thị cái này khổng lồ máy móc tại Triệu Thăng điều khiển, chính thức mở ra toàn công suất vận chuyển hình thức. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đông đi xuân tới, thời gian 1 năm trong nháy mắt liền đi qua. Chương 438, Kim Bích vực sâu, công đức vô lượng, 1, chương 438, Kim Bích vực sâu, công đức vô lượng, 1, khi Trắng Linh Hoa một lần nữa khai biến Nam Cương hôm nay, Hương Long thành bên ngoài, một chiếc hơn 80 trượng dài, toàn thân ngân bạch cỡ lớn vân chu rừng sắt ở ngoài quân doanh trên đất trống. Triệu Thăng mang theo Triệu thị một đám tộc lão đứng tại trên đài cao, nhìn qua một đội lại một đội người mặc huyền giáp Hưng Long đạo binh lần lượt leo lên vân chu. Một khắc đồng hồ sau, dòng dã 800 tên Hưng Long đạo binh lên thuyền hoàn tất. Triệu Thăng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đứng tại đằng trước nhất gia chủ Triệu Đức Cương, trịnh trọng đối với nó nói ra trong nhà gánh nặng liền nhờ ngươi. Triệu Đức Cương thần sắc nghiêm nghị, lão tổ yên tâm. Gia tộc tổ huấn đồng tâm đồng đức, kỳ lợi đoạt kim. Đức Cương luôn nhớ trong tim, ta lấy tính mệnh cam đoan, trong nhà tất nhiên mạnh khỏe, tất sẽ không xảy ra chuyện. Dạng này liền tốt. Triệu Thăng gật gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt khác lưu thủ trúc cơ tộc lão sau, dưới chân điểm nhẹ, thân thể lập tức bay lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo đột quang, chớp mắt bay vào vân chu bên trong. Không bao lâu, cỡ lớn vân chu nhẹ nhàng chấn động, thân tàu dâng lên một tầng lồng ánh sáng, tiếp lấy vô thanh vô tức ly khai mặt đất, trong nháy mắt thăng vào mây tầng bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Một tháng sau, màn trời âm trầm, hàn phong gào thét, một chiếc toàn thân ngân bạch cỡ lớn vân chu đống nhiên phá vỡ thật dày mây đen, nhanh như điện chớp lao xuống hướng đại địa. Giờ phút này, từ vân chu quan sát xuống dưới, chỉ gặp phía dưới đại địa hoang vu, trải rộng cháy đen, mặt đất trụi lủi cơ hồ không có một mảng cỏ. Toàn bộ mặt đất, bắt mắt nhất chính là một đầu lóe ra kim quang uốn lượn trưởng thành, cao ngất nặng nề, giống như dãy núi. Đạo này kim bích trưởng thành một mực kéo dài to lớn cuối cùng, một chút nhìn không thấy bờ. Trường thành phụ cận có chút khu vực, giải lấy mảng lớn lâu vũ thạch ốc chờ chút quần thể kiến trúc, lúc này phía dưới 10 phần bận rộn, chỉ gặp từng chiếc hình dạng khác nhau vân chu phi thuyền gào thét mà rơi, lại có từng chiếc gào thét cất cánh, hướng tứ phương chân trời mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, kim bích trưởng thành bên trong đột nhiên xông ra một chiếc dài 3 trượng vi hình phi thuyền, nó cực kỳ linh hoạt bay lên không trung, cấp tốc tiếp cận Triệu thị vân chu. Rất nhanh, hai thuyền hội tụ. Tiếp lấy, ở này chiếc phi thuyền tiếp dẫn bên dưới, vân chu từ từ phi hành hơn 100 dặm, cuối cùng dừng sát ở một tòa chiếm diện tích 100 dặm cực lớn trên quảng trường. Trên quảng trường đỗ lấy lít nha lít nhít các loại pháp khí phi hành, trên mặt đất có thành tựu trên vạn người ngay tại trong sân rộng vừa đi vừa về ghé qua bận rộn. Ông, vân chu cửa khoang bị mở ra, một đội lại một đội Hưng Long đạo binh cấp tốc phi thân từ cửa khoang nhảy xuống, tiếp lấy cấp tốc cả đội sắp xếp thành hai cái cỡ lớn phương trận. Quân trận đều nhịp, lộ ra ung tùm sát khí, đám người trên đỉnh đầu từng đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, tiếp theo hội tụ dung hợp, khiến cho quân trận trên không hiện ra một đầu khổng lồ ngạc long huyết tượng. Hưng Long đạo binh quân đoàn tổ kiến 1 năm, cũng cùng Triệu thị hộ tộc thần thú lục giai ngạc long sớm chiều ở chung 1 năm. Đối mặt một đầu lục giai đại yêu, Triệu thị đạo binh bọn họ lớn lên nhanh chóng, từ vừa mới bắt đầu dễ dàng sụp đổ, thẳng đến 1 tháng cuối cùng, 600 người tạo thành đạo trận sau có thể miễn cưỡng chống lại. Cũng bởi vì duyên cớ này, Hưng Long quân đoàn quân hồn vậy mà hiển hóa thành một đầu ngạc long, cái này khiến Triệu Thăng có chút dở khóc dở cười. Triệu thị đạo binh quân đoàn xuất hiện, lập tức đưa tới không nhỏ biến động. Người sáng suốt xem xét liền biết, hôm nay lại tới một nhà cường long, như thế quy mô đạo binh quân đoàn hàng năm tiêu hao tài nguyên biển đi. Không phải thế lực cường đại căn bản nuôi không nổi. Trên quảng trường bạo động rất nhanh bình phục lại đi, đám người lại bắt đầu ai cũng bận rộn, không còn quan tâm bên này. Gần nhất đã qua 1 năm, Thiên Táng Nguyên nên đón quá rất mạnh hung hãn đạo binh quân đoàn, người nơi này mở rộng tầm mắt sau, hôm nay đã sớm quá quen thuộc. Hưng Long quân đoàn không phải mạnh nhất thậm chí không tính là nhất lưu, đương nhiên sẽ không lâu dài làm cho người chú mục. Triệu Thăng cái cuối cùng bay xuống Vân Chu. Khi hắn sau khi xuống thuyền, tòa này cỡ lớn Vân Chu rất nhanh nhất phi trùng thiên, hướng chân trời mau chóng bay đi. Hương Long Nguyên phụ cận còn có đông đảo tiểu gia tộc nhu cầu cấp bách cỡ lớn Vân Chu vận chuyển. Triệu Thăng căn cứ có thể kiếm lời một chút là một chút nguyên tắc, tại chính thức trước khai chiến để Vân Chu chạy tới chạy lui chạy đường dài cũng tốt kiếm lời về một chút tiền vốn. Lúc này, một đạo độn quang từ phía chân trời bay tới, trong nháy mắt rơi xuống Triệu Thăng bên người, hóa thành một cái cao hơn 2 trượng khôi ngô cự nhân. Không phải người khác, chính là Triệu thị lão tổ tông Triệu Huyền Tĩnh. Triệu Thăng đội vàng chào hỏi, cười nói lão tổ, ngài đã tới. Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì, nói thẳng các ngươi cùng lão phu đi. Bên này hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Triệu Thăng đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy há không hưởng công nguyên anh lão tổ tiên tuổi. Thương Long quân đoàn đi vào nhanh, đi càng nhanh. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, quảng trường đã không có bóng dáng của bọn hắn. Sau 3 ngày, Triệu Thăng đứng tại kim chú giống như trên tường thành, quan sát phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ chấn động. Chỉ gặp tại cao tới 100 trượng trường thành phía dưới, phía trước thế mà không phải đất bằng, mà là một tòa đường kính vượt qua 100 dặm, vách hồ bóng loáng, một chút không nhìn thấy đáy cỡ lớn vực sâu. Tòa vực sâu này tên là Tuyệt Bích Động, lại không phải tự nhiên hình thành, mà là sinh sinh bị nhân lực cải tạo mà thành. Tông phái liên minh thủ bút to lớn, đơn giản chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Triệu Thăng ngước đầu nhìn lên phía trên vực sâu, ước chừng cao ngàn trượng địa phương, nơi đó trống rỗng, nhìn như không có vật gì. Nhưng mà, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được vùng trời kia, thời thời khắc khắc đều có rộng lượng khí tức âm lãnh trống rỗng tuôn ra đi ra, cũng hướng chung quanh thiên địa khuyết tán ra. Vực sâu ngay phía trên, chính là vết nứt thời không chỗ. Mặc dù bởi vì phong ấn nguyên nhân, Triệu Thăng thần thức tạm thời không cách nào nhìn rõ đến lúc đó không vết nứt. Nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, đạo này vết nứt thời không ước chừng có 3 dặm dài ngắn, mỗi ngày từ phong ấn lỗ thủng chạy ngược tới dị giới linh khí tổng lượng, tương đương với một đầu cỡ lớn tứ giai linh mạch phát tán số lượng. Thu nó ảnh hưởng, thiên táng nguyên gần vạn năm qua một mực không thể khôi phục lại, dẫn đến nó vạn dặm cương vực biến thành cương thi yêu quỷ nhạc viên. Bất quá, trải qua những năm này đánh tan giống như không ngừng mấy quét, thiên táng nguyên tuyệt đại đa số thi quỷ đã bị nghiền xương thành tro. Chương 439, Kim Bích Bực Sâu, công đức vô lượng 2, chương 439, Kim Bích Bực Sâu, công đức vô lượng 2, nhìn hồi lâu, Triệu Thăng chậm rãi thu tầm mắt lại. Lúc này, một cái giáp bọc toàn thân thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh hắn, ngựa khí trầm giọng nói Triệu Minh, nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không thể tâm ý? Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía nam tử mặc áo giáp, có chút lắc đầu, từ chối nói ta Triệu thị nội tình nông cạn, tuyệt đối so ra kém ngươi đồng gia. Công đức vô lượng kế hoạch mặc dù vô cùng tốt, nhưng ta không muốn cầm tộc nhân tính mệnh đi bác. Triệu Minh, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm. Công đức vô lượng kế hoạch một khi thành công, chúng ta ích lợi đơn giản không cách nào đánh giá, ngẫm lại công chiếm một thế giới là bực nào công đức, cỡ nào thiên đại tài phú. Ngươi chẳng lẽ không muốn tấn thăng nguyên anh, thậm chí hóa thần sao? Chẳng lẽ không nguyện ý nhìn xem Hưng Long Triệu thị phát triển thành một cái vượt ngang lượng giới siêu cấp thế gia sao? Nam tử mặc áo giáp liên tục dụ dỗ nói. Nam tử mặc áo giáp tên là Đồng Tất Trần, người này là chức nữ Đồng gia đạo binh quân đoàn quân chủ, có được kim đan hậu kỳ tu vi. Bởi vì hai nhà là quan hệ thông gia nguyên nhân, hôm qua Đồng Tất Trần chủ động tìm tới Triệu Thăng, thuyết phục hắn gia nhập một hạng tên là công đức vô lượng kế hoạch lớn. Triệu Thăng đối với công đức vô lượng kế hoạch cũng sớm có nghe thấy. Tên là công đức vô lượng, trên thực chất lại là một cái phản công u minh quỷ giới xâm lấn kế hoạch. Không sai. Có chút thế lực phi thường lạc quan, chiến tranh chưa bắt đầu, cũng đã bắt đầu mưu đồ phản công giới khác. Tại mấy vị hóa thần chân quân duy trì dưới, công đức vô lượng kế hoạch thuận lợi ra sân khấu, tiếp theo rất nhanh bị đông đảo giã tâm bừng bừng thế lực tiếp nhận, cũng tích cực tham dự vào. Đồng gia cũng chỉ là một nhà trong đó, mà lại thực lực không tính là nhất lưu, bởi vì Trung Châu 10 đại tông phái cũng toàn bộ gia nhập tiến đến. Là được chia càng lớn một phần canh, trước nữ Đồng gia phát động vạn năm qua giao thiệp quan hệ, cực lực lôi kéo quan hệ thông gia gia tộc. Hưng Long Triệu thị có nguyên anh lão tổ tọa trấn, đương nhiên là cực tụ Đồng gia coi trọng. Lúc này, làm con rể Triệu Thăng không thể nghi ngờ là tốt nhất thuyết phục nhân tuyển. An ngay nói thật, Triệu Thăng nghe xong Đồng Tất Trần lời nói, ngẫu nhiên cũng sẽ phi thường tâm động. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn là lùi bước. Bởi vì, Triệu Thăng không coi trọng kế hoạch này. Triệu Thăng cự tuyệt, để Đồng gia tính toán trực tiếp thất bại. Đồng Tất Trần lại không cam lòng thuyết phục một trận, nhưng Triệu Thăng từ đầu đến cuối lời nói dịu dàng chối từ. Cuối cùng, hắn thất lạc mà đi. Không có chân chính đi vào Thiên Táng Nguyên, ngươi không cách nào tưởng tượng hơn phân nửa Trung Châu thế lực liên hợp lại sẽ bộc phát ra cỡ nào lực lượng kinh người. Quay chung quanh đầu kia vết nứt thời không, tông phái liên minh ở xung quanh xây dựng dòng dã 3 đầu kim bích trường thành, đem nó vây vào giữa. Mỗi đầu trường thành đều là cao tới 100 trượng, ngoại bộ tường thành cứng như kim kim cương, trải rộng các loại phòng ngự cùng sát phạt trận pháp, nội bộ cũng xây dựng vô số thạch thất, dùng cho đóng giữ đạo binh cùng tu tiên giả. Ở giữa nhất một vòng kim bích trường thành, chỉnh thể dài đến hơn 500 dặm, không thể nghi ngờ là liên minh hao tốn sức lực nhiều nhất một đầu. Phía trên bố trí đông đảo đại sát khí, các đại tông phái tinh nhuệ đạo binh quân đoàn cũng đóng giữ nơi này. Đồng thời, nó cũng là 3 đầu kim bích trường thành bên trong có được cao giai chiến lực nhiều nhất một cái, có thể nói nơi này trúc cơ không bằng chó, kim đan khắp nơi trên đất đi, chỉ có nguyên anh mới có thể run lắc một cái. Triệu thị Hưng Long quân đoàn cũng không chú đóng ở nơi này, mà là thối lui đến vòng thứ 2 kim bích trường thành. Về phần đệ tam hoàn, một câu hình dung là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là hậu cần vật tư nơi tập kết hàng. Một vòng cùng nhị hoàn trường thành ở giữa cách xa nhau chỉ có hơn 200 dặm, ở giữa trong khu vực trải rộng các loại cấm chế, cũng chú đóng đông đảo thế lực. Những thế lực này phần lớn thực lực không kém, nhưng đều không có chỗ dựa. Mặt ngoài nói là tham dự phòng ngự thay phiên, trên thực tế tất cả đều là phá hôi. Chú đóng ở vòng thứ 2 trên trường thành bộ đội có một bộ phận nhiệm vụ là giám thị nhóm này phá hôi, không để cho bọn hắn chạy tán loạn. Hương Long Triệu gia sở dĩ có thể được đến như vậy ưu đãi tự nhiên không thể rời bỏ Triệu Huyền Tĩnh uy danh. Đương nhiên, Triệu gia phía sau còn đứng vững hai cái cự phách, một cái là cái tiên lão trách, một cái khác lại là chức nữ đồng gia. Hương Long đạo binh đóng giữ phạm vi chừng 30 dặm dài, cho nên vừa đóng trại, toàn bộ quân đoàn liền bắt đầu quen thuộc trên tường thành các loại trận pháp cùng pháp khí, đồng thời cẩn thận phân chia phòng đoạn, cùng quân đội bạn giữ gìn mối quan hệ, đồng thời tranh đoạt càng nhiều linh thạch vật tư. Ban đầu 2 tháng, có thể nói bận bịu rối tinh rối mù. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ là xem ở hai đại nguyên anh trên mặt mũi, lại hoặc là Triệu thị tộc nhân rất không chịu thua kém nguyên nhân, Hương Long quân đoàn trừ cần thiết phụ lục đan dược những vật tư này dự trữ bên ngoài, mỗi người thế mà còn có một phần linh thạch bổng lộc. Cứ việc tiên thiên đạo binh 1 tháng chỉ có 1 viên linh thạch bổng lộc, so ra kém luyện khí tộc nhân 5 viên nhiều. Nhưng loại đãi ngộ này tại toàn bộ nhị hoàn trên trường thành cũng chỉ có không đến 10 nhà thế lực mới hưởng thụ được. Về phần phía dưới tường thành đám phá hôi, càng là dứt khoát tự mang lương khô, liền sợi lông đều không vớt được. Đương nhiên, tông phái liên minh cũng sẽ không như thế vô tri, sẽ không làm như vậy nhận người hận cử động. Vì điều động chúng thế lực tính tích cực, liên minh thả ra không ít đại chiêu. Một là bông già chi thức lũ đoạn, chủ động thả ra đông đảo cao giai công pháp và đại lượng liên quan tới luyện đan, chế phủ, luyện khí, ngự thú, trận pháp các loại tu tiên bách nghệ cao giai tư liệu, để một đám thế lực tiến hành hối đoái. Hai là chủ động xuất ra cao giai bảo vật, tỉ như tam giai phía trên bảo phù bảo đan pháp bảo, thậm chí thiên địa linh vật, kết kim đan, nguyên anh đan chờ chút, đồng dạng có thể thỏa thích hối đoái. Ba là trong liên minh một đám nguyên anh lão tổ mở rộng truyền đạo dùng cái này điều động những cái kia trúc cơ cùng kim đan tính tích cực. Đáng nhắc tới chính là, trừ chăm chỉ học tập đức điểm hối đoái bên ngoài, còn có thể để mà vật dịch vật phương thức hối đoái, bao quát linh thạch. Ngày bình thường 1 triệu linh thạch cũng không mua được kết kim đan, hiện tại 800.000 linh thạch liền có thể hối đoái đi. Đọc sách còi những này đại chiêu vừa ra, lập tức ổn định quân tâm. Bất quá cử động lần này cũng lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra đông đảo dưới mặt đất chợ đen. Tại không gì sánh được nóng nảy chợ đen chợ giao dịch bên trong, liền ngay cả linh thạch cũng trong lúc nhất thời thành đám người tranh đoạt đồ vật. Chương 440, đại chiến sắp đến, 1, chương 440, đại chiến sắp đến, 1, đạo sinh tại không, lạn chúng linh mà khó lượng, thần ngưng ở hư, diệu vạn biến mà vô phương, hiểu minh có tinh mà thái định phát sáng, thái huyền bắt ngát mà dồn hư thủ tĩnh, là chi vị lớn. Kim bích dài trên thành không, tại một đoàn hơn 10 dặm lớn trên mây trắng, tiêu giao môn tính hư lão tổ ngồi xếp bằng đám mây, chính không nhanh không chậm tuyên truyền giảng giải lấy thủ tĩnh chi đạo. Lúc này, tại hắn phía dưới một đám kim đan chân nhân cùng tu sĩ trúc cơ nghe được như si như say. Triệu Thăng ngồi tại đám người phía trước nhất, có vẻ như ngay tại cẩn thận lắng nghe đạo nghĩa, trên thực tế hắn bèn bèn phân một đạo ý thức đi ra, mặt khác ý thức lại tự hành suy tư thôi diễn ba bộ công pháp tu tiên. Được lợi tại liên minh hảo phong cử động, Triệu gia cũng mò được không ít ngon ngọt, bèn bèn kim đan cấp các công pháp tu tiên liền một hơi đổi ba bộ, theo thứ tự là ất mộc tham thiên công tê phong đại pháp cùng hiếm thấy nhất lích ma lôi quyết. Cứ như vậy, Triệu gia không chỉ có tập hợp đủ kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy bộ kim đan cấp công pháp khác, càng có thái thanh cửu dương công bực này bán bộ hóa thần cấp tuyệt đỉnh công pháp. Nhưng thái thanh cửu dương công tạm thời chỉ có Triệu Thăng một người có thể tu luyện, cho nên gần nhất một thời gian, Triệu Huyền Tĩnh cùng Triệu Thăng hai người cũng âm thầm lập mưu hối đoái một bộ nguyên anh cấp bậc cao dài công pháp. Mấy ngày gần đây nhất, sự tình cuối cùng có đột phá tính tiến triển, Triệu Huyền Tĩnh vì chuyện này buôn tẩu bận rộn, Triệu Thăng nhàn hạ vô sự, thế là tới nơi đây nghe lão tổ giảng đạo. Sau 2 canh giờ, Tĩnh hư lão tổ phiêu nhiên mà đi, truyền đạo đến tận đây kết thúc. Những người khác nhao nhao độn quang rời đi, Triệu Thăng cũng mở mắt ra, thân thể đằng không mà lên, đang muốn rời đi nơi đây. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm Triệu đạo hữu, xin dừng bước. Triệu Thăng ngừng thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người khoác vũ y, chân đạp thanh vân lao đạo gầy gò mỉm cười bay tới. Nguyên lai là Ngọc Phu tử trưởng môn, ngươi gọi tại hạ chuyện gì? Lao đạo gầy gò là Triệu Thăng hàng xóm sở thuộc môn phái Vũ Huyền Tông vừa bận chú đóng ở Hưng Long quân đoàn bên trái, hai nhà liên tiếp. Nghe được Triệu Thăng hỏi thăm, Ngọc Phu tử lại thong thả nói chính sự, mà là cười nói: "Triệu đạo hữu, hôm nay lắng nghe lão tổ đạo ngôn, chắc hẳn có đại thu mà đi." "Ừ, chuyến đi này không tệ." Triệu Thăng gật đầu phụ họa một câu. Ngọc Phu tử lại nói: "Vân đạo nghe nói Triệu đạo hữu gần nhất một mực tại nghe ngóng Tiêu Diêu vạn trận đồ sự tình. Không dối gạt đạo hữu, ta Vũ Huyền Tông tổ thượng xuất thân Tiêu Gia môn, cho nên bản tông cho tới nay cùng Tiêu Gia môn quan hệ rất gần, tại Tiêu Gia môn bên trong cũng có nhất định phương pháp." Nói đến đây, Ngọc Phu tử bỗng nhiên mỉm cười, không còn nói tiếp. Triệu Thăng lập tức ngầm hiểu, lập tức thần thức truyền âm trở về Ngọc trưởng môn: "Chúng ta không ngại tìm một chỗ mảnh trò chuyện." "Chẳng dám xin vậy, xin mời." Ngọc Phu tử đưa tay phất một cái mỉm cười nói. Sau 2 canh giờ, Kim Bích trưởng thành Triệu thị đóng quân một tòa quan ải bên trong, Ngọc Phu tử trên mặt ý cười từ cửa ải đi ra, sau đó quay đầu lại hướng Triệu Thăng, mỉm cười ra hiệu nói: "Triệu đạo hữu dừng bước. Nhóm này linh đan còn cần đạo hữu phí tâm." Triệu Thăng đứng tại cửa ải bên cạnh, trên đầu là nặng nề kiên cố chọi canh. Hắn gật gật đầu, nói ra: "Sinh sinh đan cùng ẩn linh đan cũng không khó luyện chế, 1 tháng là đủ. Ngược lại là tam giai hộ hồn đan có chút khó giải quyết. Chủ dược ngàn năm ô linh giao hiện tại 10 phần quý hiếm, chỉ sợ hộ hồn đan đến kéo dài một chút thời gian." Ngọc Phu tử nghe xong, ý cười một nhạt, sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Nếu là lão phu có thể trong 2 tháng đem Tiêu Diêu vạn trận đồ 3 vị trí đầu thiên giao cho đạo hữu trong tay đầu." Tiêu Diêu vạn trận đồ tổng cộng phân 9 đại độ dài, mỗi cái độ dài tất cả ghi lại thành trên 1000 đến cùng hệ trận đồ, từ trước tới giờ không nhập lưu đến tứ giai đại trận không đợi. Triệu Thăng nghe vậy, lúc này vỗ tay cười nói: "Ngọc trưởng môn thông khoái. Đã như vậy, hai nhà cùng nhau trông coi sự tình, Triệu Mỗ cũng đáp ứng. Về phần linh đan, nhiều nhất 2 tháng cũng nhất định giao cho trưởng môn trong tay. Ngọc Phu Tử còn không vừa lòng nhắc nhở Triệu Thăng, còn có thi quỷ luyện ngục hình. Đạo hữu có thể hay không thuê cho ta tông mấy tháng? Triệu Thăng do dự một chút, mới chậm rãi nói ra cái này. Thi quỷ luyện ngục hình không tiện cho bên ngoài mượn. Bất quá quý tông nếu thật có hứng thú, có thể nhiều đến bên này đi vòng một chút. Triệu Mẫu nghe nói quý tông Lăng Vân Phi Sĩ hưởng dự Trung Châu, không biết. Lăng Vân Phi Sĩ? Không dối gạt đạo hữu, tông ta cũng không có nhiều cô hàng tồn. Nhiều nhất chỉ có thể san ra 5-6 cô đến. 6 cô cũng được. Triệu Mẫu phi thường hoan nên quý tông môn người thường xuyên tới thông cửa. Triệu Thăng một ngụm hòa âm, trực tiếp không cho Ngọc Phu Tử giảm giá cơ hội. Vũ Huyền Tông Lăng Vân Phi Sĩ là một loại gồm cả trốn chạy cùng chiến đấu song thuộc tính phi hành loại linh khí, luyện chế cực kỳ dường dạ, thành phẩm thưa thớt. Tu sĩ trúc cơ đối với nó chạy theo như vịt. Thừa dịp Ngọc Phu Tử có việc cầu người, Triệu Thăng nếu không thừa cơ mở miệng, há không lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt. Đương nhiên, linh thạch là một khối cũng không thiếu được đối phương, mấu chốt là tại loại này thời kỳ đặc thù, giống Lăng Vân Phi Sĩ bực này bảo mệnh đồ chơi dù cho có linh thạch cũng mua không được. Một cái không làm gia tộc như phúc lợi kim đan lão tổ, không phải một cái hợp cách lão tổ tông. Đối với cái này, Triệu Thăng rất tán thành. Đưa mắt nhìn Ngọc Phu Tử ở mức rời đi, Triệu Thăng cười một tiếng. Tiếp lấy, hắn đi qua trường rộng 60, 70 trượng đường thành đi vào bên tường thành, quan sát phía dưới liên miên bất tận thạch ốc lều vải. Lúc này, thạch ốc lều vải ở giữa người ở huyên áo, có vô số muôn hình muôn vẻ tu tiên giả chính ghé qua trong đó, khi thì có từng đạo bóng người ngự khí đằng không mà lên, cấp tốc bay về phương xa. Triệu Thăng lướt qua phía dưới cảnh tượng, ngẩng đầu ngóng nhìn 200 dặm bên ngoài kim bích trường thành. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đầu kia kéo dài hướng đại địa hai bên cao ngất trường thành chết xạ ra mảng lớn kim quang, nhìn qua phảng phất một đầu nằm ngang đại địa hoàng kim cự long, tản mát ra không hiểu xâm nhiên uy áp. Tại kim bích trên trường thành không, lơ lửng từng tòa ngoại hình khác nhau phi không pháp khí, có vân trụ, địa bay, cung điện, cự mục, vân đóa chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Khổng lồ nguy nga người như hạo nhiên tông chấn hải vân trụ, vắt ngang giữa không trung, to lớn tựa như một ngọn núi. Nhưng mà, chấn hải vân trụ nhưng thủy chung bị bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Chương 441, đại chiến sắp đến, 2, chương 441, đại chiến sắp đến, 2. Giờ phút này, tại nó càng bên trên hơn, ở vào tất cả phi không pháp khí phía trên, một tòa to lớn vô cùng thành trì đang lặng lặng trôi nổi tại đỉnh mây nó cái bệ cùng hộ thành tường toàn thân ngân bạch, trong thành lâu vũ khu phố đều đủ, trên không bao phủ tại từng tầng lộng lẫy màng ánh sáng bên trong, giống như một vị thế gian vô địch vương giả, miệt thị thiên hạ chúng sinh. Tòa này lơ lửng phi thành chính là thiên trụ giới nổi danh nhất phi thiên thành, cũng là tiên khí tông ngoại sơn cửa chỗ. Đương nhiên, tu tiên giới bình thường đem phi thiên thành coi là tiên khí tông gần vạn năm qua kiệt xuất nhất tác phẩm. Nó cũng là tiên khí trong tông xếp hạng thứ 2 chấn tông chi bảo, gần với đại diễn bi. Tiên khí tông khoảng cách thiên táng nguyên gần nhất, nếu để cho u minh quỷ giới xông ra chúng đây, trước hết nhất gặp nạn không thể nghi ngờ là tiên khí tông. Bởi vậy tại lưỡng giới đại chiến một chuyện bên trên, tiên khí tông coi trọng trình độ hoàn toàn không thua gì liệt tiên kiếm đạo. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hai đại tông phái kỳ thật không giống với, tiên khí tông là sợ sệt tổ nghiệp khó giữ được. Liệt tiên kiếm đạo đám kia kiếm điên lại là nghe chiến cùng hỉ. Khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu ngày còn có nửa năm, nhưng theo hai chiếc chấn hải vân chu cùng phi tiên thành giáng lâm, lượng giới đại chiến không khí đã trở nên nặng nề kiềm chế. Vô số tông phái cùng tu tiên gia tộc nhau nhau càng thêm công việc lưu đủ lên. Có đội vàng kết minh, có ma quyền sát trưởng, cũng có tùy thời chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Mà Triệu thị bên này thì biểu hiện được giống nhau thường ngày, đạo binh bọn họ mỗi ngày tuần tra, diễn luyện ngũ hành trận, đồng thời từng nhóm mỗi ngày tiến vào thi quỷ luyện ngục hình cùng thi quỷ bọn họ chém giết. Nếu như nói có khác biệt địa phương, đó chính là mỗi ngày vụng trộm đến Triệu thị trụ sở thông cửa tu tiên giả càng ngày càng nhiều, thì như Vũ Huyền Tông, Đồng gia, cả nhà, Phong Linh phái chờ chút. Triệu Thăng phải thừa nhận, năm đó Tạ Chân Quân tiện tay tặng ra trò chơi chi tác, bây giờ giúp đại ân cho hắn, Hương Long Triệu thị vì thế được ích lợi không nhỏ. Tôn đạo huynh, đi thong thả. Triệu Thăng đem một vị mộ danh mà đến Kim Đan chân nhân đưa tiễn sau, trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Thật sự là thanh danh sở lui. Từ khi hắn đan phủ xong tuyệt thanh danh lan truyền ra ngoài sau, mỗi ngày đến nhà cầu đàn cầu phụ tu tiên giả càng ngày càng tăng, mà lại thực lực cùng thân phận càng ngày càng mạnh. Có ít người căn bản không tiện cự tuyệt, thì như vừa mới đi bị kia, người ta tổ thượng thế nhưng là một vị nguyên anh trung kỳ đại lão. Triệu Thăng mặc dù không sợ người này, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với người. Dù sao ở chỗ này tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn may mà xuất ra hơn phân nửa thời gian đến luyện đan vẽ bừa, một bên kiếm lời nhân tình, một bên đại phát lợi nhuận, đơn giản một công nhiều việc. Vì cái gì nói tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ đâu? Đến sau này mới có thể phát hiện, xem như trên vạn tu tiên giả đồng thời tụ tại chỉ có ngàn dặm địa phương lớn, thế mà lại nhân công tạo thành một mạng lớn linh khí chân không khu vực. Tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn tu tiên giả đồng thời tu luyện, loại kia linh khí phun ra nuốt vào số lượng là bực nào dọa người. Loại dị thường này hiện tượng cũng khiến cho linh đan linh thạch bình quân giá cả tăng lên trên diện rộng, cũng làm cho chợ đen giao dịch càng thêm nóng nảy. Vì vậy mà được lợi thế lực đông đảo, Hương Long Triệu thị chính là một trong số đó. 5 tháng sau, khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu còn có 10 tháng ngày. Tông phái Liên Minh hạ đạt lệnh giới nghiêm, chợ đen dưới mặt đất bị thủ tiêu, tất cả thế lực nhân viên ai bảo vệ vị trí người nấy, không lệnh không được tùy ý đi lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời vừa đi vừa về ghé qua vân chu trở nên càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đưa tin linh quang ở chân trời xen lẫn thành từng đạo quang hà, quý vi trắng quang. Các đại thế lực ở giữa điều động trở nên càng ngày càng tấp nập, các loại kế hoạch cùng chuẩn bị chiến đấu hội nghị cả ngày lẫn đêm ở vì gia tộc tộc nhân an toàn, Triệu Thăng không thể không tích cực tham dự các loại hội nghị, đồng thời từ người đồng gia, Triệu Huyền Tĩnh, cái tiên các phương diện tận khả năng được biết tin tức tình báo. Trải qua những ngày này tin tức phân tích cùng tổng kết, Triệu Thăng trên tổng thể duy trì một loại lạc quan tâm thái. Dù sao tông phái liên minh vì lượng giới đại chiến coi là thật bỏ ra khí lực lớn, cũng thật hạ tiền vốn lớn. Đọc sách khi thấy đơn vị lấy ngàn vạn linh thạch tính toán vật tư bị mỗi ngày như nước chảy tiêu hao hết sau, Triệu Thăng không khỏi liên tục tắt lưới. Khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu còn có 10 ngày. Trưa hôm nay, Triệu Thăng ngay tại kiểm duyệt Hưng Long quân đoàn. Trải qua gần 1 năm tử vong thí luyện, Triệu thị đạo binh có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đạo binh bọn họ học xong thu liễm khí tức, nhìn qua bình thường, một mặt không quan trọng lười nhác biểu bộ dáng, không còn luôn là một bộ đằng đằng sát khí nghiêm túc thần sắc. Nhưng chính là loại này lười nhác biểu hiện mới chính thức đáng sợ, bởi vì nó đại biểu cho trước mắt đám người này tất cả đều không sợ hãi, xem sinh tử tại không có gì. Triệu Thăng ngay tại kiểm duyệt đám người, lại không ngại trên trời bỗng nhiên truyền đến một đạo khen ngợi âm thanh vô cùng tốt, thật tốt. Vừa dứt lời, Kim Bảo Kim Đái cái tiên đã rơi xuống Triệu Thăng bên người. Cùng hắn cùng đi còn có Triệu Gia Định Hải Thần trụ Triệu Huyền Tĩnh. Hai vị nguyên anh lão tổ hôm nay cùng nhau mà đến, làm cho Triệu Thăng cảm giác rất ngoài ý muốn. Sư phụ, lão tổ, các ngươi làm sao có rảnh tới? Liên minh lúc này có thể thả người. Triệu Thăng đối với hai người chào hỏi, giọng nói mang vẻ một tia nghi vấn. Làm thần công đại tượng, Triệu Huyền Tĩnh dùng trăm công nghìn việc đều không đủ lấy hình dung sự bận rộn trình độ. Theo lý thuyết, càng là tới gần đại chiến kỳ hạn, Triệu Huyền Tĩnh càng bận bịu mới đối. Thanh Dương, đạo binh luyện rất không tệ. Ngươi quả nhiên chưa từng để lão phu thất vọng. Triệu Huyền Tĩnh khen ngợi chi tình lộ rõ trên mặt. Thanh Dương không dám giành công. Có thể có hôm nay chi thành công, thứ nhất là lao tổ tấm gương phía trước, thứ hai toàn bộ nhờ các tộc nhân dụng tâm. Triệu Thăng khiêm tốn nói. Lúc này, cái tiên đột nhiên ngắt lời nói tốt, hai ta thật vất vả dành thời gian đi ra, cũng đừng thật lãng phí thời gian. Đỗ Nhi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một nơi yên tĩnh, ta cùng Huyền Tĩnh lao đệ có việc thương lượng với ngươi. Triệu Thăng nghe chút lời này, trong lòng run lên. Hắn không dám trì hoãn, phân phó nói binh bọn họ giải tán sau, lập tức mang theo hai người chui vào chòi canh bên trong. Kim Bích Trường Thành độ dày vượt qua 60 trượng, nội bộ có xây vô số tàng binh động, mật thất, khố phòng các loại công năng ở giữa. Ba người tuyển một gian mật thất, tiến vào bên trong, Triệu Huyền Tĩnh bung tay lên, tứ phía màu vàng đất kết giới đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem mật thất cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chương 442, đại chiến sắp đến, 3, chương 442, đại chiến sắp đến, 3, ba người xếp bằng ở trên bồ đoàn sau, Triệu Huyền Tĩnh mới cáo chi Triệu Thăng một chút chuyện cơ mật. Nguyên lai tông phái liên minh vì lượng giới đại chiến kín đáo chuẩn bị không ít cơ mật kế hoạch. Trong đó Triệu Thăng biết đến công đức vô lượng kế hoạch chính là một trong số đó. Tại những kế hoạch này bên trong, có một hạng cơ mật kế hoạch dính đến Triệu Thăng bản nhân. Cái tiên cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người cảm thấy can hệ trọng đại, không thể tự tiện thay bản nhân làm chủ, cho nên chuyên tới để hỏi thăm Triệu Thăng ý kiến. Khi Triệu Huyền Tĩnh giới thiệu xong cái này tên là Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch sau, Triệu Thăng cũng không nhịn được là một ít hóa thần chân quân náo động dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Hồi tưởng lại năm đó ở Quỷ Si động nhìn thấy cảnh tượng, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình kỳ thật sớm đã ham sâu trong đó cái gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch, bản chất là một loại vượt giới lén qua kế hoạch. Năm đó Đại Si Kiền muốn lợi dụng Quỷ Si động ngày không gian không ổn định tính, ý đồ lại mở một đầu vết nứt thời không, mà lấy Thái Thượng Cảm Ứng Tông tại chân quân cầm đầu mấy vị hóa thần chân quân, lại kỳ tư diệu tưởng cũng nghĩ lợi dụng phương pháp này, nhưng không phải mở vết nứt thời không, mà là lâm thời sẽ mở một đầu thời không thông đạo, để một nhóm người lén qua đến U Minh Quỷ Giới bên trong. Về phần tại chân quân bọn người tại sao muốn làm như vậy, Triệu Sinh Thăng tạm thời không biết, chỉ là hắn hiện tại lên lén qua danh sách thí sinh lại là chân thực không thể nghi ngờ. Gặp Triệu Thăng mặt lộ kinh hãi, cái tiên khuyên nhủ đồ đệ, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi bây giờ cũng chỉ là hậu tuyển. Kế hoạch cụ thể lúc nào tiến hành, có thể thành công hay không, hiện tại cũng chưa biết. Thật đến cuối cùng, cũng không nhất định có thể chuyển động bên trên ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải có chuẩn bị mới tốt. Vi sư nghe nói Tạ lão chân quân đối với ngươi mười phần thưởng thức, vẫn là hắn tự mình đánh nhịp để cho ngươi gia nhập danh sách. Triệu Thăng nghe xong không phản bác được, có một số việc liền đuổi theo thiên quyết định một dạng. Nếu như hắn không có bị Huyền Điệp ám toán, cũng liền không cầu được tại chân quân trên đầu, bản thân hắn cũng đương nhiên sẽ không bị tại chân quân nhìn trúng. Năm đó, hắn còn kỳ quái đường đường hóa thần chân quân vì cái gì dễ nói chuyện như vậy, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Trên đời quả nhiên không có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Bây giờ xem ra, bộ kia thi quỷ luyện ngục hình cũng là người ta cố ý đưa ra, không đơn giản có thể sử dụng một bài thơ đổi lấy loại bảo vật này. Hóa thần chân quân ân cứu mạng chỗ nào có thể tùy tiện hoàn lại, nói không chừng phải dùng tính mạng mình để báo. Triệu Thăng giật mình đằng sau, rất nhanh bình tĩnh trở lại, cũng lập tức có chút kích động. Hắn không sợ chết, dù sao chết cũng có thể làm lại. Kỳ thật Triệu Thăng càng coi trọng lén qua dị giới mang tới ích lợi. Chẳng lẽ bây giờ liền bắt đầu bố trùng vạn giới sao? Không sai u, rất sâu. Triệu Thăng trong lòng đột ngột sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. So với cái tiên ẩn ẩn toát ra đồng ý chi ý, Triệu Huyền Tĩnh lại càng coi trọng Triệu Thăng cách nhìn thanh dương. Vậy ngươi ý kiến đâu? Triệu Thăng không có cân nhắc bao lâu, rất nói mau nói, đối với kế hoạch này, ta cũng không có ý kiến. Tạ lão chân quân có thể coi trọng như thế ta cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu quả thật muốn ta liền đi. Nếu là một đi không trở lại đâu, vậy liền một đi không trở lại. An ngay nói thật, Triệu Huyền Tĩnh từ nội tâm chỗ sâu vạn phần không nguyện ý nhà mình kỳ lân tham dự Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch, bởi vì nhóm đầu tiên người tham dự sát suất lớn là lúc đầu dò đường pháo hôi. Nhưng mà cánh tay không lay chuyển được đuổi. Cho dù hắn đã tấn thăng nguyên anh, nhưng cũng không có khả năng chống lại một vị hóa thần chân quân ý chỉ. Cái tiên vô vũ Triệu Thăng bà bay, tán thưởng nói đồ nhi coi là thật là chí khí, so vi sư năm đó mạnh lên gấp trăm lần. Nếu như cuối cùng ngươi có thể thành công trở về, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. sư phụ, ngươi quá khen. Ta cũng là bất đắc dĩ, không thể không bên trên nha. Triệu Thăng hai tay mở ra, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Triệu Huyền Tĩnh thấy vậy âm thầm lắc đầu, không còn nói cái này, đống nhiên mở miệng hỏi thăm một chuyện khác. Thanh Dương, ngươi đối với công đức vô lượng kế hoạch thấy thế nào? Tông chủ không tiếc ba lần đến mời, tự mình đến thuyết phục ta, ngay cả sư tôn lão nhân gia ông ta cũng đồng ý sư ân như núi. Lão phu thực sự từ chối không được, đành phải đáp ứng tham dự vào. Nhưng lão phu chỉ đại biểu cá nhân, trong nhà nếu không nguyện ý, lão phu ra mặt thay các ngươi từ chối chính là. Triệu Thăng nghe xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái tiên, hỏi: sư phụ, ngài cũng gia nhập vào sao? Ai, vì sư năm đó thiếu Tử Dương Tông mấy cái đại nhân tình, bây giờ đến trả lại thời điểm. Nếu thật là phản công U Minh quỷ giới, lão khiếu hóa chỉ sợ muốn nhóm đầu tiên xông vào vết nứt thời không. Triệu Thăng nghe xong, lại hỏi vậy ngài xem trọng kế hoạch này sao? Cái tiên miết miết miệng, mặt lộ bất đắc dĩ, vi sư cũng nhìn không cho phép. Bất quá, U Minh quỷ giới nồng độ linh khí so thiên trụ giới cao hơn rất nhiều, cứ việc sư phụ chưa nói xong, Triệu Thăng đã cảm thấy hiểu rõ. Lúc này xông Triệu Huyền Tĩnh lắc đầu, ngựa khí kiên định nói, ván này chúng ta không cá cược. Tốt, không đánh cược thì không cá cược. Mày trắng La Hán nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ ngày mùng ngày 9 tháng 9, bóng đêm tịch liêu, đầy trời sao. Kim bích trên trường thành, vô số đá lục bảo tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem bốn bề trăm dặm chiếu sáng như ban ngày. Giờ khắc này ở tường thành phía sau, một đội lại một đội mặc giáp lấy bảo các tông đạo binh chỉnh tề bày trận, trên mặt đều thần tình nghiêm túc, khí tức nghiêm trọng. Trên không vực sâu, to lớn vô cùng phi tiên thành nhẹ nhàng trôi nổi lấy, màn sáng phòng hộ lóng lánh lưu quang lộng lẫy, từ xa nhìn lại giống như một tòa quang minh thiên thành, nguy nga trắng lệ, trấn áp hết thảy. Phi tiên thành hướng xuống, hai chiếc khổng lồ như núi trấn hải vân chu một trái một phải bảo vệ lấy phía trên đại thành. Trấn hải vân chu phía dưới, to to nhỏ nhỏ lơ lửng pháp khí tản mắt ra, trải rộng chân trời, vân chu, cung vũ, lâu thuyền, cự mục, phù không sơn vô số khác nhau lơ lửng pháp khí, tản mắt ra ngũ quang thập sắc quang mang, cùng đầy trời sao hòa lẫn. Tại cái này khẩn trương mà kiềm chế không khí bên dưới, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng lại có một loại dị dạng mỹ cảm cùng trang nghiêm. Triệu Thăng đứng tại một chiếc hơn 70 trượng dài cỡ lớn vân chu bên trên, ngẩng đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này, tại hắn tâm thần cảm ứng bên trong, trung quanh lơ lửng trên pháp khí cái này đến cái khắc cường đại bó đuốc không che giấu chút nào bộc phát ra khí thế cường đại, ngang nhiên trừng dương. Thời gian từ từ trôi qua, khi trong sáng mặt trăng leo lên trung thiên thời điểm, Triệu Thăng đột nhiên mở to hai mắt, quát khẽ nói tới. Chương 443, mở màn chương 443, mở màn vừa dứt lời, trong bầu trời đêm đầy trời sao tể phóng qua mình, nhưng tinh đấu trong nhóm có một cái đại tinh đột nhiên nở rộ chói lóa mắt hào quang, trong nháy mắt áp đảo vầng trăng sáng kia. Từ vô tận cao mịt mù trong bầu trời đêm, từ hành tinh lớn kia bên trên, trong khoảnh khắc hạ xuống một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Chợt mà, trên không vực sâu, thường đạo trăm trượng thu to lớn cột lốc xoáy màu đen bỗng nhiên chống rông sinh ra, gào thét quyển tịch lấy hết thảy, chân trời phảng phất bén đi từng tầng sa mỏng, trong phong trụ ở giữa một mảnh nhỏ khu vực thình lình trở nên không gì sánh được trong vắt. Đúng lúc này, vô cùng vô tận phù văn giống như quang bộc giống như từ mảnh kia khu vực lộ ra hiện, lại bị cái kia cỗ trên trời rơi xuống vĩ lực phảng phất cỏ rửa. Mỗi một giây đều có vô số kể quang phù bị ma diện, cũng có mảng lớn vụn ánh sáng vẩy xuống vực sâu, chợt bị hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Lúc này, phù văn quang bộc phía sau, đột nhiên hiện ra một đầu ba dặm dài ngắn bóng ma ngoại hình còn giống như một vòng loan nguyệt. Ngắn ngủi một lát, phù văn quang bộc bị mẫn diệt không còn, vầng kia loan nguyệt tại tinh quang dưới ánh trăng, đột ngột nổi lên một tia màu đỏ. Thấy cảnh này, Triệu Thăng đồng lỗ co rụt lại, đầu không hiểu sinh ra một tia khí lạnh. Tạp sát. Ngay tại hắn thầm cảm thấy không ổn thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng phảng phất không chịu nổi tiếp nhận vật nặng tạp sát âm thanh. Không, thanh âm này là từ trong lòng hắn vang lên, mà không phải từ giữa thiên địa truyền đến bên hai. Tạp sát. Không trung ngàn trượng phía trên, vầng kia ba dặm dư dáng dấp loan nguyệt nhiễm lên huyết sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí triều dâng gào thét mà tới. Hoàng hốt ở giữa, chỉ gặp vô cùng vô tận huyết sắc linh khí từ loan nguyệt bên trong bắn ra đến, hóa thành phô thiên cái địa linh triều quét sạch tứ phương. Ầm ầm. Cuồng phong mang theo âm lãnh tà khí cực tốc lướt qua Triệu Thăng khuôn mặt, làm hắn không tự chủ được sinh ra một loại hàn ý ai cũng không muốn lượng giới vòng thứ nhất giao phòng, đúng là tại hai phe giữa thiên địa dẫn đầu triển khai. Linh khí triều tịch là một loại cực hiếm thấy thiên tượng, bình thường là chỉ có nồng độ linh khí chênh lệch quá lớn tình huống dưới mới có thể phát sinh này chủng loại giống như nước sông chảy ngược hiện tượng. Ầm ầm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, rộng lượng dị giới linh khí từ vết nứt thời không bên trong điên cuồng tràn vào thiên trụ giới. Triệu Thăng lập tức cảm giác linh khí chung quanh nồng độ thật nhanh tăng lên, so trước đó mạnh gấp đôi, gấp hai, gấp ba, thậm chí gấp mấy chục lần. Hô. Tại huyết sắc linh khí hoàn cảnh bên dưới, Triệu Thăng hơi nhướng mày, cảm thấy có chút không thoải mái, chung quanh tràn ngập âm lãnh túc sát khí tức, phảng phất đứng tại xa lạ dị vực bên trong. Phu chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngắn ngủi một khắc, vốn nên chiếm cứ thiên thời thiên trụ một phương, không ngờ ở giữa rơi xuống hạ phong. Triệu Thăng vận chuyển chân nguyên, bên ngoài thân nổi lên một tầng ánh lửa, đem chung quanh âm lãnh quét sạch sành sanh. Lúc này, người bên cạnh bỗng nhiên kêu lên sợ hãi mau nhìn đó là cái gì. Triệu Thăng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy huyết sắc linh khí trong thủy triều đột nhiên nhiều lít nha lít nhít u lục sắc băng diễm, phảng phất vô số lơ lửng không cố định quỷ hỏa. Âm khi âm vũ vòng thứ nhất tề công, danh hiệu Dương Quang phổ chiếu. Nay thời gian, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Đối với lượng giới đại chiến, tông phái liên minh chế định vô số chu đáo chặt chẽ kế hoạch, công kích theo trình tự cùng chủng loại cũng nghiêm ngặt phân ra rất nhiều chủng. Dương Quang phổ chiếu chỉ là dương thuộc tính pháp thuật. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, phất tay, mảng lớn biển lửa màu vàng bốc lên mà ra, hai đầu dài hơn 10 trượng hỏa diễm thương long đột nhiên từ trong biển lửa nhảy lên một cái, dương nhanh múa bước nghịch chiều mà lên. hỏa long bay vút lên với đuôi, hóa thành đạo đạo lửa dao, tiêu diệt tính ra hàng trăm quỷ hỏa. Cùng lúc đó, vô số tu tiên giả cũng đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời trên trời dưới đất tràn ngập đến không hết pháp thuật hào quang, uy vi trắng quang. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đầy trời quỷ hỏa bị quét sạch sành sanh. Không đối. Triệu Thăng trong lòng giật mình, cảm giác U Minh quỷ giới vòng thứ nhất cường độ công kích ngoài ý liệu yếu đến không đáng giá nhắc tới. Cái này niệm vừa khởi, biến cố phát sinh. Phanh, phanh phanh. Một trận tim đập quỷ dị ba động đống nhiên tại Triệu Thăng não hải băng lên, trái tim của hắn cũng không khỏi tự chủ mãnh nhảy một cái. Trong nháy mắt, đạo này quỷ dị ba động trở nên dồn dập lên, Triệu Thăng trái tim đống nhiên vừa loạn, tiếp theo truyền đến một trận đau đớn, phảng phất có đồ vật muốn từ bên trong nhảy ra. Triệu Thăng thầm nghĩ, không tốt. Vội vàng tự động che đậy thính giác cùng linh giác, đồng thời đang điển chân nguyên nhất chuyển, hóa thành tầng tầng chân nguyên bình chướng bảo vệ tâm mạch. Cho đến lúc này, vừa mới cái kia đạo thanh âm uy nghiêm mới lại vang lên chúng thật nghe lệnh. Đây là U Minh quỷ thuật. Lập tức che đậy linh giác, phong ấn tâm mạch. Tâm thần thủ nhất, nhập định tối tam. Nhưng giờ phút này lại nói đã có chút thì đã trễ, vừa mới một chút giao phòng, cũng không biết bao nhiêu chút cơ trở xuống tinh nhuệ đạo binh trái tim tự bạo mà chết. Tiếng nói kia vừa dứt, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một đạo Phật âm thiện sướng quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu do ngũ ẩn đều là không, độ hết thể khổ Phật này âm vừa ra, thiên địa vì đó yên tĩnh, cái kia quỷ dị ba độc lập tức bị cưỡng chế đi. A a. Tiêu thảm liên miên đột nhiên từ trên trời truyền ra, chỉ thấy gần ngàn đạo tối đạo mô hình hồ hình người mị ảnh từ huyết sắc linh triều bên trong cùng nhau nhảy ra, trên thân đều đốt mạng lớn vách sắc Phật quang. Những này mị ảnh chống lên một vòng khói đen, gian nan ngăn cản Phật quang tinh hóa, đồng thời nhanh chóng hướng vết nứt thời không chạy trốn. Đáng chết con lửa trọc, ngươi cho bản thần chờ lấy. Nghi nạo mị ảnh tới gần Loan Nguyệt thời điểm, cùng nhau hướng trung tâm vừa thu lại, hóa thành một đạo cao hai trượng bóng người đen kịt, tản ra quỷ dị khí tức. Kiệt Kiệt, lão cốt đầu, đến lượt ngươi ra sân. Thiên ảnh minh thần đối mặt đầy trời địch nhân thế mà không hề sợ hãi, cười khằng khặc quái dị lấy liền muốn một lần nữa chui về trong cái khe. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lướt qua nó thể xác. Bóng người đen kịt từ trên xuống dưới, vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh. Đáng chết, bản thân hận nhất kiếm tu. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hai nửa bóng dáng đột nhiên lại phân hóa thành hai đạo nhân ảnh, linh hoạt cực kỳ loạn vũ lấy, Thiên ảnh minh thần không phải người sống, mà là một đầu vạn năm lão quỷ, thực lực của nó so phổ thông hóa thần chân quân càng mạnh hơn nửa cái cấp độ. Thiên ảnh minh thần ỷ vào ngưng luyện ra vạn kiếp bất tử chi thần, thế mà cuồng vọng đến một mình xâm nhập thiên trụ giới đến. Chương 444, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 1, chương 444, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 1, nào biết vừa mới xuất thế, liền tiếp gặp được hai cái thuộc tính tương khắc hóa thần chân quân. Phi tiên thành bên trong, Lâm Dật Chi chậm rãi thu tay lại, trước người thiết kiếm phát ra trận trận sục sôi kiếm minh, phản phất đôi cứng mới một kích cũng không hài lòng. Nhưng ở chủ nhân ý chí bên dưới, thiết kiếm đành phải ngoan ngoãn trở vào bao. Bên cạnh tiên khí trưởng thượng tổ công Dương Hằng thấy thế, kinh ngạc nói Lâm tiền bối, ngài vì sao thu tay lại? Hừ, con quỷ vật này thực lực so sánh chân quân, nào có dễ dàng như vậy chém giết. Người nói chuyện áo trắng dày trắng, mặt mũi như kiếm, một thân bảng bạc kiếm ý ép đều ép không được, nhìn về phía Lâm Dật Chi trong ánh mắt tràn ngập chiến ý người này tên là Chìm Trắng, hiện là Liệt Tiên kiếm đạo kiếm chủ, nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, cũng là gần với hóa thần chân quân phía dưới người mạnh nhất một trong. Xuyệt. Lâm Dật Chi bỗng nhiên làm một cái xuyệt động tác. Ngay tại thời gian nói mấy câu, huyết sắc linh khí thủy triều từ từ yếu bớt, theo minh thần tức hồn hển la lên. Một cái chừng trăm trượng lớn cự trưởng bỗng nhiên từ Loan Nguyệt Lý trưởng dài đưa ra ngoài. Phịch một tiếng oanh minh, cự trưởng năm ngón tay lại trường, năm cái cự mộc che trời giống như bạch cốt thủ chỉ mãnh đào ở Loan Nguyệt biên giới. Loan Nguyệt bỗng nhiên một trận chấn động, có chút nô ra, như có quái vật khổng lồ muốn từ bên trong chui ra. Vòng thứ hai, linh thạch pháo chuẩn bị, thả. Tiếng nói vừa dứt, kim bích trên trường thành vượt qua bách môn ngũ hành linh thạch pháo buộc phát ra chói sáng quang mang, họng pháo bắn ra từng đạo thô như eo người rượu nhãn quang trụ, cột sáng mang theo bằng được nguyên anh một kích lực lượng hủy diệt, đụng phải to lớn bạch cốt thủ trưởng, liên tục tiếng nổ mạnh bên trong, trên trời lập tức nhiều mảng lớn loẹt loẹt lóa mắt trùng sáng, tràn ngập kinh người khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, trên trời lớn nhỏ vân chu bên trong cũng lộ ra từng cái họng pháo đen ngòm, từng đạo cột sáng bắn ra. Quả thật linh thạch pháo uy lực to lớn, nhưng mỗi một kích tiêu hao linh thạch cũng làm cho người mười phần đau lòng. Bị linh thạch pháo bảy tập kích, cho dù là cốt thần không hóa thần xương cũng không chịu nổi, cốt trưởng nhất thời vỡ ra vô số khe hở, mặt ngoài trải rộng đại lượng cái hố nhỏ, cốt phiến màu trắng như mưa rơi xuống vực sâu. Vâng. Bạch cốt kia cự trưởng cực nhanh lại rụt trở về, mà thiên ảnh minh thần cũng không biết khi nào biến mất. Gặp tình hình này, trên trời dưới đất lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, bầu không khí vì đó bừng lòng. Nguyên lai U Minh quỷ giới bất quá cũng như vậy. Phi tiên thành bên trong, một vị nguyên anh lão tổ thấy thế vui vẻ cười nói, vừa mới bất quá là thăm dò thôi. Tiêu Giao môn trưởng môn xương mù lông mày lão tổ gợn sóng nhắc nhở đối phương đây là đang thăm dò bên ta có hay không làm phòng bị. Sau đó mới là chính thức bắt đầu. Không thể nói là trùng hợp, Triệu Thăng vừa vặn cũng là nghĩ như vậy. Có ít người rất dễ dàng lạc quan, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một chút. Cửu Tinh Liên Châu là tại tiên trụ giới bên này phát sinh. Dựa theo lẽ thường suy đoán, U Minh quỷ giới hẳn là cũng không hiểu biết bí mật này. Có thể phản ứng của bọn nó quá nhanh giống như đã sớm biết Cửu Tinh Liên Châu sẽ phá vỡ phong ấn giống như cho nên sớm có chuẩn bị. Nếu không, vì cái gì phong ấn vừa phá bên kia liền không kịp chờ đợi chui qua đến hai đầu hóa thần cấp quái vật. Trên đời căn bản không có trùng hợp như thế sự tình. Nhanh, nhanh mang xuống. Dự bị đạo binh lập tức trên đỉnh đến. Đợi lát nữa nghe lão phu mệnh lệnh, mọi người mau chóng kết trận. Kim bích trên trường thành, lúc này hơi có vẻ hỗn loạn, từng cái bạo thể mà chết luyện khí đạo binh bị cấp tốc kéo xuống tường thành, tiếp lấy từng cái thần sắc khẩn trương người mới nhao nhao tiến lên bổ sung đạo trận quyết vị. Tử Dương đạo binh, nghe ta mệnh lệnh, tử khí trường tồn, hôn nguyên một ý. Hôn nguyên đại trận, lên. Tiêu Gia Môn, Trường Hồng quán nhật trận, lên. Ngự thú vô địch ngàn thần vạn cổ trận, lên. Coi như trên tường thành liên tiếp sáng lên một mảnh lại một mảnh màn sáng trận pháp lúc, trên trời vầng kia loan nguyệt đột nhiên chích xạ ra một tia như kim loại lênh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng lóe lên, trên loan nguyệt liền gạt ra một đầu quái vật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ này chừng ngàn trượng đường kính, ngoại hình tựa như một viên hơi bất quy tắc tiểu hành tinh, bên ngoài bao phủ tại một tầng dày đến hơn 10 trượng lam quang tầng màn. Hành tinh mặt ngoài thình lình bài bố lấy lít nha lít nhít lam tử sắc lân giáp, hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Tha Phương vừa hiện thân, trong lòng tất cả mọi người không hiểu thấu sinh ra một loại khó mà phá hủy kiên cố cảm giác, đồng thời một cố dọa người sát khí phô thiên cái địa mà đến, thời khắc đánh thẳng vào đám người tâm thần. Phi Tiên Thành bên trong, chủ trì đại cục Công Dương Hằng gặp chi tốt nhiên biến sắc, lúc này dồn dập truyền âm tứ phương thập tông đạo binh, mặt khác người quan chiến, cần phải không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ công kích. Này trêu chọc là động thiên giáp long. Chú ý, nó là vì phía sau đại quân mở đường, không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Triệu Thăng trong lòng giật mình, lúc này phía sau hiện hiện một vòng đại nhật hai tay huy động liên tục, từng đầu hỏa long từ trong đại nhật tranh nhau bay ra, đỉnh lấy huyết sắc linh triều cọ rửa, đi ngược dòng nước, lao thẳng tới đầu kia động thiên giáp long. Ầm ầm. Tại Triệu Thăng xuất thủ thời khắc, vô số pháp thuật thần thông hào quang trong chốc lát nhồi vào chân trời, vô số kiếm thương tháp đồng hồ các loại linh khí pháp bảo hóa thành đạo đạo lưu quang trường hồng, hướng động thiên giáp long kích xạ đi qua. Chỉ một thoáng, mảng lớn loẹt loẹt lóa mắt quang mang ầm vang bạo tạc, quang mang che khuất bầu trời, thanh chấn ngàn dặm. Bị nửa cái tu tiên giới lực lượng tập kích, cái kia đạo dày đến hơn 10 trượng làm quang tầng màn cấp tốc suy yếu, vẹn vẹn kiên trì hai cái hô hấp liền ầm vang vỡ nát. Triệu Thăng cảm giác dưới chân bong thuyền đột nhiên chấn động, đã nhìn thấy 18 cây thân eo thô, dài hơn 2 trượng bắn rồng mũi tên lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kích xạ ra ngoài, một cái chớp mắt chui vào quang mang đằng sau. Phanh phanh phanh. Gần như đồng thời, đến không hết công kích rơi xuống động thiên giáp long trên thân thể. Chỉ một thoáng, mảng lớn chói lọi mỹ lệ quang vân nổ tung lên, tràn ngập chân trời, quang mang chói mắt che mất giáp rồng, cũng che lại loan nguyệt. Ngào. Một giây sau, đầy trời pháo đông quang vân phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống, mảng lớn đạm màu tím yêu huyết kẹp lấy khối lớn vảy rồng giáp phiến từ trên trời rơi xuống. Giờ phút này, trung quanh linh khí hoàn cảnh cực độ ác liệt hỗn loạn. Quá nhiều linh lực, pháp thuật cùng thần thức ba động đã hoàn toàn nhiễu loạn vùng thiên địa này trật tự. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên dưới, cho dù là hóa thần chân quân cũng rất khó xuyên thủng trùng điệp quang vân, nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Chương 445, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 2, chương 445, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 2, ngao ngao. Đầu kia động thiên giáp long bị đánh mình đầy thương tích, nhưng thủy trung tại nghịch kháng. Triệu Thăng đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, càng nhìn đến loan nguyệt trên có bóng ma khổng lồ tranh nhau tuôn ra, nhìn thấy từng đầu hình thể khổng lồ, động một tí mấy chục dài hàng trăm trượng to lớn yêu thi chính nhanh chóng xuyên qua vết nứt thời không. Nương theo bọn chúng mà đến, còn có vô số kể tà dị quỷ vật, như điểm đen giống như lan tràn ra. Trong đó đại bộ phận quỷ vật vừa xuyên qua, liền tại cường đại công triều bên dưới rất nhanh tan thành mây khói. Nhưng cũng có số ít kẻ may mắn, hoặc là thực lực mạnh mẽ lệ quỷ vương chi lưu giảo hoặc tránh thoát một kiếp. Mà ở Triệu Thăng xem ra, những quỷ vật này chỉ là tiện giới chi tật, chân chính ảnh hưởng thế cục hay là những cái kia đầu to lớn yêu thi. Bởi vì tại bọn chúng trên thân, thế mà bò đầy lít nha lít nhít các cấp cương thi, từ cấp thấp nhất hoạt thi, hành thi, đến thiết giáp thi, đồng giáp thi, kim giáp thi đều có. Thậm chí liền ngay cả bay trên trời Minh Vương cũng liên tiếp thò đầu ra, đây chính là có thể cùng Nguyên Anh lão tổ chống lại quái vật kinh khủng. Nhìn thấy cái này dọa người từng màn cảnh tượng, Triệu Thăng có chút cảm giác tê cả da đầu. Đây mới là vừa khai chiến mà thôi, song phương giao chiến tràng diện thế mà đột nhiên làm cho lớn như thế. Không tốt. Triệu Thăng đột nhiên đồng khổng co rụt lại, thần thức lập tức bộc phát mà ra, hướng Vân Chu khống chế kho bên trong tộc nhân truyền âm qua lui lại, lập tức sau. Lời mới vừa đến một nửa, Triệu Thăng manh há mồm phun ra một đường diễm quang xông lên trời, xuyên qua trăm trượng hư không, đột nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, hóa thành một vòng to lớn chí cương diễm dương. Đúng lúc này, một đầu cao hơn trượng, vòng eo ôm một cái, xanh cơ mặt tím cự nhân giống như cương thi bỗng nhiên từ quang vân phía sau màn rớt ra, đúng lúc cùng diễm dương đón đầu chạm vào nhau. Đầu này cự cương đột nhiên hãm sâu biển lửa, bên ngoài thân lúc này trống lên một vòng nồng đậm hắc quang cùng kim ô chân hỏa tiếp xúc, liền cấp tốc mẫn diệt, có thể kém xa Triệu Thăng dự đoán, thậm chí không kịp hắc quang bổ sung tốc độ nhanh. Cái này vòng hắc quang không biết có cỡ nào kỳ dị đặc chất, vậy mà có thể ẩn ẩn kháng trụ kim ô chân hỏa đốt cháy. Đáng giận a. Bản vương hận nhất kim ô chân hỏa, giống. Đầu kia cự cương bỗng nhiên giống người một dạng mở miệng nói chuyện. Tại cương thi trời sinh linh trí thấp kém, tại loại này thụ thiên địa bài xích quái vật bên trong, chỉ có kim giáp thi phía trên cường đại thi vương mới có thể linh tuệ tăng nhiều, thậm chí chúng sinh. Rất hiển nhiên, đầu này cự cương là hiếm thấy bay trên trời minh vương. Này cương thực lực cực kỳ cường hành, Triệu Thăng muôn vàn khó khăn tới địch nổi. Cho nên một kích ngăn địch đằng sau, Triệu Thăng mánh đạp bông thuyền, bay lên không hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng hướng Phi Tiên Thành bỏ chạy. Đầu kia bay trên trời Minh Vương giống như đầu góc không thế nào linh quang, đã bị chọc giận nó không cần suy nghĩ tật tốc đuổi hướng Triệu Thăng. Nghiên xúc, ngươi dám! Phi Tiên Thành bên trong, cái tiên gặp tình hình này, lập tức rất là tức giận, một tiếng quát tháo sau, lúc này thả người hóa quan xuống, ánh sáng giống như một dải lụa, vắt ngang ngàn trượng hư không, trực tiếp dựng thẳng tích xuống tới, đánh cho một tiếng đem đầu này bay trên trời Minh Vương xa xa đánh bay ra ngoài, ở tại trên ngực bụng lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn. Cái tiên đắc thế không buông tha thi, lại hóa quang đục vào, cùng đầu này cự cương chiến làm một đoàn, trong nháy mắt gần ngàn trượng trong phạm vi từng đạo bạch quang cùng hắc quang quấn giao khuấy động. Mảnh không vực này trực tiếp biến thành hai vị nguyên anh cấp chiến lược đấu trường. Coi như hai vị này ra tay đánh nhau thời khắc, thiên trụ giới mặt khác cao giai chiến lược cũng nhao nhao xuất thủ, có thể là ngăn lại bay trên trời Minh Vương, ngàn năm quỷ vương, hoặc là dứt khoát công kích những cái kia to lớn yêu thi. Cùng lúc đó, tại Tiên Khí Tông tông chủ Công Dương Hằng điều hành bên dưới, từng đầu thực lực mạnh mẽ quái vật bị tập kích điểm sát, đầu kia động thiên giáp long cũng chịu không được cường độ như thế đả kích, rất nhanh bị thương nặng, tiêu thảm ý đồ chạy trốn về U Minh quỷ giới. Nhưng nó lập tức bị hai chiếc Chấn Hải Vân Chu chủ pháo đánh trúng, ngực bụng lập tức xuyên thấu, nhiều hai cái 5-6 trượng thô lô lớn, tại chỗ vẩy xuống rộng lượng huyết đục cùng tạng khí mảnh vỡ. Đầu này động thiên giáp long chịu đủ tra đạn, cuối cùng tại trong công kích đầy trời hấp hối, vô lực rơi xuống vực sâu. Chỉ là, sứ mạng của nó cũng miễn cưỡng hoàn thành. Ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian, có vượt qua 100 đầu gánh chịu vô số cương thi to lớn yêu thi xuyên qua vết nứt thời không, cũng không có cách nào lường được cú hồn quỷ vật giáng lâm vùng thiên địa này. Vô số các cấp cương thi từ yêu thi bên trên như mưa rơi tuôn rơi nhảy xuống, có thể tuyệt đại đa số hoặc thi cùng hành thi trực tiếp rơi xuống vực sâu, cũng có số rất ít cá lọt lưới vừa lúc rơi đến kim bích trên trường thành, nhưng rất nhanh bị rào sát không còn. So sánh những này rộng lượng pháo hôi, thiết giáp thi đã có thể miễn cưỡng lơ lửng, bọn chúng rơi xuống vực sâu sau, nhao nhao phủ đến nguyên bích bên trên, đào ở đất đá, bắt đầu điên cuồng hướng lên phía trên bò đi. Mà đồng giáp thi cùng kim giáp thi thì bao phủ tại nồng đậm thi khí bên trong, vọt thẳng hướng kim bích trường thành, cùng trên trời đông đảo pháp khí phi hành. So với những này không có đầu góc mặt hàng, quỷ vật lại rào hoạt dị thường, trừ đẳng cấp thấp du lịch quỷ, hung quỷ bên ngoài, lệ quỷ trở lên cường đại quỷ vật thì nhao nhao ẩn nấp quỷ thân trốn ở cương thi phía sau, hoặc đánh lén, hoặc nhấc lên trận quỷ âm ma hiếu, nhiều lần phát động tinh thần công kích. Thỉnh thoảng liền có từng cái ý chí yếu kém tu tiên giả bị quỷ vật mê hoặc cùng khống chế, đột nhiên hướng đồng bạn ra tay, quay giáo một kích. Từ khai chiến đến bây giờ, ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ, trên trời dưới đất tất cả đều biến thành chiến trường, vô số thi quỷ quái vật vẫn lạc, mà thiên trụ giới một phương cũng cấp tốc xuất hiện tử thương. Giờ khắc này, đại chiến tựa như lâm vào gay cấn. Nhưng mà, cho dù chiến hỏa kịch liệt như thế, sừng sững tại đỉnh mây phi tiên thành vẫn lặng lặng lơ lửng, không có chút nào mở ra trạng thái chiến tranh bộ dáng. Trong thành, lấy ngàn mà tính tinh anh tu tiên giả ôm ngực mà đứng, an tính dị thường nhìn phía dưới thảm liệt tình hình chiến đấu, phản phất không đếm xỉa đến bình thường. Tại phi tiên thành chủ tháp chi đỉnh, Công Dương Hằng mặt không biểu tình, thần niệm mượn nhờ Hạo Thiên kính uy năng tăng vọt gấp 10 lần, cường đại tinh thần ý niệm đã bao phủ vùng thiên địa này, đem toàn bộ chiến trường bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ thu hết náo hải. Mỗi lúc mỗi giây, liền có vài lấy trăm kế mệnh lệnh từ Công Dương Hằng thần niệm bên trong phát ra, phát xuống cho từng cái đạo binh đoàn, Nguyên Anh lão tổ, Kim Đan chân nhân cùng từng chiếc pháp khí phi hành. Chương 446, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 3, chương 446, phá hôi, tất cả đều là phá hôi, 3, chỉ là bên cạnh hắn đã không có kiếm thần Lâm Giật Chi thân ảnh. Lúc này, tại phi tiên thành trên không, một mảnh không muốn người biết hư không trong kết giới, Lâm Giật Chi chân đạp hư không, nắm trong tay lấy hồ lô, không nhanh không chậm từng miếng uống vào linh cữu. Mùi rượu bốn phía, hóa thành đóa đóa hồng liên. Lúc này, tại Lâm Giật Chi đối diện, đồng dạng treo trên bầu trời đứng đấy năm vị đồng đạo, căn bản không cần đoán tất cả đều là bản giới đỉnh cao nhất. Một người trong đó kim bảo hòa miệng, thần thái cao ngạo, chính là Nam Viêm Châu bá chủ Viêm Hoàng. Viêm Hoàng đối diện vị kia đồng nhan hạ phát, mai rùa hạt hình, nhìn qua là một cái bình thường lão giả. Nhưng người nào lại biết người này đúng là Thái Thượng Cảm Ứng Tông đời trước nữa tông chủ Tạ Vô Hư. Tạ Lao chân quân thế nhưng là thiên trụ giới sống lâu nhất, thực lực mạnh nhất hai đại chân quân một trong. Viêm Hoàng mắt lộ ra khinh thường, lãnh đạm mở miệng: Tạ Lao, nếu U Minh quỷ giới chỉ có loại trình độ này, cái kia bản hoàng liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Tạ Vô Hư cười ha ha, khoát tay khuyên nhủ Viêm Hoàng, phải kiên nhẫn một chút. Phải biết U Minh quỷ giới thực lực ngay cả 1/10 đều không có hiện lộ. Vừa mới lao quỷ kia cùng câu lâu, ngươi cũng là nhìn ở trong mắt. Bọn chúng chẳng lẽ cũng không thể bước lên người chiến ý? Hừ. Hai con kia thẳng nhắc gan, không đề cập tới cũng được. Bất quá là bị đẩy ra pháo hôi mà thôi. A Di Đà Phật, tổ thi chủ tuyệt đối không thể xem thường bọn chúng. Con khô lâu quái kia tạm thời không nói. Tối thiểu cái kia vạn năm lão quỷ thực lực bất phàm, lão nạp biến thiên thần kích đại chú, thế mà định không cho phép hạch tâm của nó xá lợi. Mà lại lão nạp phản âm tuy nói thương tổn tới nó, nhưng cũng bất quá ra lông tổn thương. Người nói chuyện là tròn mặt to bụng lão hòa thượng, người này người khoác gấm lan cà sa, sau đầu hiện một vòng Phật quang, tựa như một tôn Phật Di Lặc. Vị lão hòa thượng này lại là đến từ Tây Hoang Châu. Xuất thân Đại Tuyết Sơn Thánh Tâm Tự, hiện làm gốc thay mặt Phật chủ, có 6 thông thất thức thần thông, đã công đức viên mãn, ngưng luyện ra Phật Đà Xá Lợi, chỉ đợi cầu đồng hóa phi thăng. Lao hòa thượng nói không sai, lao quỷ kia sát thực lợi hại. Lao bà tử vô lượng màn nước cũng không có bắt được cái đuôi của nó, lại để nó né trở về. Thủy Mỗ bà ngoại chống một cây băng tinh gậy chống, ông cụ non cũng mở miệng nói. Thủy Mỗ bà ngoại đến từ Bắc Hàn Châu Thủy Mỗ cung, dáng dấp từ tường hóa ái, là thiên trụ giới duy hai nữ chân quân một trong. Tuy là nữ tu, nhưng Thủy Mỗ bà ngoại tay nhận tâm động, làm người ghét ác như cừu, kiên cường cố chấp. Cả đời không kém gì Nam Nhi. Đáng tiếc Hình Chiêu cùng nghi ngờ ngày hai vị đạo hữu không đến, không phải vậy lấy bọn hắn La Thiên pháp võng, tất không để cho lão quỷ kia chạy trở về. Lâm Giật Chi mặt lộ tiếc nuối nói: "Hừ, bản hoàng nghe nói Toái Tinh Hải bên kia ra một chút đường rẽ. Cái kia hai cái bây giờ đang bận dập lửa, là không dứt ra được tới." Viêm Hoàng lạnh lùng nói: "Ân, huyết thần tử tại Toái Tinh Hải trốn tránh tránh, lại cùng linh tộc đám kia dư nghiệt quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Chỉ sợ cuối cùng làm hại không nhỏ." Lâm thí chủ nói có lý. Theo lão nạp biết, Vương Ngư Thánh đã lôi kéo được Bá Hải Trương cùng Giao Long tộc. Đồng thời Vạn Thi Tông một đám ma tông thế lực cũng có chút không an phận. Toái Tinh Hải đã là thời buổi rối loạn. Tuệ Thông lão hòa thượng đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Tạ Vô Hư nghe vậy, trầm ngâm không nói, tựa hồ có chỗ xúc động. Nhưng Lâm Dật Chi lại cũng không quan tâm, như vậy địa phương vắng vẻ quản hắn làm gì? Dưới mắt một kiếp này liền đủ chúng ta bận rộn. Nếu như U Minh Quỷ Giới chỉ có điểm ấy manh mẽ, ta cũng tán thành công đức vô lượng kế hoạch. Đã như vậy, Thủy Mẫu Cung cũng tới trộn lẫn bên trên một tay đi. Thủy Mẫu bà ngoại vừa nói xong, Viêm Hoàng lại nói cục này cũng còn chưa biết, bản hoàng tạm không tham dự. Mặt khác, bản hoàng nhắc nhở chư vị, U Minh Quỷ Giới nhân tộc tu tiên thế lực cho tới bây giờ cũng không có lộ diện, trong đó tất có kỳ quặc. Tạ lão, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao? Tạ Vô Hư bừng tỉnh nói, Viêm Hoàng nhắc nhở đến có đạo lý. Lão phu suýt nữa không để mắt đến U Minh Quỷ Giới nhân tộc. Vạn năm trước, người dị giới tộc thế nhưng là xâm lấn bản giới chủ lực. Nhưng hôm nay lại không một tên nhân tộc hiện thân, ngược lại để hai cái quái vật tranh giành cuối cùng, cổ quái rất. Có gì đó cổ quái. Hôm nay chiến trận chỉ là đối phương tiếp tục thăm dò. Ngay cả cái hóa thần chân quân đều không có chủ động xuất thủ. Xem ra đối phương cũng nghĩ thăm dò phe ta đủ loại bố trí. Trước mắt đều là phá hôi, bản hoàng suy đoán, chân chính đại chiến mở màn ít nhất cũng phải 2-3 tháng về sau. Viêm Hoàng quả nhiên lợi hại, liếc mắt xem đầu U Minh Quỷ Giới âm mưu. Lâm Dật Chi giả ý tán dương. Trên thực tế, nơi này tất cả mọi người đối với cái này lòng dạ biết rõ. Trên đời khó khăn nhất hóa giải chính là Dương Mưu, là đường đường chính chính lấy thực lực nghiền ép đối thủ. Nếu U Minh Quỷ Giới chỉnh thể thế lực còn tại Thiên Trụ Giới phía trên, như vậy tốt nhất phương thức tấn công cũng là khó khăn nhất phá giải thủ đoạn. Kỳ thật chính là phía dưới ngay tại phát sinh cảnh tượng hết thể biển thây quỷ triều đều là phá hôi, thuần túy là vì tiêu hao Thiên Trụ Giới một phương lực lượng cùng vật tư dự trữ. Lưỡng giới đại chiến vừa mới bắt đầu, kim bích trường thành khắp nơi khói lửa, tiếng hô giết rung trời, từng đạo đại uy lực đạo pháp thần thông liên tiếp bộc phát, mỗi lần đều sẽ xóa bỏ một mảng lớn cương thi quỷ vật. Trên không vực sâu, tình hình chiến đấu kịch liệt đến khó lấy tưởng tượng, từ Nguyên Anh Quỷ Vương đối chiến, xuống đến một đám yêu quỷ xâm lấn Vân Chu Phi Lâu, tại cái này chỉ có trăm dặm lớn co quắp không được bên trong, toàn bộ chiến trường chia ra to to nhỏ nhỏ vô số chiến đoàn, mỗi thời mỗi khắc đều có tu tiên giả chết đi, lơ lửng chiến thuyền rơi xuống, đồng thời cũng có rộng lượng cương thi quỷ vật rơi xuống vực sâu. Nhìn qua, toàn bộ cục diện đơn giản phức tạp hỗn loạn tới cực điểm. Triệu Thăng tránh thoát bay trên trời Minh Vương truy sát, một lần nữa bay trở về Vân Chu. Vừa dứt đến bong thuyền, mắt thấy Vân Chu đang bị trên trăm đầu khóc tang quỷ vây công, sám đen quỷ vụ tràn ngập bong thuyền khoang thuyền, quỷ khóc tà âm trận trận, chói tai không gì sánh được. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, hai tay hướng ra phía ngoài một tấm, một vòng kim diễm chống rông tuôn ra, như sóng lớn giống như hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng. Phần Thiên, theo Triệu Thăng quát khẽ một tiếng, kim diễm hỏa hải lập tức do màu vàng chuyển hóa làm ám kim, nguyên bản dùng kim hóa thiết nhiệt độ cao lần nữa vô hạn kéo lên, chỉ một thoáng quỷ vụ bị đốt cháy không còn, quỷ âm im bặt mà dừng. Trăm con khóc tang quỷ thậm chí ngay cả một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra liền cùng một chỗ hóa thành phi hôi. Chương 447, khí chướng bật gọn, 1, chương 447, khí chướng bật gọn, 1, làm cho người lấy làm kỳ chính là, thân ở trong biển lửa Vân Chu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được Triệu Thăng đối tự thân thần thông không chế nhập vi. Lão tổ, ngài bình yên vô sự, quá tốt rồi. Chúc cơ tộc nhân Triệu Thanh đã hết sức kích động bay ra không chế kho. Triệu Thăng khoát tay áo, thần thức truyền âm qua, phân phó hắn lập tức trở về, khống chế tốt Vân Chu. Tiếp lấy, Triệu Thăng khoanh chân ngồi tại bông thuyền, hai tay vừa bấm pháp quyết, phía sau dâng lên một vòng thái dương đồng thời, kim ô chân hỏa từ trong đan điền xung ra, lập tức dung nhập kim đan huyễn tượng. Chỉ một thoáng, thái dương huyễn tượng nở rộ vô tận nóng bỏng, phản phất chân chính đại nhật giáng lâm nhân gian. Hạo Dương kính, đi ra. Quát khẽ một tiếng, hai đạo lưu quang đột nhiên từ Triệu Thăng thể nội bắn ra, trong chớp mắt tăng nhanh đến Vân Chu hai bên hư không, hiện ra hai cái đường kính hơn một trượng, trong mắt không gì sánh được mặt kính. Một giây sau, Hạo Dương kính mặt kính bỗng nhiên phản chiếu ra một vòng đại nhật, tiếp lấy bỗng nhiên bộc phát ra bạch quang lóa mắt. Vô tận quang nhiệt từ Hạo Dương kính bên trong hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến, Vân Chu khoảng trừng hư không thình lình lại nhiều hai vòng chói lóa mắt thái dương. Trong lúc nhất thời, Triệu thị Vân Chu phía trên, ba vầng đại nhật hỏa diễm sáng rực, bộc phát ra vô tận quang nhiệt. Nhưng ở Triệu Thăng phần thiên thần thông hoàn mỹ không chế bên dưới, tất cả quang nhiệt không gây một tia tiết ra ngoài, toàn bộ tại một cái trăm trượng lớn hoàn mỹ hình cầu trong không gian lưu chuyển bốc lên. Từ xa nhìn lại, Triệu thị Vân Chu phảng phất nâng ba viên thái dương, cấp tốc ở trên chiến trường trườn, mỗi lần nhanh chóng lướt qua, liền sẽ lưu lại mảng lớn biển lửa, những nơi đi qua vô số du hồn hung quỷ bị giết. Triệu Thăng nhất tâm đa dụng, hoàn mỹ khống chế mỗi một tia chân nguyên vận chuyển, trong một ý niệm liền có hàng trăm hàng ngàn hỏa châu ngưng tụ mà ra, mỗi một khỏa đều tinh chuẩn không gì sánh được đốt giết một đầu cương thi hoặc quỷ vật. Có lẽ là bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cớ, lại có lẽ kim mối chân hỏa chính là cương thi quỷ vật trời sinh khắc tinh, kim đan cấp kim giáp thi cùng lệ quỷ thường thường trốn tránh Triệu Thăng đi, không muốn lên trước cùng liều mạng. Về phần cao cấp hơn bay trên trời Minh Vương cùng ngàn năm quỷ vương thì bị bản giới Nguyên Anh lão tổ ngăn lại, căn bản thoát không xuất thân đến cùng Triệu Thăng có sự. Cho nên một đoạn thời gian, Triệu Thăng bên này quả thực là giết địch như cắt cỏ, một đường xuống tới hữu kinh vô hiểm. Nhưng vùng chiến trường này cuối cùng quá mức hỗn loạn kịch liệt, nhận lấy Triệu Thăng ám chỉ, Triệu thị Vân Chu dần dần một chút xíu tối lui đến biên giới chiến trường, tránh cho bị cường đại chiến đoàn tác động đến. Sau hai canh giờ, chiến trường thế cục đại biến, Thiên Trụ giới một phương chiếm cứ địa lợi, rõ ràng đại chiếm thượng phong, những cái kia bay trên trời Minh Vương cùng Quỷ Vương các loại nguyên anh cấp cường đại quái vật chết thì chết, trốn thì trốn, đại đa số đã bị tiêu diệt, còn sót lại cá lọt lưới đã không cấu thành uy hiếp, căn bản không có thành tựu. Chỉ là cho đến lúc này, linh khí chạy ngược hiện tượng vẫn một mực kéo dài, mà Loan Nguyệt bên trong cũng vẫn liên tục không ngừng tuôn ra rộng lượng cương thi quỷ vật. Thật giống như U Minh Quỷ Giới một phương có được vô cùng vô tận thi quỷ yêu ma, căn bản sẽ không đau lòng vì điểm ấy thương vong. Chỉ là lúc này, nguyên anh cấp quái vật số lượng so khai chiến lúc giảm mất 9 thành, kim đan cấp thi quỷ cũng giảm mạnh, chủ lực đổi thành các loại cổ quái kỳ lạ đê giai hoặc thi, hành thi, yêu thi chờ chút. Mỗi thời mỗi khắc đều có thành tựu trên vạn cấp thấp thi quỷ, dễ dàng lấy rơi xuống vực sâu. Cái này căn bản không giống như là bị phái tới công thành, ngược lại giống như là dùng thi thể lấp bằng toàn bộ vực sâu. Theo chiến tranh độ chấn động cực tốc hạ xuống, thiên trụ giới một phương áp lực giảm mạnh, một chút tổn thương nghiêm trọng pháp khí phi hành lần lượt lui ra khỏi chiến trường. Kim Bích trên trường thành thập tông đạo binh đoàn cũng bắt đầu lần lượt thay quân, thay đổi từng đội nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu tông phái đệ tử. Tại màn đêm rơi đi, Lê Minh sắp tiến đến, Triệu Thăng rốt cục nhận được rút lui tu chỉnh chỉ lệnh, hắn thở dài một hơi, sau đó ra lệnh một tiếng, Triệu Thị Vân Chu bắt đầu từ từ thoát ly chiến trường. Một lát sau, Vân Chu thối lui đến 200 dặm bên ngoài nhị hoàn Kim Bích trường thành, Triệu Thăng lúc này mới nhất niệm triệu hồi Hạo Dương Cảnh, đem Kim Ô chân hỏa thu hồi, tiếp lấy thả người nhảy xuống, rơi xuống gia tộc đóng quân thành đoạn. Vân Chu tiếp tục hướng hậu phương rút đi, Triệu Thăng đứng tại đầu tường, ngắm nhìn ngoài 100 dặm đệ nhất chiến trường. Chính vào mặt trời đỏ mới lên, hào quang đầy trời, phong quang hết sức xinh đẹp. Nhưng mà, ngoài 100 dặm chiến trường lại là hoành minh rung trời, sát khí ngút trời, khói mù huyết sắc tràn ngập chiến trường, màn trời mây đen dày đặc, lờ mờ như đêm, lúc đó có vô số đạo lộng lấy quang mang tung hành, vô số chùm sáng nổ phá hắc ám. Bên dưới mây đen, bầu trời phảng phất phá vỡ một cái hố, lại hình như mọc ra một viên con mắt thật lớn, huyết sắc nhuộm dần đồng khổng, xa xa nhìn lại giống như ác ma chim ô. Một đạo xám đen như nước thủy triều thác nước đang từ trong mắt màu đỏ ngòm trung lưu bên dưới, sau đó nhanh chóng khuyết tán thành to to nhỏ nhỏ hắc khí sắc vân, trải rộng toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, ngoài 100 dặm Kim Bích trên trường thành dâng lên một mảnh 100.000 trượng cao màn ánh sáng năm màu, vô số mai lớn gần trượng linh quang nhấp nháy thái ớt linh văn tại trên màn sáng không ngừng lưu chuyển chìm nổi, tản ra kinh người bí áp. Mỗi khi có thi quỷ ý đổ vượt qua tầng màn sáng này, màn sáng mặt ngoài liền sẽ ngưng ra từng viên thi lão lớn lôi cầu, đem nó một kích vây sát. Triệu Thăng nhìn đến xuất thần, lúc này đóng giữ tường thành Triệu Đức thả lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hành lễ nói lao tổ, nhìn thấy ngài bình yên vô sự, Đức Linh cái này nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Xem ra U Minh quỷ giới bất quá cũng như vậy. Triệu Thăng đống nhiên quay đầu, nhìn thẳng Triệu Đức thả, thần sắc ngưng trọng nhắc nhở điểm ấy nguy hiểm chỉ là món ăn khai vị thôi, không đáng kể chút nào. Phía sau tất có càng lớn động tĩnh, các ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Lao tổ dạy bảo, Đức Linh ai cũng dám quên. Chờ một lúc nhất định cáo chi phía dưới tiểu bối, đồng thời dặn đi dặn lại bọn hắn cẩn thận. Triệu Thăng ân một tiếng gật gật đầu. Lúc này, Triệu Đức Thà lườm liếc xa xa chiến trường, nhịn không được hỏi, lão tổ, lấy ngài góc nhìn trận này lượng giới lại chiến, chúng ta bên này có thể thắng hay không? Lúc này luôn thắng còn sớm. U Minh quỷ giới bên kia tất nhiên sẽ không chỉ có chút thực lực ấy. Há không biết từ khai chiến đến bây giờ, nhân tộc bên kia tu tiên giảm một cái đều không có lộ diện, ngược lại làm cho thi quỷ các loại quái vật là chủ lực, xâm lấn bản giới. Trận đại chiến này vừa mới kéo ra màn che, chân chính cao trào còn chưa bắt đầu đâu. Chương 448, khí trướng bật gọn, 2, chương 448, khí trướng bật gọn, 2. Triệu Thăng sở dĩ nói như vậy là bởi vì cựu tinh liên châu tạo thành thời không chấn động sẽ kéo dài một năm. Nói cách khác chỉ ít một năm sau, các loại thời không chấn động bình tĩnh trở lại, thiên trụ giới mới có cơ hội một lần nữa phong ấn đạo này vết nứt thời không. Đương nhiên, nếu như U Minh quỷ giới thực lực không đủ, Trung Châu tông phái liên minh cũng nhất định sẽ không bỏ qua tốt đẹp cơ hội tốt. Công đức vô lượng kế hoạch chính là vì này chuẩn bị. Ba ngày sau, tu chỉnh hoàn tất Triệu Thăng lần nữa nhận được lệnh chiêu mộ, thế là lại một lần lao tới tuyến đầu chiến trường. Chỉ là lần này, Hương Long Triệu Thị cỡ lớn Vân Chu cũng vô dụng ra sân, Triệu Thị đạo binh cũng án binh bất động. Chỉ có Triệu Thăng một người bị điều động. Triệu Thăng vượt qua màn ánh sáng năm màu, tiến vào vực sâu chiến trường, lập tức phát giác được chiến tranh độ chấn động so khai chiến ngày đầu tiên giảm mạnh. Trên trời cỡ lớn pháp khí phi hành giảm mất 1/3, Trấn Hải Vân Chu cũng chỉ còn lại một chiếc, chỉ có phi tiên thành vẫn sừng sững đám mây, chấn áp toàn bộ chiến trường. Cứ việc trên trời Loan Nguyệt bên trong vẫn thời khắc tuôn ra rộng lượng cương thi quỷ vật, nhưng kim giáp thi trở lên quái vật cường hãn đã rất ít đi. Chỉ bất quá, U Minh quỷ giới quái vật chủng loại lại bắt đầu hoa dạng đổi mới. Thi hải quỷ triều bên trong bắt đầu xen lẫn đại lượng chủng loại phong phú thi chim cương chim bọn chúng tạo thành từng mảnh đen nghị ti vân, thành trùng kích trường thành phòng tuyến chủ lực. Triệu Thăng vừa dứt đến trên tường thành, lập tức liền có người đưa lên một viên ngọc giản. Thân thức dò vào ngọc giản, Triệu Thăng náo hải rất nhanh hiện lên đại lượng tin tức, tất cả đều là đối với U Minh quỷ giới các loại quái vật giới thiệu, cùng nhiều đến hơn vạn đầu chú ý hạng mục. Trong ngọc giản ghi lại những cái tia đấm máu thảm liệt thí dụ thời khắc nhắc nhở lấy Triệu Thăng, nơi này là hai phe thế giới giao phong tuyến đầu, đối mặt tùy thời tùy chỗ nguy hiểm, nhất định phải thời khắc coi chừng, vạn phần cẩn thận. Không phải vậy tùy thời có khả năng bị nào đó đầu nguyên anh cấp quái vật thuận tay đánh chết, lại tỉ như xui xẻo đụng phải hóa thần cấp quái vật xuất thế, bị hai bay bạ gió. Có xét tới này, Triệu Thăng rất nhanh hiệu bằng mặt khắc kim đan đồng đạo, rất nhanh liền thành một vị chiến trường tên giảo hoạt. Cái gọi là tên giảo hoạt cũng không phải là xuất công không xuất lực, mà là lo liệu cầu thả đạo lưu chiến pháp, một mực tại tưởng thành trong phạm vi trăm trượng du tẩu, nếu không có tất yếu, tuyệt không càng ra một đường. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan, khi gặp gỡ không thể địch lại quái vật lúc, Triệu Thăng có thể kịp thời trốn về màn sáng phía sau. Như vậy sống qua một ngày, Triệu Thăng lui ra khỏi chiến trường, thu hoạch được 5 ngày tu chỉnh thời gian. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời khắc vết nứt phủ cận phạm vi trăm dặm, bầu trời trở nên càng ngày càng lờ mờ, sát vân quỷ vụ bao phủ thiên địa, bên trong chiến trường tràn đầy làm cho người giận sôi tanh hôi. Cho dù trên chiến trường có người chuyên thi triển cỡ lớn thanh trần trừ bị pháp thuật, nhưng cũng không chịu nổi bực sâu dưới đáy thi thể thành núi, ố hế như biển. Một trận âm phong thổi qua, thi số vị bốc hơi mà ra, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. Một tháng sau, tường thành không ít địa phương đã tổn hại, trong ngoài trải rộng vết máu, từng đội mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đạo binh máy móc phóng thích ra từng lớp pháp thuật, đem vồ giết tới thi bảy chim rào sát không còn. Trải qua một tháng ngày đêm giết chóc, thập tông đạo binh đoàn dòng dã thay quân bảy, tám bể, lúc này đã tinh bị lực tẫn. Lúc này, trên tường thành đã lần lượt xuất hiện nhị tam lưu thế lực thân ảnh, những này hậu bị thế lực bắt đầu thay nhau ra sân, dần dần thay thế thập tông đạo binh. Vượt sâu chiến trường một góc, Triệu Thăng đỉnh lấy một tầng kim ố chân hỏa hóa thành hỏa cháo đứng lơ lửng giữa không trung, hai mặt hạo dương kính phân loại hai bên, không ngừng bắn ra từng đạo hỏa tuyến. Mỗi một đạo hỏa tuyến bắn ra, đều tinh chuẩn không gì sánh được đánh trúng một đầu cương thi đầu lâu, đem nó đốt thành một đoàn phi hôi. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng tính ra thời gian đã đến, thế là chiêu nhiếp về hạo dương kính, bay người bay trở về trên tường thành. Bung tay lên thả ra mảng lớn biển lửa, đem vụ cận hơn 10 trượng bên trong góc nhặt thật dày ô hế đốt cháy, thanh ra một mảnh sạch sẽ đất trống. Triệu Thăng lập tức ngồi xếp bằng tới trên mặt đất, lấy ra đan bình, thuần thục đổ ra một viên ẩn linh đan, nuốt xuống trong bụng, bắt đầu khôi phục tiêu hao chân nguyên. Bên cạnh đạo binh không gì sánh được kính ý nhìn xem hắn, không dám làm ra cái gì bấy dày cử động. Cho đến ngày nay, bất kỳ một cái nào vẫn sinh động ở trên chiến trường kim đan chân nhân, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cùng vận khí gồm nhiều mặt, không có chỗ nào mà không phải là giết địch doanh vạn sát thần. Triệu Thăng mặc dù không phải nổi danh nhất một cái, thậm chí chiến tích kém xa Tít Tắp Liệt Thiên Kiếm Đạo đám kia kiếm điên, nhưng là từ khai chiến cho tới hôm nay, tất cả tham chiến kim đan chân nhân bên trong, chỉ có Triệu Thăng một người nhiều lần từ đủ loại hung hiểm dưới tuyệt cảnh chạy trốn, mà lại lông tóc không thương. Tham gia trận này lưỡng giới đại chiến kim đan chân nhân vượt qua trăm người, nhưng ai cũng không có hắn như vậy không may. Không, phải nói chết không tính, chỉ nói còn sống. Tại Triệu Thăng dần dần bị phủ lên nấm mốc thần tên tuổi thời điểm, hắn cái kia như quỷ mị thân pháp độ tốc, cái kia hoa dạng phong phú mà lại tuyệt diệu cực kỳ đào mệnh thủ đoạn, đồng thời cũng làm cho hắn thanh danh mang lớn. Nghỉ ngơi hai chén trà thời gian, chân nguyên trong cơ thể lần nữa khôi phục lại tám thành dây cảnh giới phía trên, Triệu Thăng ngừng vận chuyển công pháp, từ từ mở to mắt. Mở mắt một sát na, đồng khổng chỗ sâu bỗng nhiên hiện hiện một sợi ngũ sắc thần quang. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng tầm mắt phát sinh cực lớn biến hóa, nguyên bản giữa thiên địa mở tối, đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn rễ cao thấp phẩm chất khác biệt, hoặc xanh, hoặc đỏ, hoặc hoàng bạch, hoặc tím ngũ sắc khí vận của sáng. Lúc này, những khí vận này trên quang trụ thế mà kỳ quái bịt kín một tầng mông lung hắc khí hoặc huyết sắc. Bình quân khí vận lại thấp không ít. Đại sự không ổn a. Triệu Thăng tự mình lẩm bẩm, khóe mắt không tự chủ chảy xuống một sợi huyết thủy. Hắn không để ý lau đi khóe mắt huyết thủy, đồng khổng bên trong ngũ sắc thần quang dần dần biến mất xuống dưới. Chúng sinh khí vận há lại có thể tùy tiện thăm dò thuật vọng khí dùng đến nhiều, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Mỗi lần sử dụng thuật vọng khí, Triệu Thăng khí vận liền sẽ gọt đi một đoạn. Bởi vì khí vận quá thấp, dẫn đến các loại ngoại ý muốn nguy hiểm tự động tìm tới cửa. Cũng thua thiệt hắn thực lực cường hãn, tiên linh tầm nhìn diệu dụng vô tận, không phải vậy sớm tụ thương. Nhìn thấy Triệu Thăng thức tỉnh, một vị người mặc hắc bào trung niên nhân lặng yên tiến lên, thấp giọng nói: "Triệu chân nhân, đồ vật đã chuẩn bị xong, xin ngài xem qua." Nói, trung niên nhân lật tay đưa qua một cái căng phồng túi trữ vật. Triệu Thăng nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bên trong đủ loại thi thể chồng nhét tràn đầy, không khỏi mỉm cười, khen một tiếng nói: "Đồ vật phẩm chất không tệ." Chân nhân hài lòng thuận tiện. Người trung niên áo đen này là một tên thương nhân chợ đen, chuyên môn du tẩu cùng trên chiến trường, làm chút trong âm thầm mua bán. Trong túi trữ vật thi thể có thể dùng hướng liên minh hối đoái điểm công đức. Điểm công đức tác dụng không cần nhiều lời, tóm lại càng nhiều càng tốt. Triệu Thăng lấy ra một bình tam giai hộ hồn đan ném đến trung niên nhân trong ngực, còn nói thêm: "Ta còn muốn đổi một viên minh vương tâm hạch, ngươi có thể hay không lấy tới?" Trung niên nhân mặt lộ bất đắc dĩ, thật khó khăn nói: "Chân nhân, loại bảo vật này há lại chúng ta có thể theo dõi. Kim giáp kia thì ở đâu? Ngươi có thể làm ra mấy quả?" "Nhiều nhất hai viên, nhưng chỉ đổi tam giai quang đột phủ, mỗi quả chí ít đổi ba tấm." "Có thể, nhất định phải trong nửa tháng lấy tới, mỗi sớm ngày, ta nhiều thưởng ngươi một viên nhị giai sinh sinh đan." Trung niên nhân nghe xong đấy mắt lộ ra vẻ tham lam, lập tức gật gật đầu đồng ý. Nhìn qua trung niên mặc hắc bào chui vào trong thành động biến mất, Triệu Thăng thu hồi túi trữ vật, tiếp lấy đằng không mà lên, vượt qua tường thành, tiếp tục bắt đầu giết chóc. Chương 449, Cốt Sơn Mị Ảnh, 1, chương 449, Cốt Sơn Mị Ảnh, 1, tính danh Triệu Thanh Dương. Triệu Thăng thọ nguyên 89,813 cảnh giới kim đan tứ trọng, thông thần thượng phẩm nghề nghiệp tam giai phụ sư, tam giai đan sư, nhị giai luyện khí sư, thể chất, kim hỏa song linh căn man cổ chiến thể thiên phú, tiên linh thị giới tản, kỹ năng, công pháp kim ô phần thiên quyết đại thành, tinh thần thiên tâm quyết tiểu thành, thuật vọng khí tinh thông, thái thanh cựu dương công. Đại thành, luyện thể bất hủ kim thân đại thành, chân không toái nhạc công biên mãn thiên nhân tứ tướng tiểu thành phả chắc đột pháp, tinh thông. Bách nghệ phù lục tinh thông, luyện đan tinh thông, luyện khí. Lão tổ, hôm nay linh lục tới. Ngài nhìn có hợp hay không ngài khẩu vị? Một đạo tôn kính thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai vang lên, đánh gãy Triệu Thăng suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, bách thế sách trang sách khép lại, hóa thành một vòng ánh sáng ảnh, một lần nữa chìm vào hồn hải chỗ sâu nhất. Triệu Sĩ La vạn phần sùng bái nhìn xem nhà mình lão tổ, chỉ cảm thấy lão tổ thân ảnh vĩ ngạn như núi, không gì sánh được cao lớn. Lúc này, Triệu Sĩ La trên tay nâng một cái to bằng mặt bàn bàn ăn, khối lớn quần thịt tầng tầng xếp phảng phất một ngọn núi nhỏ, phân lượng chừng ngàn cân. Những này quần thịt linh khí dồi dào, một khối liền có thể để một vị tiên tiên võ tông 3 ngày không cơ không đói bụng. Nhưng những này cũng chỉ là Triệu Thăng một bữa cơm sức ăn. Triệu Thăng vẫy tay, bàn ăn chậm chậm bay lên, bay đến trước mặt hắn trên bàn đá. Triệu Sĩ La đang muốn lui ra, chợt trông thấy một vật bay tới. Hắn theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với, xúc tu lạnh buốt, nhìn kỹ, lập tức đại hỉ. Nguyên lai vật này đúng là một viên màu xanh sống ngọc phù, một kiện đồ chơi nhỏ, thưởng ngươi. Thời điểm then chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng. đi xuống đi. Đa tạ lao tổ ban thưởng. Triệu Sĩ La mừng như điên âm thanh run rẩy, không người hành đại lễ sau, mới cẩn thận rời khỏi gian phòng. Một kiện khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Triệu Thăng cũng không để ở trong lòng. Chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, một tòa núi thịt bị hắn nuốt vào trong bụng. Khuẩn thịt bị hắn thao thiết giống như vị tạng cực nhanh tiêu hóa lấy, cảm nhận được vô số nhiệt lưu từ dạ dày cấp tốc chạy khắp toàn thân, Triệu Thăng hài lòng cười cười, tiếp lấy, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Thanh Cửu Dương Công, bắt đầu hấp thu nguyên khí trong cơ thể, vận chuyển nhập chí dương thật hiếu. Sau 2 canh giờ, trong phòng hơi nước bừng bừng, dị thường oi bức. Lúc này, Triệu Thăng bên hông một viên màu ngà sữa ngọc phù đột nhiên một trận gấp rút lấp loé, bộc phát ra sáng rực linh quang. Triệu Thăng mánh mở to mắt, ánh mắt như điện, thần thức giống như thủy triều tràn vào màu ngà sữa trong ngọc phù. Một đạo tin tức đột nhiên truyền vào não hải ngũ hành điện đã vào tay. Tộc ta không phải lo rồi. Duyệt thôi, Triệu Thăng không kìm được vui mừng. Ngũ hành điện thế nhưng là một bộ chân chính nguyên anh cấp công pháp. Cứ việc nó là ngang cấp trong công pháp hàng thông thường, nhưng đối với Triệu thị tới nói, bộ công pháp kia lại là vô giới chi bảo. Nó đối với Hưng Long Triệu thị ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, căn bản không cần nói năng rườm rà. Triệu Thăng đằng đến đứng dậy, thân hình lóe lên tan biến tại trong phòng. Sau đó, một đạo độn quang màu vàng từ nhị hoàn trường thành sông lên ngày mà lên, xoay nửa vòng sau, thẳng đến ngoài trăm dặm vực sâu chiến trường. Giết giết, giết chết các ngươi những quái vật này. Mau lui lại, coi chừng đều đầu quát. Tị độc đan, còn có người nào tị độc đan? Lao tử nguyện lấy một khối linh thạch trung phẩm trao đổi. Đổi trận, vạn kiếm đều xuất hiện, khởi trận. Liệt tiên kiếm đạo, duy ta vô địch. Phá sóng kiếm ra khỏi vỏ. Vừa bước vào màn sáng, vô số tiếng ồn ào trong nháy mắt tràn vào Triệu Thăng bên hai. Kim bích trường thành kéo dài 300 dặm, mỗi một tấc trên tường thành đều trải rộng vết đục cố bế, khắp nơi đều là chém giết, đại lượng quang mang liên tiếp. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương chết đi, đồng thời có vượt qua gấp 10 lần số lượng thi quỷ quái vật chôn cùng. Quan sát được sâu, thi mai tràn ngập, xuyên thấu qua u ám dưới bóng ma, có thể trông thấy mảng lớn lũ lục sắc quỷ hỏa trải rộng dưới mặt đất, một tòa khổng lồ thi ngọn núi đã thành hình, ngay tại từ từ hướng lên sinh trưởng. Thi ngọn núi chỗ cao nhất cách xa mặt đất chỉ còn không đến 100 trượng. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, khẽ chau mày, trong lòng ý mừng dần dần đậm đi, ngược lại làm gốc giới tương lai cảm thấy sầu lo. Đối mặt ngày càng khổng lồ thi ngọn núi, tông phái liên minh không phải không nghĩ tới xử lý. Đã từng cũng điều chuyên gia dùng chân hỏa đốt cháy, đáng tiếc mỗi ngày thiêu bị thi thể kém xa rơi xuống 1/10. Đồng thời còn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng không khí ô nhiễm về sau thi độc mấy lần đại bạo phát, ảnh hưởng nghiêm trọng bản phương phòng ngự, có một lần thậm chí kém chút bị vài đầu quỷ vương công phá tường thành cấm chế. Trải qua nhiều lần sau khi thất bại, liên minh cũng không thể không buông xuôi bỏ mặc, chỉ coi không thấy được một dạng. Từ mặt ngoài nhìn, chiến tranh bây giờ tình thế đối với tiên trụ giới một phương rất là có lợi, được sừng tụng chiến quả từng đống. Gần 2 tháng không ngừng giết chóc, ánh sáng bay trên trời minh vương cùng quỷ vương các loại nguyên anh cấp quái vật liền vẫn lạc 16 con nhiều, kim đan cấp quái vật vẫn lạc cũng vượt qua hơn 200 đầu. Ngoài ra, còn có đến ngàn vạn mà tính cương thi quỷ vật bị chém giết. Phe liên minh đâu, chỉ có 2 vị nguyên anh lão tổ dưới sự khinh thường mất mạng, kim đan chân nhân nhân số tử vong không đến 20 vị. Bất quá đối mặt không sợ chết thi quỷ, trúc cơ phía dưới tu tiên giả lại thương vong không nhẹ. Thập tông đạo binh đoàn bình quân giảm quân số 1/10, mặt khác nhị tam lưu thế lực thương vong nhân số chí ít tại 2 thành trở lên. Triệu Thăng vừa mới bay qua bên ngoài đóng quân khu vực lúc, thấy được từng màn buồn buồn vui vui, có ít người than thở sĩ khí sa sút, cũng có người dương dương đắc ý, thu hoạch tràn đầy. Có tông phái thương vong thảm trọng, cũng có gia tộc khí vận bạo dạng, bởi vì cướp được quỷ vương tâm hoạch mà đại phát hoành tài. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng bay đến một tòa tổn hại chòi canh bên trong. Chòi canh vải bố lót trong đưa 10 phần đơn giản, một bàn một bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi tại một vị toàn thân thủy khí lượn lờ nữ tử tóc lam. Nàng này thấy một lần Triệu Thăng tới, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng nói Triệu chân nhân, ngươi quả nhiên đúng giờ. Văn bối thông chi ngài một tiếng, điều lệnh đã xuống. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, ngữ khí bình tĩnh nói a, đưa cho ta xem một chút. Ngài mời xem. Nói, nữ tử tóc lam đưa qua một viên đạm hồng lệnh bài cùng một viên to bằng nắm đấm ngọc giản. Kiểm tra lệnh bài không sai, nhìn xong trong ngọc giản điều lệnh nội dung, Triệu Thăng thầm than một tiếng, gật đầu nói điều lệnh không sai. Triệu thị tự sẽ tại trong vòng một ngày đem đạo binh điều đến tiền tuyến đến. Chương 450, Cốt Sơn mị ảnh 2, chương 450, Cốt Sơn mị ảnh 2. Chân nhân, đoạn này phòng tuyến dài đến 300 trượng. Phòng ngự áp lực rất lớn. Không biết chân nhân có hay không thuê người khác ý nghĩ. Văn bối có mấy vị hảo hữu, bọn hắn thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh tu vi, thuê giá cả coi như công đạo, mỗi người mỗi ngày chỉ cần 5000 khối linh thạch. Không cần. Triệu Thăng trực tiếp cự tuyệt nói. Hương Long quân đoàn khổ luyện 2 năm, cũng nên lôi ra tới gặp xem hư thực. Lại nói có hắn tọa chấn, hẳn là sẽ không xuất hiện lớn nguy hiểm, về phần một chút thương vong, Triệu gia cũng chịu được nổi. Đã như vậy, văn bối cáo lui. Nữ tử tóc lam mặt lộ thất vọng, hạ thấp thân phận thi lễ lui về sau ra ngoài. Khi mới bình minh đến thời khắc, từng đội Hưng Long đạo binh rất nhanh hiện thân tại một đoạn dài 300 trượng tường thành phía sau. Bọn hắn phần lớn lấy 5 người, 10 người làm một tổ, nhao nhao tạo thành lớn nhỏ không giống nhau ngũ hành chiến trận, cùng treo tường tới từng đầu thiết giáp thi chém giết đến cùng một chỗ. Chỉ gặp đao quang như rừng, kim kiếm như mưa, bắn trụ gấp phát, đám người trên đầu từng đạo tinh khí lang yên trùng thiên, ẩn ẩn nhìn thấy từng đầu ngạc long hư ảnh diễn hóa mà ra, ngăn cản được cương thi tản ra sát khí. Triệu Thăng đứng ở đám người phía trên, thần thức cường đại bao phủ phương viên 300 trượng phạm vi. Lúc này, Hán Tiên Linh Thị Giới cùng Tinh Thần Thiên Tâm Quyết đã toàn lực kích phát. Thần thức phạm vi bên trong, tất cả mọi người chém giết, bất luận cái gì một chút biến hóa rất nhỏ tất cả đều tại hắn trong theo dõi. Mỗi khi có tộc nhân gặp được nguy cơ tử vong, thường thường liền có một sợi kiếm quang bay tới, đem tộc nhân từ trong tử vong cứu lại. Trong lúc đó không thiếu có Hưng Long đạo binh trọng thương, nhưng chỉ cần không chết, Triệu Thăng liền sẽ không xuất thủ. Lão tổ lần này làm dáng, lập tức nhường đường binh bọn họ ý thức được đây là một trận chân chính rèn luyện. Nhưng có lão tổ tọa chấn, tất cả mọi người dũng khí tăng nhiều, thường thường càng thêm hung hãn không sợ chết. Một lúc lâu sau, 800 đạo binh còn có sức đánh một trận người không đủ 700, những người còn lại đều là trọng thương bị đẩy vào tàng binh động bên trong. Lúc này, Hưng Long đạo binh đã tạo thành một năm thứ 5 đại học tiểu lục tòa đạo binh đại trận. Lớn chừng 360 vị, tại một vị trúc cơ hậu kỳ tộc lao chủ trì bên dưới, thế mà cùng một đầu toàn thân lục diễm ngàn năm lệ quỷ không ngừng cùng nhau, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Triệu Thăng một bên tiện tay đánh giết lấy vượt qua phòng tuyến thi quỷ, một bên chú ý phía dưới động tĩnh. Hắn hết sức hài lòng gia tộc đạo binh đoàn trưởng thành nhanh như vậy, coi là thật không có uổng phí hắn một phen khổ tâm. Triệu chân nhân, cứu mạng a. Lúc này, một tiếng lo lắng tiếng kêu cứu truyền vào trong tai, Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hàng xóm trong tường thành xông vào một đầu dài 6 trượng, thể to như tượng bạch cốt cự liêu. Đầu này bạch cốt cự liêu khí tức cường hãn, rõ ràng không kém hơn yêu thú cấp 3. Lúc này nó phun ra mạng lớn màu trắng bạch cốt châm, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mấy thanh linh khí phi kiếm chạm tại trên người nó, nhưng không thấy một tia dấu vết. Triệu Thăng thân hóa đột quang, lóe lên bay tới bạch cốt cự liêu đỉnh đầu, hai tay hướng phía dưới nhấn tới. Phía sau hắn hư không, hiện ra một vị cao tới 9 trượng cự nhân hư tướng, cự nhân giống như Triệu Thăng bình thường, đồng dạng làm ra dưới hai tay ấn động tác. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lôi mình, lực lượng vô hình giáng lâm mảnh khu vực này, trong không khí bụi như mưa rơi tinh mịn ngàn vạn cốt châm cùng nhau trì trệ, tiếp theo phịch một tiếng nện vào mặt đất. Đầu kia bạch cốt cự liêu bỗng nhiên phát ra một tiếng nhỏ hiếu, thân thể cao lớn lại ầm vang lập tức nằm sát xuống đất, phản phất tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp. Triệu Thăng bên ngoài thân nổi lên một tầng sáng tỏ kim quang, giống như một đạo lưu tinh cực tốc rơi xuống, một cước đạp ở bạch cốt cự liêu trên đầu lâu, vô tận lực lượng bắn ra, lại trực tiếp một cước đạp xuyên hai thước nhiều dày, cứng như kim cương sơn sọ. Hô. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, một sợi kim ô chân hỏa bỗng nhiên từ lòng bàn chân bay vào trong xương sọ bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy kẻ này đầu lâu chợt lập tức mãnh bạo thoát ra một đại đoàn ngọn lửa màu vàng, rất mau đem nó thi hồn đốt cháy không còn. Ba ba ba. Thi hồn vừa diệt, bạch cốt cự liêu một thân khổng lồ khung xương lúc này chia năm xẻ bảy, tán làm một đống bạch cốt. Triệu Thăng phất tay thả ra một mảnh kim quang, đem trên mặt đất tất cả bạch cốt nhấc lên, tiếp lấy thu nhập chuyên môn bạch cốt trong túi. Những bạch cốt này kinh lịch thi hỏa sát khí ngàn năm rèn luyện, tính chất không kém hơn thượng đẳng linh tài, mỗi một cây đều giá trị hơn 1800 khối linh hạch, có giá trị không nhỏ. Lúc này, một người trúc cơ trung kỳ tóc dài lão giả bay tới, cảm kích hành lễ nói đa tạ chân nhân viện thủ tri ân. Một chút tạ lễ còn xin chân nhân cười nạp. Triệu Thăng nhiếp qua lão giả trong tay túi trữ vật, thần thức dò vào nhìn thoáng qua, tiếp lấy hài lòng gật đầu, để lại một câu nói sau, liền bay trở về. Đồ vật không sai. Nếu như về sau gặp lại tình hình nguy hiểm, có thể triệu hoán bản chân nhân. Hưng Long đạo binh tại tuyến đầu bên trên kiên trì suốt 3 ngày, mới bị lấy xuống đi sửa cả. Rút lui đến vòng thứ 2 trường thành sau, 800 đạo binh người người đều là thương, trọng thương nhân số vượt qua 1/4. Bởi vì có Triệu Thăng coi chừng, nhân số tử vong không đến 10 người. Trải qua lần này sinh tử rèn luyện sau, Hưng Long đạo binh rốt cục chân chính thoát thai hoàn cốt, gia tộc đạo binh quân đoàn đến tận đây hoàn toàn thành hình. Ngay tại Triệu Thăng rút lui tu chỉnh thời điểm, có chút không muốn người biết sự tình ngay tại vực sâu dưới đáy từ lên men lấy. Tại tòa kia trăm ngàn trượng cao to lớn thi trong núi bộ, đại lượng tán toái tàn phá thi thể mặt ngoài đột nhiên bắt đầu nhúc nhích đứng lên, tiếp lấy từng cây trắng bạch xương cốt đỉnh phá cứng ngắt thi nhục, giống như vật sống giống như hướng chỗ càng sâu chui vào. Đến không hết bạch cốt chui vào thi trong núi bộ một chỗ trong lỗ trống, cuối cùng hội tụ thành xương trắng chất đống xương, mà tại cốt sơn phía trên một bộ vô cùng to lớn bạch cốt cự quái chính chậm chạp thành hình. Cùng lúc đó, vực sâu chỗ sâu nhất mảnh kia ô hế trong huyết hải có bóng đen quỷ dị chớp động. Một đạo quỷ dị bóng dáng dán đất đá nhúc nhích, từ từ tìm kiếm lấy mục tiêu. Cách đó không xa, thật dày tầng đất dưới một đầu trong địa mạch, một vị địa tàng tông luyện khí đệ tử đang tập trung tinh thần nhìn xem trong tay linh kính, thời khắc quan sát đến chung quanh địa mạch biến động. Lần này lưỡng giới đại chiến, địa tàng tông cũng không chính diện xuất chiến, mà là phụ trách giám sát toàn bộ thiên táng nguyên linh mạch cùng địa mạch, phòng ngừa u minh quỷ giới thông qua dưới mặt đất xâm lấn tiên trụ giới. Cùng địa tàng tông chức trách tương tự còn có Hạo Nhân tông, hai đại tông môn đều lưng đeo có đặc thù sứ mệnh. Chương 451, U Minh tứ đại quân, 1, chương 451, U Minh tứ đại quân, 1, mấy hơi sau, vị này địa tàng tông đệ tử phía sau trong đất đá đột nhiên hiện ra một bóng người màu đen. Bóng đen bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt dung nhập cái này nhân thể bên trong. Phanh! Linh kính rơi xuống trên mặt đất. Tại Thiên Ảnh Minh Thần trước mặt, vị này cẩn trọng địa tàng tông đệ tử căn bản không có lực phản kháng chút nào, vừa đối mặt liền bị tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn lung lay đầu, tiện tay nhặt lên linh kính, trên mặt lộ ra một tia tà ý, từng màn cảnh tượng tương tự không ngừng tại từng đầu địa mạch cùng linh mạch bên trong phát sinh, từng vị bị đoạt xá địa tàng tông đệ tử vẫn cẩn trọng làm việc nhưng không người biết được, một trận biến đổi lớn đang nổi lên bên trong. Sư phụ, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Phi tiên thành một tòa ba tầng ngọc lâu bên trong, Triệu Thăng hướng sư phụ cái tiên thi lễ một cái, hỏi tiếp: "Đồ nhi, vi sư gọi ngươi tới, là để cho ngươi biết một tiếng, liên minh gần nhất muốn làm một vụ lớn, chuẩn bị phản công U Minh quỷ giới." Triệu Thăng nghe xong căng thẳng trong lòng, lập tức truy vấn sư phụ: "Ngài hẳn là tại trên danh sách?" Cái tiên gật đầu nói: "Không sai. Năm đó vi sư liền nói qua cho ngươi, lão khiếu hóa thiếu người ta thiên đại nhân tình, nhất định phải hoàn lại. Ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất nửa tháng linh khí triều đã dần dần bình phục, thi quỷ số lượng cũng ngày càng giảm bớt, chính là phản công thời cơ tốt đẹp." Vừa nghĩ tới bản phương càng ngày càng thấp mê khí vận, Triệu Thăng bản năng cảm thấy không đúng lắm, thế là khuyên sư phụ, ta cảm thấy nếu là có khả năng, ngài có thể từ chối liền tận lực từ chối đi. Ta cho là U Minh quỷ giới tất nhiên nổi lên đại âm mưu. Cái tiên đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại bật cười khoát tay áo, có âm mưu là tất nhiên, nhưng không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, càng không thể dựa theo địch nhân trình tự đi. Liên minh cũng là trải qua tỉ mỉ cân nhắc cùng cân nhắc qua. Lần này phản công cũng có xáo trộn đối phương bố trí dụng ý lại nói, liên minh vì lần này phản công ứng thuận trọng thủ. Vi sư cũng động tâm rất. Triệu Thăng lại xem thường, người tính mệnh chỉ có một đầu, chết liền hết thể đều là đường, lại không giống ta như vậy có thể làm lại từ đầu. Sư phụ, xin nghĩ lại. Đây là một mảnh thiên địa xa lạ. Bầu trời mây đen trùng điệp như màn, nột ngạt kiềm chế, màn mây chỗ sâu vô số ảm đạm lôi hỏa quần quần ẩn hiện, thỉnh thoảng tích một đạo tiếp đạo thô to lôi đỉnh. Mỗi lần thiên lôi giáng thế đều đại biểu cho có yêu ma quỷ quái thiên địa bất dung, cho nên nhận lấy thiên chu. Màn trời phía dưới rộng lớn đại địa, sông núi chập trùng liên miên, lọt vào trong tầm mắt sáng trắng, nhìn kỹ thình lình nhìn thấy vô biên vô tận trắng ngần bạch cốt thi hải phủ kín toàn bộ đại địa. Trên đại địa thi sơn xương nguyên cao thấp san sát, khe núi đáy cốc gầm ú chỗ, xâm xâm quỷ hỏa lũ, hoặc tụ tập thành mảng lớn lũ lục biển lửa, hoặc tản mát trở thành vô số lăn tăn lũ diễm, tụ tán vô thường, xoáy sinh xoáy diệt. Âm lanh thấu xương quỷ phong từ tích thi sơn chỗ sâu nhất mà đến, gào thét lướt qua mảnh này tử vong sông núi, quét sạch rộng lượng u lục quỷ hỏa, đồng thời tung bay vung xuống mạn thiên phi vũ cho cốt. Nhưng mà tại tích thi sơn chỗ sâu nhất, thật dày sắt vân bỗng nhiên phá vỡ một cái trăm dặm lớn trống rỗng trên không tình lình hiện ra một vòng tối đạm loan nguyệt phía dưới thế mà cấu kết lấy một đạo trăm ngàn trượng rộng khổng lồ bạch cốt thang trời. Thang trời cuối cùng nhất sừng sững tại ngai cốt sơn ở giữa, to to nhỏ nhỏ ô bế huyết hà vờn quanh trong núi từng tòa trên cốt sơn, vô cùng vô tận các loại cương thi chính không biết mệt mỏi leo lên phía trên lấy. Một mực leo đến bạch cốt trên thang trời, cuối cùng xuyên qua vầng loan nguyệt kia. Cốt sơn dưới chân từng đầu trong huyết hà, lít nha lít nhít quỷ vật trôi nổi tại mặt sông, đang từ nơi xa quần quần mà đến. Tại mảnh này thi quỷ nhạc viên trên không, nhưng đường hoàng lơ lửng to to nhỏ nhỏ gần trăm tòa xa hoa vĩ lệ, trang nghiêm hùng vĩ thần miếu, trong đó nhỏ nhất cũng có gần ngàn trượng. Lớn nhất một tòa giống như tiên thần tiên cung, lại so phi tiên thành còn muốn lớn hơn gấp đôi. Lúc này, những thần miếu này bên trong truyền ra từng đợt tiếng tụng kinh, tụng âm to lớn nghiêm túc, vang vọng đất trời. Bạch cốt thang trời cuối xương trên này, một đạo đen kịt quỷ ảnh kiệt kiệt cười quái dị, nhìn qua gần tại chỉ xích vết nứt thời không. Kiệt kiệt, nhanh nhanh. Lao cốt đầu ngươi cũng trở không kiên nhẫn được nữa đi. Thiên ảnh minh thần vừa mới dứt lời, bạch cốt thang trời đống nhiên chấn động, tiếp theo truyền ra một tiếng trầm muộn oanh minh ngô một hơi qua đi, bạch cốt đài mặt đất chậm rãi gạt ra một viên trắng bệnh lan tan, đầu lâu lớn cốt châu. Cốt châu vang lên ong ong, một đạo chỉ độn thanh âm khàn khàn đống nhiên vang lên minh thần, chúng ta bỏ ra đại giới lớn như vậy, ngươi tin tưởng có thể được đến giải thoát sao? Viên này cốt châu là một phương vật dẫn, gánh chịu tích thi sơn chúa tể không thay đổi cốt thần một đạo thần niệm là ấn. Lúc này, không thay đổi cốt thần chủ thể đã vụng trộm ẩn nút đến một bên khác dưới vực sâu. Kiệt kiệt, tin tưởng như thế nào? Không tin thì sao? Đông tránh ít rét mấy ngàn năm, bản thân đã sớm chán sống rồi, cùng bị thiên đạo cẩu tạm trùng kia thiên chu, không bằng liệu mình đánh cược. Thiên đạo giáo đám người kia tuy nói là thiên đạo chó săn, nhưng nhìn lần này động tĩnh lớn, tất nhiên là làm thật. Nói đến đây, thiên ảnh minh thần lại theo thói quen kiệt kiệt cười một tiếng kiệt kiệt, lão cốt đầu ngươi thấy được sao? Một cái sinh cơ bừng bừng thế giới ngay tại một bên khác ước vạn vạn sinh linh trở lấy chúng ta đi trả đạm, đi thôn vệ. Biết điều này đại biểu cái gì sao? Cốt châu vang lên óng óng nô, vâng hy vọng đi. Minh thần mỹ ảnh một trận lắc lư, kích động dị thường nói, đối với, nói quá hắn mà đúng rồi. Là hy vọng a, là tránh thoát cái này đáng chết lồng giam hy vọng, là phi thăng thượng giới một tia hy vọng. Mấy ngàn năm cuối cùng để bản thần chờ đến một cái cơ hội. Lao cốt đầu, ngươi bây giờ hưng phấn hay không? Ngươi được tự do hương vị sao? Minh thần, ngươi là quỷ ảnh hóa hình, bản tôn là không thay đổi xương khôi phục. Chúng ta dị loại sinh linh, phi thăng khó khăn bực nào a? Cốt thần nghe xong than thở nói. Đúng lúc này, bạch cốt trên đài bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười ha ha. Cốt thần tiền bối lời ấy sai rồi. Lời còn chưa dứt, trên đài vọt lên một đạo huyết quang. Huyết quang tán đi, hiện ra cả người cao hơn trượng, dáng dấp mặt xanh nhanh vàng, giống như ác quỷ quái nhân. Quái nhân người mặc một bộ hoa lệ trường bào màu đỏ ngỏm, trên đầu siết chặt lấy một vòng lưu quang kim cô, phía sau hiện ra vô biên huyết hải huyết tượng, trong huyết hải có vô số dương tuyệt vọng mặt người ngay tại kêu rên khóc giống. Quái nhân vừa hiện thân, bốn phía đột nhiên nổi lên trận trận hắc phong, âm trầm mây đen đột nhiên tràn ngập bạch cốt sân thượng. Chương 452, U Minh tứ đại quân 2, chương 452, U Minh tứ đại quân 2, thử, ra vẻ mê hoặc. Quái nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, phía sau huyết hải mảnh tách ra nghìn vạn đạo huyết quang lóa mắt, tướng đài bên trên mây đen tách ra. Ha ha, Si Cửu, ngươi tức giận. Theo đạo thanh âm này vang lên, một cái phong thần tuấn lãng, đầu đội tế tự mũ miệng, hai mắt huyết đồng tuổi trẻ người từ trên trời bay xuống tới, đứng đang quái nhân, thiên ảnh minh thần, không thay đổi cốt thần ba vị hóa thần cấp đại lao đối diện. Đại Hắc Thiên, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hoặc là nói ngươi trời tối dậy muốn khiêu chiến thiên đạo giáo địa vị? Bái Thiên giáo tông trong mắt hiện lên một tia huyết quang, mới mở miệng liền đằng đằng sát khí. Si Cửu hai chữ không thể nghi ngờ xúc phạm lông mày của hắn. Vị này thiên đạo giáo đời này giáo tông xuất thân quỷ si nô tộc, ngày thường kiêng kỵ nhất nghe được cùng quỷ si tương quan chữ, liền ngay cả danh tự cũng đổi thành Bái Thiên hai chữ. Hết lần này tới lần khác nói lời này người là U Minh giới bên trong chỉ có hai ba vị tia không sợ với hắn tồn tại. Huyết đồng người trẻ tuổi tôn hiệu Đại Hắc Thiên, hiện là đen tiên giáo giáo chủ, hóa thần trung kỳ cảnh giới. U Minh giới lấy tông giáo vi tôn, vùng thiên địa này tông giáo ngàn ngàn vạn, duy thiên đạo giáo xưng hùng tại thế, mà trời tối dậy là gần với thiên đạo giáo siêu cấp thế lực, thống trị dòng dã một cái châu lục. Kiệt kiệt, hai vị nếu là nhìn nhau hai tướng ghét, không bằng hiện tại đánh nhau một trận. Bản thân cùng Lao Cốt Đầu nguyện ý ở một bên quan chiến. Nếu ai thắng, lần này xâm lược thiên trụ giới chiến tranh liền do bên thắng chủ trì đại cục tốt. Lao Cốt Đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ảnh Minh Thần là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không thay đổi cốt thần thì là từ trước đến nay nghe lão bằng hữu, nô, Minh Thần chủ ý rất tốt. Bản tôn đồng ý. Đại Hắc Thiên cùng Bái Thiên Giáo Tông hai người liếc nhau một cái, lập tức song song ăn ý gật gật đầu, xem như cái gì cũng không có phát sinh một dạng, không chút nào đi đón Minh Thần lời nói gốc dạng. Minh Thần, các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Hừ, không thú vị. Thiên Ảnh Minh Thần hừ một tiếng sau, lại không nhịn được nói bản thần hóa thân đã đoạt xá hơn 200 người, hơn phân nửa địa mạch đã ở trong khống chế. Lao Cốt Đầu bản thể cũng đã một lần nữa tụ lại thành hình, tùy thời có thể lấy phát động. Các ngươi bên này đâu? Minh Thần yên tâm, ta nhân tộc bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, vạn sẽ không xuất hiện được dễ. Ha ha, nhân tộc rất xảo trá. Bản thân đạt được một cái thú vị tin tức, các ngươi Thiên Đạo giáo công ta các loại vụn trộm chuẩn bị thực hành một cái khác kế hoạch, giống như kêu cái gì độ hóa tiếp dẫn kế hoạch. Đúng hay không? Bái Thiên giáo tông nghe vậy mặt không đổi sắc nói, lời này hoang đường cực kỳ. Có thời không thông đạo lần nữa, giáo ta làm gì bỏ gần tìm xa đâu? Bản thân hóa thân ngàn bạn, U Minh giới có bí mật gì có thể giấu giếm được bản thân, sao lại ở chỗ này ăn nói bừa bãi? Vạn năm trước lần thứ nhất đại chiến sau, có đầu huyết thần tử trốn ở thiên trụ giới chưa về. Gần nhất mấy trăm năm, các ngươi Thiên Đạo giáo lại mượn nhờ Thiên Đạo cùng bộ khôi lỗi kia có liên lạc. Bản thân nói một điểm không sai đi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Đại Hắc Thiên lập tức nhịn không được, lúc này quát hỏi Bái Thiên, các ngươi Thiên Đạo giáo vậy mà ẩn giấu đi như thế tuyệt đại bí ẩn, chẳng lẽ là muốn ăn một mình? Tuyệt không được này. Ai ngờ Bái Thiên giáo tông một hơi bắt bỏ, mặc cho Đại Hắc Thiên như thế nào khích tướng đặt câu hỏi, đều từ đầu đến cuối lỡ lời phủ nhận. Thằng đến Thiên Ảnh Minh Thần nhìn đủ náo nhiệt, mới xông huyết đồng người trẻ tuổi, cười nạo nói Đại Hắc Thiên, ngươi cũng là đường đường đại giáo giáo tôn, thật sự là quá không phong khoáng. Dứt khoát hướng Thiên Đạo hiến tế ngàn vạn người hồn, cùng chỉ câu thông một lần, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Ân, Minh Thần nói rất đúng. Cốt châu vang lên ong ong. Đại Hắc Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo lệnh quang, lúc này mới ngừng nói. Hiến tế ngàn vạn người hồn dễ dàng, nhưng cùng Thiên Đạo câu thông một lần, đạo hóa trình độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là tự thân thần hồn bị Thiên Đạo ăn mòn quá sâu, khó tránh khỏi biến thành Thiên Đạo khối lỗi, trở thành một đầu thê thảm không gì sánh được huyết thần tử. Bái Thiên thấy thế cười cười, mới nói về chính sự, nếu Minh Thần cùng Cốt Thần đã chuẩn bị thỏa đáng, không bằng định tại sau 7 ngày phát động tổng tiến công. Để thiên trụ giới đám ngu xuẩn kia cao hứng 2 tháng, hiện tại cũng nên tỉnh ngộ. Tốt, liền định tại 7 ngày sau. Bản tôn đen tổ sớm đã đói khát khó nhịn. Đại Hắc Thiên bỗng nhiên cũng đằng đằng sát khí phụ hòa nói, thiên trụ giới một phương, đối với sắp đến kinh biến hồn nhiên không biết. Ngay tại tứ đại dị giới hóa thần định ra tổng tiến công ngày thời điểm, Phi Tiên Thành bên trong cũng có một đám cao dài tu tiên giả đang vì phản công sự tình làm chuẩn bị. Ở trên trời Mai Táng Nguyên địa bên dưới trong dặm, một chỗ rộng dài trống trải, trải rộng thạch nhũ trong hầm đá, từng cái đầu toàn thân kim quang, hình thể vô cùng to lớn sơn long chính nôn nóng đến tại trong hầm đá quần quật lấy, từng đạo cường đại thần niệm khuấy động không thôi, lặp đi lặp lại quanh quần tại trong động vật. Chủ nhân, chủ nhân, ta cảm giác gặp nguy hiểm ngay tại tới gần. Chúng ta mau chạy đi. Triệu Huyền Tĩnh đứng dậy, hắn cái kia cao tới 3 trượng thân thể vĩ ngạn, tại sơn long trước mặt lại thành một cái tiểu bất điểm. Tiểu thất, an tĩnh một chút. Ngươi nói một chút nguy hiểm từ bên kia truyền đến. Triệu Huyền Tĩnh sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng dò hỏi. Sơn Long mặc dù linh trí không cao, nhưng trời sinh linh giác bị tiền, đối với cảm giác nguy hiểm càng linh mẫn, không cho phép hắn không thận trọng. Đến từ vực sâu bên kia, rất nguy hiểm, sẽ chết. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong lời này, trong lòng hơi lỏng, vực sâu bên kia nguy hiểm trùng điệp, Sơn Long lại như thế cảm ứng không thể bình thường hơn được. Nhưng không biết tại sao hắn bỗng nhiên cảm giác có chút hãi hùng kia bía. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một mặt bảo kính, đưa vào một đạo thần niệm. Rất nhanh, bảo kính trên mặt kính lóe ra 300 đạo tinh quang, mỗi đến tinh quang đều đại biểu cho một tên giám sát địa mạch địa tàng tông đệ tử. Bình thường, bình thường, bình thường, không dị trạng. Duyệt xong đám người truyền về tin tức, Triệu Huyền Tĩnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng rất nhanh, hắn lại hơi nhướng mày, lập tức hướng Tiểu Thất dặn dò phó một tiếng sau, thân thể hiện hiện hoàng quang, đột nhiên từ trong địa quật biến mất. Một lát sau, Triệu Huyền Tĩnh đi tới Triệu thị đóng giữ tường thành khu vực, gặp được Triệu Thăng. Triệu Thăng đối với hắn đến cảm giác 10 phần ngoài ý muốn, Triệu Huyền Tĩnh thân mang trọng trách, hẳn là không dứt ra được đến mới là, vì sao ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, lại đột nhiên vội vã tới. Đợi đến hai người vào chỗ, Triệu Thăng lúc này hỏi, "Lão tổ, ngài thế nhưng là có việc phân phó?" Triệu Huyền Tĩnh ngưng trọng nói thanh dương, "Sư phụ ngươi sự tình biết không?" Chương 453, U Minh tứ đại quân, 3, chương 453, U Minh tứ đại quân, 3, sư phụ đã nói cho ta biết. Bất quá ta cảm thấy việc này không ổn. "A, có gì không ổn?" Triệu Huyền Tĩnh giật mình, lập tức truy vấn. Triệu Thăng nói ra, "Lão tổ ngươi cũng biết, ta có một loại bí thuật, am hiểu nhất xem nhân khí vận. Nhưng theo ta quan chắc mọi người khí vận so trước khai chiến giảm mạnh, này là không rõ báo hiệu. Cho nên ta rất không coi trọng bản giới phản công kế hoạch." Đối với thuật vọng khí, Triệu Thăng mặc dù còn không có chuyển cho người thứ hai, nhưng cũng không có cố ý giấu giếm Triệu Huyền Tĩnh cùng Đồng Diệu Chân. Coi là thật. Khí vận hàng đến lợi hại như vậy sao? Vô cùng chính xác. Nghe được Triệu Thăng kiên định trả lời, Triệu Huyền Tĩnh lông mày chăm chú nhăn thành một cái sân hình. Rất nhanh, hắn có một cái quyết định. Phản công U Minh quỷ giới là chiều hướng phát triển, cho dù là hắn cũng không cải biến được liên minh ý chí. Bất quá vì gia tộc tiểu bối sớm chuẩn bị thêm mấy đầu đường lui, Triệu Huyền Tĩnh vẫn có thể làm được. Thanh Dương, ngươi nghe Triệu Huyền Tĩnh tâm niệm nhất định, lập tức xông Triệu Thăng thần niệm truyền âm qua sau nửa canh giờ, Triệu Huyền Tĩnh độn địa rời đi. Triệu Thăng thì lập tức triệu tập tu tiên tộc nhân, đem từng mai ngàn dặm độn địa phù phát xuống cho đám người, đồng thời làm ra đông đảo an bài. Về phần tiên tiên võ giả cũng có an bài khác. Hội nghị qua đi, Triệu gia đám người nhao nhao công việc lu đủ lên. Cùng lúc đó, Triệu Thăng từ chối nhã nhặn tất cả mời, một đầu đâm vào trong phòng tu luyện, bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu vẽ các loại phù lục. Sau năm ngày, vực sâu trên chiến trường tiếng giết chợt trận, nhưng xâm lấn cương thi cùng quỷ vật quy mô lại so 10 ngày trước giảm mất 1/3, đến mức trên phòng tuyến xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng, nhìn qua thưa thớt. Lúc này, từ u minh quỷ giới vọt tới linh khí đã thành tiên nước nhỏ. Thiên táng trên nguyên linh khí hoàn cảnh trở nên 10 phần ác liệt, hoàn toàn thiên hướng về dị giới. Ở trong môi trường này, bản giới tu tiên giả không thể không thông qua linh thạch cùng đan dược chi lực khôi phục tự thân hao tổn chân nguyên linh lực. Mà tại một ngày này, từ khai chiến đến nay chưa bao giờ động đậy qua phi tiên thành bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống. Đang giảm xuống trong quá trình, phi tiên thành cái kiêm một bạc trắng khổng lồ địa bàn đột nhiên hiện ra ngàn vạn đạo linh quang sáng rực phức tạp trận đồ, trong trận đồ có vô số kể bảy sắc lưu quang lấp lóe. Khi phi tiên thành xuống tới cao ngàn trượng độ, cùng vết nứt thời không thể bình thời điểm, một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng đột nhiên từ cái bệ trên trận đồ rơi xuống mà rơi. Một cỗ khó mà hình dung vĩ lực tùy theo bao phủ toàn bộ vực sâu chiến trường. Chợt mà, phanh 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 thanh âm vang vọng vực sâu. Tất cả ở trên trời dương nhanh múa bước thi quỷ cùng một thời gian nhao nhao bạo thể mà chết, như tảng đá giống như rơi xuống vực sâu, liền ngay cả cái kia so sánh nguyên anh ngàn năm quỷ vương cũng không ngoại lệ. Phi tiên thành độc hữu thiên hạ cấm bay diệt ma đại trận vừa ra, lập tức đem vực sâu trên chiến trường tất cả quái vật quét sạch sành sanh. Khi kim bích trên trường thành bên dưới gieo họ rung trời, ngàn vạn pháp thuật hào quang ngút trời mà lên thời khắc. Phi tiên thành trên không lồng ánh sáng đột nhiên vỡ ra đến một cái khe, ngay sau đó từng đạo các loại độn quang từ khe hở bay ra, đi theo tại trấn Hải Vân Chu phía sau, nghĩa vô phản cố xông vào vết nứt thời không bên trong. Nhưng mà, một ngày đi qua, phản công đại quân từ đó một đi không trở lại, từ đầu đến cuối không có cái gì một đạo tin tức truyền về bản giới. Đồng thời từ khi một ngày trước, vết nứt thời không liền rốt cuộc không có xuất hiện qua một đầu cương thi quỷ vật. Nó lẳng lặng treo ở trên trời, lẳng lặng hiện ra huyết quang, càng phát ra quỷ dị tĩnh mịch. Bóng đêm khói mù, hàn phong lạnh thấu xương bên ngoài 200 dặm, nhị hoàn kim bích trưởng thành đã dâng lên một tầng gợn sóng màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng phía sau, Triệu Thăng đứng tại đầu tường, đứng phía sau từng dãy thần sắc kiên nghị hưng long đạo binh. Một cái ban ngày dài dằng dặc chờ đợi, đám người từ ban sơ cuồng hỉ hưng phấn, đến kỳ đợi, lại đến do dự không chừng, cuối cùng đến lúc này, tất cả mọi người có thể nhìn ra tình thế thật to không ổn. Lúc này, một vị Triệu thị tộc lão lặng lẽ đi đến Triệu Thăng sau lưng, thấp giọng dò hỏi lão tổ, điều lệnh đã xuống. Ngài nhìn. Triệu Thăng gật gật đầu, ngắm nhìn ngoài trăm dặm vực sâu chiến trường, thuận miệng hỏi, "Ân, trên điều lệnh nói chậm nhất lúc nào lên đường?" "Chậm nhất có thể kéo dài một canh giờ, như đến trễ không đến, thất quân pháp tổng sự. Vậy liền một lúc lâu sau khởi hành tốt, thông chi một chút đi thôi. Mặt khác, để mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Là, lão tổ." Lão tổ lời nói mặc dù không có nói hết, nhưng hắn ý tứ Triệu gia trên dưới tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Hai người lúc nói chuyện, Triệu Thăng bên hông truyền tin linh bài một mực lấp loé không ngừng. Hắn thần thức cũng một mực thăm dò vào trong linh bài, kịp thời tiếp thu từ tuyến đầu truyền về tình báo mới nhất. Ở trên chiến trường lăn lộn hơn 2 tháng, tận lực lung lạc cùng kết giao rất nhiều nhân mạch quan hệ, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Từ tiên tuyến truyền tới tình báo rất nhiều, nhưng hữu hiệu tin tức cực ít. Từ phản công đại quân mất đi tin tức bắt đầu, liên minh liên tiếp phái ra 3 đợt người, cuối cùng một đợt thậm chí phái ra 2 vị nguyên anh lão tổ, nhưng đều một đi không trở lại. Nhưng mà, liên minh thượng tầng từ đầu đến cuối không có đại lao ra mặt trấn an lòng người, ngược lại bắt đầu trắng trợn điều động nhân mã, rất có tử thủ tuyến đầu tiên ý tứ. Đơn phương tin tức lô đen, cao tầng khác thường trầm mặc, làm cho tuyệt đại đa số tu tiên thế lực đều ý chí dao động, sinh ra dự cảm bất tường. Triệu Thăng ánh mắt sâu thẳm, chợt tuôn ra một đoàn thần quang, tiếp lấy hai bên khỏe mắt huyết thủy cuồn cuộn chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ gương mặt. Hắn cúi đầu xuống, tay áo dài che mặt, che giấu xóa đi huyết thủy, cũng che giấu trên mặt hắn vẻ khiếp sợ. Vừa mới nhìn thoáng qua phía dưới, Triệu Thăng hãi nhiên phát hiện tiền tuyến chúng sinh khí vận lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống, chí ít có một nửa khí vận chi trụ bị kín đồng đậm huyết quang cùng hắc quang. Đây là sát thân chi kiếp, tử vong hiện ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu, buông xuống ống tay áo, manh quay đầu nhìn về phía bên trái, vừa hay nhìn thấy Nhất Vũ Bạch Hồng từ đằng xa bay nhanh mà đến. Hô, vũ bào lượn vòng, Ngọc Phu Tử rơi đến Triệu Thăng bên người, mặt lộ vẻ lo lắng. Triệu chân nhân, đại sự không ổn à? Ngươi nhận được điều lệnh sao? Triệu Mỗ cũng nhận được. Ngọc Trường Môn không cần như vậy lo nghĩ đi. Triệu Thăng lông mày nhướng lên, ôn nhuận đạo. Ai, có thể thế nhưng là bây giờ đến lúc nào rồi? Hiện tại điều chúng ta ra chiến trường, chẳng lẽ đem chúng ta làm bia đỡ đạn dùng? Triệu Thăng nghe xong tàn khốc nói Ngọc Trường Môn nói cẩn thận, lần này đủ rũ ngôn luận nếu là truyền đến phía trên đi, hậu quả khó mà lường được. Chương 454, lão tổ thương cùng U Minh đến, 1, chương 454, lão tổ thương cùng U Minh đến, 1, Ngọc Phu Tử sắc mặt cứng đờ, lập tức sợ không thôi, đội vàng truyền âm nói Triệu chân nhân chớ trách. Tại hạ cũng là nhất thời nóng đội nhanh miệng. Tức là như vậy, Triệu Mỗ cũng làm cái gì cũng không nghe thấy, Ngọc Trường nói được nửa câu, Triệu Thăng đống nhiên dừng lại, đồng khổng đống nhiên co rụt lại, lập tức khôi phục như thường, tiếp tục nói Ngọc Trường Môn, tộc ta ngay tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Triệu Mỗ việc mặt quân thân, không có khả năng giúp ngươi. Ngài xin cứ tự nhiên, nếu đang có chuyện sau này hãy nói đi. Ngọc Phu Tử nghe chút lời này lập tức gấp, hắn dành thời gian tới đây chính là vì cùng Triệu gia kết minh, cùng nhau trông coi. Bây giờ đại sự chưa thành, có thể nào tay không mà về. Triệu chân nhân, ngươi nghe ta nói, tại hạ này, tốt. Ngọc Phu Tử đạo hữu, đại biến trước mắt, tộc ta cũng tự thân khó đảm bảo. Đề nghị của ngươi cho dù tốt, Triệu Mỗ cũng không thể đáp ứng, hết sức xin lỗi. Ngắn ngủi một hai câu, Triệu Thăng thái độ đột nhiên thay đổi, trở nên không kiên nhẫn, ngôn từ cũng dị thường ngay thẳng. Ngọc Phu Tử nghe xong lời này, sắc mặt xanh trắng không chừng, lập tức cong lên tay áo, xấu hổ rời đi. Triệu Thăng ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức thân hình hóa quang, lóe lên mất tung ảnh. Một lát sau, nhị hoàng kim bích trưởng thành ngoài 10 dặm dưới mặt đất trong trượng, một chỗ lâm thời mở dưới mặt đất trong lỗ trống. Triệu Thăng vừa nhìn thấy Triệu Huyền Tĩnh, lập tức giật nảy cả mình, lập tức tiến lên đỡ lấy đồi đồi muốn đổ thân thể vĩ ngạ. Giờ phút này, Triệu Huyền Tĩnh sắc mặt thảm đạm, toàn thân khí tức cực kỳ ba động kịch liệt, cơ hồ khống chế không nổi tự thân pháp lực, từng sợi màu vàng đất quang diễm từ bên ngoài thân tiết ra, quay đến trung quanh tầng đất sụp đổ, bụi đất sôi trào, hoàn cảnh ác liệt rối tinh rối mù. Đáng sợ hơn chính là, ở bên người hắn, núi rồng tiểu thất chân thân co nhỏ lại thành chỉ có dài 3 thước, nửa đoạn dưới thân rồng đã không cánh mà bay. Toàn thân nó cứng ngắc nằm ngang ở trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, phản phất đã chết. Tựa hồ nhìn ra Triệu Thăng kinh hãi, Triệu Huyền Tĩnh khoát tay áo, trên mặt hắc khí chợt lóe lên, đồng thời nhếch miệng, chung khí chưa đủ mở miệng nói ta không sao. Tiểu thất cũng không chết, chẳng qua là vì da tốt tự lành, chủ động lâm vào ngủ say. Lão tổ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vết thương của ngài thế? Nói, Triệu Thăng nhịn không được hướng Triệu Huyền Tĩnh thể nội thăm dò vào một sợi chân nguyên, mới vừa tiến vào chợt bị một cỗ cực hàn không gì sánh được lực lượng bị dị thôn vệ. Không chỉ có như vậy, nguồn lực lượng bị dị này tựa hồ có được một loại nào đó linh tính, vậy mà thuận chân nguyên tới phương hướng, chủ động đuổi đi theo, ý đồ phản xâm lấn thân thể của hắn. Triệu Thăng sắc mặt biến hóa, kim ô chân hỏa đống nhiên hóa thành một tấm hỏa võng, thuận tay thái âm phế kinh lao ngược lên trên, đem xâm nhập bàn tay một tia lực lượng quỷ dị bao trùm, thiêu đốt hầu như không còn. Dù là như vậy, hắn kinh hãi phát hiện chính mình nửa cái bàn tay thình lình biến thành màu xanh đen. May mà kim ô chân hỏa là hết thể lực lượng âm hàn khắc tinh, trải qua chân hỏa quét một cái, màu xanh đen rất nhanh rút đi, bàn tay một lần nữa hiện ra hồng nhuận phân thớt. Thấy một lần chân hỏa thu đến kỳ hiệu, Triệu Thăng không dám kéo dài, tâm niệm vừa động, tất cả kim ô chân hỏa lập tức nhanh chóng từ trường nhọn tràn vào Triệu Huyền Tĩnh thể nội. Một lát sau, Triệu Huyền Tĩnh sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận phân thớt, trên thân khí tức dần dần ổn định lại, nhưng Triệu Thăng lại vẫn phi thường sầu lo. Bởi vì kim ô chân hỏa chỉ là đốt đi dễ hiểu một chút lực lượng quỷ dị, có thể vẫn có không ít quỷ dị chi lực bởi vì ẩn tàng quá sâu, từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích. Loại này quỷ dị chi lực đơn giản cùng vật sống giống như linh tính lại giàu hoạt cực kỳ. Nhìn thấy Triệu Thăng thần sắc kinh hãi, Triệu Huyền Tĩnh cười cười, trêu chọc nói hiện tại biết lợi hại chưa? Bất quá trải qua chân hỏa đúng khô, lão phu đã có thể khống chế cục diện, có năm chắc xóa bỏ còn sót lại quỷ lực, đơn giản là dùng nhiều mấy chục năm khổ công thôi. Lão tổ, là ai có thể đưa ngươi đánh thành dạng này? Loại này chí âm chí hàn lực lượng, cấp độ cực cao. Chẳng lẽ là U Minh quỷ giới vị nào đại năng ngụ trộm lặn vào, sau đó để ngài đụng vừa vặn? Triệu Huyền Tĩnh nhìn xem nhà mình kiệt xuất nhất hậu bối, mắt lộ ra tán thưởng, nhẹ gật đầu, vạn phần ngưng trọng nói ngươi còn nhớ rõ khai chiến ngày đó, đột nhiên hiện thân cái kia cực kỳ quỷ dị quỷ ảnh sao? Chẳng lẽ là nó ra tay? Nó vậy mà lừa gạt được bản giới rất nhiều hóa thần chân quân thần niệm, còn có nó ẩn nút tới có bao nhiêu ngày? Này trêu chọc một mực gần cung cấp phát, hẳn là ngay tại Mưu Đồ Thiên Đại âm mưu. Triệu Thăng càng là phân tích, trong lòng càng cảm giác không ổn, cuối cùng càng là tâm thần bất định bất an. Không phải vì an nguy của mình, mà là lo lắng nhà mình tộc nhân sinh tử. Không tốt, đại sự không ổn. Thanh Dương đừng nội. Tại nửa khắc đồng hồ trước, ta đã đem việc này báo cáo cho Tạ Chân Quân. Nghĩ đến liên minh trước khai chiến cũng nhất định cân nhắc đến tình huống tương tự. Đầu kia quỷ ảnh ý đồ bên trên thân thể của ta lại bị ta phát giác. Quỷ ảnh kia quả thực cường hành không gì sánh được, vừa đánh nhau, ta cùng tiểu thất liên thủ mới khó khăn lắm ngăn trở nó, nhưng rất nhanh bị đánh thành trọng thương. Cùng nguy cơ thời điểm, tiểu thất không thể không gãy bôi tự bạo, này mới khiến chúng ta đào thoát tìm đường sống. Đầu kia quỷ ảnh lợi hại như vậy, lại chỉ là một đạo phân thân, có thể thấy được chủ thể nó tất nhiên là một đầu so sánh chân quân tuyệt thế quỷ vương. Dạng này tuyệt thế quỷ nghiệt vụ trộm ẩn nút đến nay, khó có thể tưởng tượng cuối cùng sẽ tạo thành cỡ nào tai nạn. Ta thậm chí suy đoán chân thủ dưới mặt đất đệ tử bản tông có khả năng đã toàn bộ luân hãm. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ vững như thành đồng trường thành phòng tuyến sát suất lớn là thủ không được. Triệu Thăng nghe thấy lời ấy, sợ hãi mà kinh, lập tức nói thế nhưng là điều lệnh đã vừa mới hạ đạt. Đạo binh quân đoàn tất nhiên muốn lên chiến trường, nhưng phản công đại quân một mực tin tức hoàn toàn không có. Lão tổ, ngài cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào, là tiến hay là lui? Ân, sắp được tiến tối lưỡng nan. Triệu Huyền Tĩnh nói xong, khí tức lại lộ ra bất ổn, da mặt trắng nhợt, nhanh chóng hiện hiện một tia hắc khí. Triệu Thăng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng không còn lộ tại nói nên lời. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên một trận rung động dữ dội, mảng lớn bùn đất từ đỉnh động tuôn rơi xuống. Không tốt. Triệu Huyền Tĩnh cùng Triệu Thăng hai người cùng nhau biến sắc. Một giây sau, lóa mắt hoàng quang nhồi vào toàn bộ hang động. Chợt mà, hoàng quang tán đi, trong huyệt động đã không có thân ảnh của hai người. Một chỗ hoang vu mặt đất đột nhiên hoàng quang lóe lên, hai đạo lưu quang từ dưới đất nhất phi trùng thiên. Chương 455, lão tổ thương cùng U Minh đến, 2, chương 455, lão tổ thương cùng U Minh đến, 2, cao trăm trượng không trùng, Triệu Thăng hai người nhìn ra xa hơn 200 dặm bên ngoài vực sâu chiến trường, thần sắc đều ngăn chặn không được 10 phần chấn kinh. Lúc này, phương viên 500 dặm phạm vi đại địa kịch liệt chấn động, mặt đất đã nứt ra vô số to dài bốn con vết nứt cực sâu cực đen, phi thường khủng bố. 200 dặm bên ngoài, bao phủ toàn bộ chiến trường màn ánh sáng bảy màu chính bộ phát ra tia sáng chói mắt, hàng ngàn hàng vạn quả thi lao lớn chạm nhiên lôi cầu, phô thiên cái địa đánh tới hướng vực sâu. Trong vực sâu, một đầu trăm sọ ngàn cánh tay, toàn thân trải rộng đầu truy bức giáp, giáp mặt mọc đầy vô số che trời cốt thứ, thân thể khổng lồ như núi bạch cốt cự quái, đang đứng tại trên thi sơn, hơn phân nửa thân thể nô ra vực sâu bên ngoài. Mấy trăm chiếc to lớn xương cánh tay điên cuồng vung dậy, nhấc lên gió lốc chiều dâng, ngạnh sinh sinh ngăn lại đẩy trời lôi hỏa. Còn lại mấy trăm chiếc to lớn cốt trưởng thì bạch quang ù ù, điên cuồng nện gõ lấy bốn phía tường thành, mỗi một kích đều mang nghiêng núi che hải chi lực. Cùng lúc đó, cự quái 100 khỏa đầu lâu chính từng biên phóng lên tận trời, hóa thành từng cái trăm ngàn trượng lớn trắng bệnh khô lâu trùng sáng, giống như đạn pháo đánh tới hướng chính hành ép xuống phi tiên thành. Cho dù mỗi quả khô lâu trùng sáng uy lực mạnh, liên nguyên anh lão tổ cũng khó có thể ngăn cản, nhưng ở phi tiên thành trước mặt, điểm ấy công kích hiệu quả một chút không lớn. Chỉ gặp từng đạo sáng chói kiếm quang từ phi tiên thành trung ương trên tháp cao bay, tùy tiện đánh tan đón đầu mà tới khô lâu trùng sáng. Nhưng mà lúc này, một trận đắc ý cản rỡ cực kỳ cười khẳng khặc quái dị âm thanh bỗng nhiên ở trên chiến trường vang lên, trong nháy mắt truyền khắp phương viên vài trăm dặm. Ầm ầm. Theo đại địa rung động dữ dội, một đoạn hơn 20 dặm kim bích trưởng thành tại mọi người hết sức kinh hãi nhìn soi mói, ở bang sụp đổ, đại lượng đất đá bắn tung, khói bụi bay lên, tràn ngập toàn bộ vực sâu. Trải qua này biến đổi lớn, kim bích trên trường thành bố trí đông đảo trận pháp cấm chế lúc này xuất hiện trọng đại lỗ hổng, không ít trận pháp tại chỗ sụp đổ. Mà trọng yếu nhất cũng là lợi hại nhất Cửu Tiêu Thần Lôi đại trận cũng bị rung chuyển, màn ánh sáng bảy màu lập tức tối đậm rất nhiều, bắt đầu sáng tối lóe lên. Ngao ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bạch cốt cự quái đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nó đoạn sọ chỗ cấp tốc một lần nữa mọc ra từng viên đầu lâu. Chẳng biết lúc nào, ngàn vạn đen kịt quỷ ảnh đã vờn quanh tại bạch cốt cự quái bên người, đồng thời cười khẳng khặc quái dị lấy. Tiếng cười quái dị chói tai cực kỳ, vô cùng quỷ dị quỷ âm trực tiếp xuyên thủng màng nhĩ mọi người, xâm nhập náo hải. Kim Đan phía dưới nghe chi, lập tức đầu váng mắt hoa, ngã nhào trên đất, trong đầu khủng bố huyễn tượng mọc thành bụi. Nghiên xúc, để mạng lại. Theo một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống, phi tiên thành bên trong nháy mắt bay ra một đạo kiếm hồng, mà tại trên bầu trời cũng có ba đạo lưu tinh cực rơi mà tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ tại tứ đại hóa thần hiện thân cùng một thời gian, Loan Nguyệt bên kia đột nhiên có động tĩnh lớn, ba cỗ mênh mông khí tức đột nhiên từ vết nứt thời không bên trong truyền ra, trong chốc lát, ba đạo nhân ảnh từ Loan Nguyệt bên trên bắn nhanh ra như điện, một cái thoáng hiện liền vượt qua trăm ngàn trượng hư không, ngăn cản thiên trụ giới ba vị bản thổ chân quân. Các ngươi muốn chết? Tạ chân quân tức giận không gì sánh được, vừa muốn vất tay thả ra hư thực nguyên vực, lại bị một đoàn hắc quang kéo vào vô cùng đen kịt trong không gian. Ha ha, lão đầu đếm thử bản giáo đại hắc thiên lợi hại mặt khác hai bên, thủy mỗ bà ngoại bao quanh ngàn trượng băng giới cùng chân đạp huyết hải thiên đạo giáo tông bái thiên giao thủ, vừa mở đánh chính là phong vân biến sắc, bao tuyết biển máu ngập trời. Vị cuối cùng bản thổ chân quân không phải người khác, chính là đại tuyết sơn Phật chủ Tam Thánh Phật Đà Cảm Giác Thông lão hòa thượng. Lão hòa thượng một tiếng Phật hiệu nói lộ, phất tay vung xuống mảng lớn Phật quang, cùng hắn giao thủ là một vị thân che đại tuyết trắng thần bảo, đầu đội bạch kim hắc quang, khí chất thánh khiết trang nghiêm, một mặt trách trời thương dân thần sắc ngọc diện lão giả. Người này trong lúc giơ tay nhấc chân sinh ra vô cùng vô tận bạch quang lóa mắt, quanh người hiện lên trận trận thanh âm, vô số thành tín hồn linh bờn quanh hai bên, hình thành từng đạo kín không kẽ hở bình chướng. Ngọc diện lão giả phát ra bạch quang chói mắt phảng phất có được cực mạnh ăn mòn chi lực, vừa cùng Phật quang đụng vào liền tư tư rung động, ý đồ đồng hóa lao hòa thượng nguồn gốc Phật nguyên. Ba vị đồng đạo bị ngăn cản, kiếm thần Lâm Giật Chi đành phải một mình độc đấu hai đại hóa thần lão quái. Kiếm tu sát phạt vô song, đại bộ phận cùng giai tại Lâm Giật Chi gặp bên dưới đều không chiếm được chỗ tốt, hết lần này tới lần khác lúc này gặp được quỷ dị nhất Thiên Ảnh Minh Thần. Thiên Ảnh Minh Thần căn bản không cùng nó chính diện giao thủ, chỉ ỷ vào chính mình hóa thân ngàn vạn tính đặc thù, mặc cho Lâm Giật Chi như thế nào chém giết quỷ ảnh phân thân, một mực du tẩu dây dưa, liều mạng kéo dài thời gian. Mà không thay đổi cốt thần hóa thân bạch cốt cự quái lại không quan tâm, một lòng một dạ hấp dẫn phi tiên thành chú ý, để nó tiếp tục hạ xuống. Bởi vì nó hết sức rõ ràng, đối bản giới đại quân uy hiếp lớn nhất không phải mấy cái hóa thần, mà là tòa này siêu cấp pháo đài chiến tranh. Ngay tại phi tiên thành mở ra trạng thái chiến tranh thời điểm, trên trời bầng kia Loan Nguyệt đột nhiên hiện hiện một vòng kim quang. Tại vô số tu tiên giả nhìn soi mói, một tòa lại một tòa to lớn thật lớn lơ lửng thần miếu xuyên qua vết nứt lưỡng giới, rốt cục giáng lâm đến vùng thiên địa này. Cái kia ma tháp a một cái nháy mắt, trong thần miếu tụng kinh thanh âm vượt trên tất cả ồn ào tiếng vang, vang tận mây xanh. Thần miếu cửa lớn một mở rộng, vô số thần sắc không gì sánh được cuồng nhiệt tín đồ từ bên trong điên cuồng tuôn ra, trên người bọn họ dũng động cường đại linh lực ba động, bao phủ tại thật dày lồng ánh sáng bên dưới, cầm trong tay đủ loại linh quang sáng rực vũ khí, không chút do dự từ trên trời nhảy xuống. Rất nhanh, tự động chia ra thành vô số đạo dòng lũ, giống như một mặt tứ phía mở ra lưới lớn, thẳng hướng toàn bộ vực sâu chiến trường, thẳng hướng phía dưới trận mắt ốc mồm đám tu tiên giả. Cùng lúc đó, Loan Nguyệt bên trên vẫn không ngừng tuôn ra ức vạn cương thi quỷ vật. Trong chốc lát, thời gian phảng phất đỉnh trệ xuống tới, một màn này phảng phất vĩnh viễn lạc ấn tại mọi người trong đầu, lại hình như chỉ có tại thâm trầm nhất trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện. Từ xương trách xuất hiện tường thành sụp đổ, đến chân quân hiện thân đối địch, lại đến thần miếu vi phạm mà đến, toàn bộ quá trình nhìn như cực kỳ dài lâu, trên thực tế vẹn vẹn chỉ có trăm hơi thở thời gian. Chương 456, Đồng Quy Vô Tận. 1. Chương 456, Đồng Quy Vô Tận. 1. Một phe làm mưu kế tỉ mỉ mưu đồ đã lâu, một phương khác lại mơ mơ màng màng đội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên song phương một phát chiến, thiên trụ giới một phương lập tức bị thiệt lớn. Ầm ầm. Một tòa lại một tòa thần miếu tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như vừa xuyên qua tới liền tạo thành to to nhỏ nhỏ khác biệt công kích bầy, trách nhiệm của mình, một bộ phận lao xuống hướng trường thành lỗ hổng, điên cuồng chút xuống hỏa lực, một bộ phận quét sạch sẽ trên trời đông đảo phi hành vật. Còn lại gần trăm tòa thần miếu thì chủ động tụ lại đến cùng một chỗ, giữa lẫn nhau bắn ra từng đạo hoàng kim cổ sáng lẫn nhau cấu kết, giữa lẫn nhau kim quang trầm tĩnh màn ánh sáng đột nhiên từ từ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mặt dày đến trăm trượng đặc thù lực trường, nở rộ kim quang chói mắt. Chỉ một thoáng, một tòa thể tích so phi tiên thành còn muốn khổng lồ rất nhiều siêu cấp pháo đài treo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này, siêu cấp pháo đài treo thình lình ở trên, mà phi tiên thành lại tại rơi vào phía dưới. Khắc khắc. Khi khắc khắc càn rỡ tiếng cười quái dị truyền khắp trên chiến trường thời khắc, siêu cấp pháo đài bỗng nhiên bộc phát ra so thái dương còn nóng ánh hơn hào quang chói sáng, trong chốc lát trên trời rơi ra màu vàng mưa to, ước vạn quả hoàng kim đan hoàn mang theo khủng bố khiêu âm, phô thiên cái địa vậy hướng chiến trường mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Mục tiêu công kích chủ yếu phi tiên thành càng là tiếp nhận gần 8 thành hỏa lực, toàn bộ thành trì lập tức bị chút xuống hoàng kim mưa to bao phủ. Trận trận oanh minh tiếng nổ mạnh bên trong, trên bầu trời chiến trường sáng như ban ngày, trên trời phảng phất nhiều một viên không gì sánh được chói mắt thái dương. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ trong thần miếu bay ra, tứ tán bay vào trong chiến trường ở giữa. Từng vị thực lực cùng cấp nguyên anh thần miếu đại tế tự hiện ra thân hình, động niệm ở giữa một tòa lại một tòa hào quang lĩnh vực bao phủ mảng lớn chiến trường, nhấc lên giết chóc mở màn. Thiên trụ giới một phương nguyên anh các lao tổ thấy vậy, lập tức ngồi không yên, lập tức từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới, nhao nhao cùng đại tế tự bọn họ chiến làm một đoàn. Nhưng mà, trải qua hơn 2 tháng ngày đêm không ngừng chém giết, thiên trụ giới một phương sớm đã binh bị đem mệt mỏi, mà u minh quỷ giới lại là ý chí chiến đấu sục sôi, thần hoàn khí tốt. Kia doanh ta kiệt. Cho nên song phương giao chiến bất quá một canh giờ, chiến trường tình thế lại biến, trước hết nhất là cựu tiêu thần lôi đại trận bị tập kích phá hủy, trên tường thành các đại đạo binh bộ đội trong nháy mắt bị gấp 10 lần số lượng người cuồng nhiệt quy y quân đoàn chia ra bao vây, lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Đại đa số rất nhanh rơi vào cùng nguy cơ hoàn cảnh. Lúc này, U Minh Quỷ Giới đối với Thiên Trụ Giới đã thành thế dễ như trở bàn tay. Mắt thấy vực sâu chiến trường bị công phá, một chút giải rác thần miếu đã lao ra khỏi vòng đây, bay chống đỡ nơi trung gian đoạn trên không, công kích thẩm tệ phía dưới đóng quân doanh địa. Lúc này, tại Nhị Hoàn Kim Bích trên trường thành đóng giữ một bộ phận thế lực hiển nhiên có chút luống cuống tay chân, có chút phòng ngự khu vực đã lâm vào rối loạn bên trong. Không biết là ai lĩnh đầu, có lẽ là nhìn thấy nơi trung gian đoạn rất nhiều tiểu tông phái bọn họ là tránh né đại chiến nhau nhau hướng phía sau chạy trốn nguyên nhân. Có chút sợ vỡ mật thế lực cũng không kịp bước xuống phòng tuyến không để ý, dẫn đầu hướng phương xa chạy trốn. Ngay tại một trận đại bại không thể tránh né, Thương Long đạo binh cũng bởi vì người chung quanh chạy tán loạn mà không biết làm sao thời điểm, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người song song bay trở về. Hai vị gia tộc lão tổ vừa tới, Triệu thị trên dưới lập tức có chủ tâm cốt, quân tâm một lần nữa vững chắc. Lão tổ tông, lão tổ. Lão tổ tông, ngài cầm cái chủ ý đi, là trốn là thủ. Bại, binh bại như núi đổ a. Làm sao bị bại rối tinh rối mù? Lão tổ, không bằng chúng ta cũng trốn sao? Lưu Thanh sắc đại không sợ không có củi đốt. Vũ Huyền Tông bên kia vừa mới đều chạy. Hừ, an tĩnh. Mắt thấy đám người biểu hiện được không tưởng nổi, Triệu Thăng không khỏi hừ lạnh một tiếng mặt trầm như nước quát. Lao tổ giận dữ, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, câm như nến. Triệu Huyền Tĩnh nhìn ra xa chiến trường, nhìn thấy Phi Tiên Thành bị ép tới không ngẩng đầu được lên, phe mình Nguyên Anh cùng Hóa Thần chân quân câu bị quấn lấy tay chân, thoát thân không ra. Mà Kim Bích trên trường thành phòng tuyến cũng cấp tốc bị rộng lượng người cuồng nhiệt bao phủ, từng đoạn cấp tốc thất thủ. Vô số bị đánh sợ hãi tu tiên giả liều mạng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, toàn bộ chiến trường đơn giản loạn thành hỗn loạn. Cục diện sụp đổ đến tột đỉnh. Nhìn về phía trùng trùng điệp điệp bay tới dị giới thần miếu, Triệu Huyền Tĩnh thần sắc nghiêm túc dị thường, toàn thân khí thế dần dần tăng vọt, vô số sợi màu vàng đất quang diễm từ bên ngoài thần bắn ra mà ra, phản phất sau một khắc liền muốn xuất thủ. Triệu Thăng thấy thế lập tức ngăn trở hắn, "Lão tổ, chậm đã. Ngài nhìn xem cái này." Nói xong, Triệu Thăng nhẹ nhàng ném ra ngoài truyền tin linh bài. Triệu Huyền Tĩnh thần niệm khẽ động, linh bài một trận lấp lóe, nội bộ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Đây là liên minh cao nhất chỉ lệnh mệnh lệnh khởi động toàn bộ phòng ngự trận pháp, cũng kích phát đến uy lực lớn nhất, toàn lực phòng ngự. Sau đó tất cả mọi người lập tức trốn an toàn nhất trong thành lũy. Triệu Huyền Tĩnh nhìn xong, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Lão tổ không có thời gian, chạy trốn là tối hạ lựa chọn, sau đó tất nhiên sẽ lọt vào liên minh nghiêm trị. Trong mắt của ta liên minh tất có chuẩn bị ở sau, tộc ta thi hành mệnh lệnh mới là thượng sách. Tốt. Triệu Huyền Tĩnh nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức mệnh lệnh đám người, các ngươi nghe lệnh, lập tức toàn lực kích phát kim bích phòng ngự đại trận, sau đó mau chóng trốn đến dưới nhất tầng an toàn trong mật thất. Lão tổ tông ra lệnh một tiếng, đám người ầm vang đồng ý. Trong khoảnh khắc, đoạn này dài 300 trượng tường thành đống nhiên hiện ra một tầng nặng nề kiên cố màu vàng tường ánh sáng. Gần như đồng thời, lan tràn gần nghìn dặm nhị hoàn trên trường thành chúng chỗ khu vực cũng nhanh chóng dâng lên từng tầng màu vàng tường ánh sáng. Đông đảo kim bích màn sáng nối thành một mảnh, từ trên trời quan sát xuống dưới, trên đại địa phảng phất nhiều một đầu liên miên ngàn dặm cự long màu vàng. Con cự long này đem toàn bộ chiến trường vây vào giữa, giống như một cái cự đại không gì sánh được vòng sáng màu vàng, đem tất cả mọi thứ đều là giam cầm trong đó. Mọi người ở đây cấp tốc khởi động đại trận thời điểm, Triệu Thăng lôi kéo Triệu Huyền Tĩnh đi đến một bên, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên huỳnh trắng như ngọc, tản ra gợn sóng bạch quang vỏ sò. Đồng thời hắn há mồm phun ra một viên cỡ quả nhãn bảo châu. Triệu Huyền Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra kỳ quang, hiển nhiên hắn một chút nhìn ra viên này bảo bối bất phàm.